bách tính phải chăng rời đi đều là tự nguyện, Tào Tháo không có ép buộc, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì bách tính nguyện ý lưu lại. Bởi vì lưu lại, Hứa Đô bị vây, bọn họ không có dư thừa lương thực, chết đói cũng là bình thường. Đi theo đại quân rời đi Hứa Đô, bọn họ còn có thể sống sót. Hiện tại bọn hắn thật giống như lúc trước Lưu bị chạy ra Tân Giã thời điểm, mang theo bách tính chạy trốn cách làm. Hứa Đô bách tính muốn so lúc trước Tân Giã còn nhiều hơn. Trên đường đi, Tào Tháo khai thác tuân lúc kế hoạch, đem bách tính phân phối đến mỗi cái quận huyện. Đầu tiên là Nhữ Nam, sau đó lại đến Phiền Thành, Tân Giã các vùng, đem người toàn bộ phân tán, dạng này chạy trốn sẽ nhẹ thả lòng rất nhiều. Thậm chí Tương Dương bên trong cũng vô pháp tiếp nhận nhiều như vậy bách tính. Bọn họ rời đô trạm tiếp theo liền là Tương Dương, sẽ trở thành Tân Đô Thành. Trần Dương bên người chỉ đem Triệu Vân lưu lại, Ngụy Duyên lời nói cũng làm cho hắn bảo hộ cái kia chút bách tính rời đi. Trần Dương trả lại cho hắn một cái nhiệm vụ, để hắn mang lên quan vũ đám người về tới cứu mình, ước định thời gian đồng dạng tại nửa tháng. Về sau có thể hay không rời đi Hứa Đô, liền xem Ngụy Duyên trợ giúp phải chăng tới kịp thì. Theo sở hữu bách tính rút khỏi đến, trừ Trần Dương 3000 binh lính, tăng thêm Giang Đông 2000 tử đệ binh, hết thảy 5000 người, Hứa Đô cơ hồ thành một thành trống không. Bọn họ chỉ để lại 5000 người, nửa tháng lương thực dùng lượng. Các vị, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta liền phải lâm vào khốn cảnh, cuối cùng thậm chí sẽ chết, chuẩn bị sẵn sàng đi. Trần Dương nói ra. Chết có gì có thể sợ? Lữ Mông xem thường nói. Giang Đông đã cùng Tào Gia triệt để bó buộc chung một chỗ, gắn bó như môi với răng, Lữ Mông đám người cũng không thể không cùng Trần Dương kể vai chiến đấu. Lục Tốn nói ra, Trần tướng quân, chúng ta muốn làm sao? Trần Dương muốn một lát, nói, ngày mai chủ động ước chiến, trước kéo lấy ngoài thành địch nhân, phân tán bọn họ chú ý lực, để bọn hắn trong thời gian ngắn không cách nào phát hiện bệ hạ cùng thừa tướng đã rút lui ra Hứa Đô. Chỉ cần tại Hứa Đô kiên trì nửa tháng, chúng ta liền có thể thắng. Hắn đem kế hoạch đại khái cùng bọn hắn nói một lần, lại để cho mỗi người bọn họ tán đi nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai mới có thể ra lại chiến. Từ đối với Trần Dương tín nhiệm, Lữ Mông đám người chỉnh trọng gật đầu. Trần phủ ở trong, người là gan thật to lớn. Nhã Như cũng không có đi theo đại quân rời đi, chủ động yêu cầu cùng Trần Dương cùng một chỗ lưu lại. Người là gan cũng không nhỏ, ta có thể cho ngươi rời đi, mà ngươi nhất định phải lưu lại theo giúp ta. Trần Dương ngồi liệt ở trên một cái ghế, hảo hảo mà thư giãn một tí chính mình. Đêm nay để thả lỏng qua đi, bắt đầu từ ngày mai, được kéo căng toàn thân thần kinh. Ta cần báo thủ, mà ta lại không có cái gì, chỉ có thể đi theo ngươi. Nhã Như chậm rãi đến gần Trần Dương, nói, theo như cái này thì, chúng ta bắt thượng kế hoạch, lại muốn bị trì hoãn. Trần Dương hai tay một đám, nói, cũng chỉ có thể vô hạn kỳ trì hoãn, hiện tại ngươi dám bắt thượng. Nhã nếu không dám, chỉ sợ còn không có độ qua hoàng hà, liền bị Tư Mã Ý cho bắt được. Đợi thêm ta một đoạn thời gian, đáp ứng ngươi sự tình, ta tuyệt đối sẽ không đổi ý. Trần Dương nói ra. Sáng ngày thứ hai, Trần Dương cùng Nhã Như đứng tại trên cổng thành, những người khác vậy tại. Hôm nay muốn đánh vang bọn họ tại trong tuyệt cảnh trận đầu cầm. Lão Điển, đệ nhất cầm từ ngươi phụ trách làm tiên phong, mang 2000 người ra khỏi thành quấy rối địch nhân, một khi không địch lại, lập tức lui về đến, có thể chứ? Trần Dương hỏi thăm. Ta cùng Điển tướng quân cùng một chỗ đến. Trương Liêu nói ra. Tốt. Trần Dương gật đầu đồng ý nói. Lại tiếp sau đó, tiến công tiếng trống không ngừng mà tại thành lâu vang lên. Hứa Đô thành môn mở ra, Điển Vi cùng Trương Liêu mang lên 2000 người, chạy về phía địch nhân đại doanh. Chương 530, ngờ vực vô căn cứ đến cùng. Chương 530, ngờ vực vô căn cứ đến cùng. Có địch nhân tập kích. Tấn quân trong đại doanh, thủ vệ binh lính nhìn thấy bên ngoài Điển Vi đám người vào tới, vội vàng phát ra một tiếng hô to. Ngay sau đó, Dương Tu đi ra viên môn xem xét, lập tức để Công Tôn Cung dẫn người trước ra đến phản kích. Song phương chém giết một trận, bởi vì địch nhân số lượng quá nhiều, Điển Vi cùng Trương Liêu rốt cục không địch lại, lập tức trở về rút lui, không chút do dự. Không đúng, Hứa Đô bên kia như thế nào đột nhiên ở động xuất kích? Dương Tu nhìn thấy Công Tôn Cung triệt binh trở về, còn nói thêm, muốn nói ra đánh, vậy không có khả năng chỉ đem đến hơn 2000 người, đây không phải muốn chủ động tới chịu chết sao? Hắn cảm thấy có điểm gì là lạ, tâm lý đang nghĩ, Hứa Đô nội bộ phải chăng xảy ra chuyện gì? Công Tôn Cung nói ra, sáng sớm hôm nay, chúng ta lại đem Hứa Đô cho bao vây lại, chặt đứt sở hữu cùng Hứa Đô tới lui quận huyện, liền Nam Vương Lưu Giang vậy không có năng lực trợ giúp, còn có cái gì không đúng? Dương Tu do dự một chút, lắc đầu nói, có thể là ta nghĩ quá nhiều. Hứa Đô, Lão Điển, Văn Viễn, hôm nay vất vả các ngươi. Trần Dương tiếp tục nói, buổi tối hôm nay, Tử Long làm tiên phong, Tử Minh đuổi theo, cùng một chỗ đến tập doanh. Sáng mai, ta tự mình xuất trình, đánh xong hai ngày này, chúng ta đóng giữ thành môn, không còn xuất chiến, tùy cơ ứng biến. Hai ngày thời gian, đầy đủ Tào Tháo bọn họ đi ra khoảng cách nhất định, muốn lại truy, vậy khó. Rất nhanh, đến tối, Triệu Vân mang binh ra khỏi thành, Lữ Mông vậy mang lên 1000 giang đông tử đệ. Ra khỏi thành về sau, Lữ Mông liền cùng Triệu Vân tách ra, đem địch nhân ở bên ngoài thám báo toàn bộ tìm ra xử lý. Bọn họ song phương, một trái một phải, vây quanh tấn quân đại doanh bên cạnh. Châm lửa. Lữ Mông nói ra. Bên người mấy trăm binh lính, cùng lúc rút ra đặc thù cung tiễn, đầu mũi tên bao khỏa có một tầng bố, dùng bó đuốc nhóm lửa, dương cung cải tên hướng phía địch nhân doanh địa bắn vào đến. Hỏa diễm rơi tại lều vải phía trên, hỏa thế rất nhanh lan tràn, hỏa quang chiếu sáng một vùng tăm tối, nhưng cũng không tính quá lớn. Lửa cháy. Địch nhân trong quân doanh vang lên các loại thanh âm. Nhìn thấy có hiệu quả, Lữ Mông xuống lần nữa lệnh giết tiến vào. Tại một bên khác, Triệu Vân vậy tìm tới thời cơ động thủ. Song phương chém giết hơn nửa canh giờ. Theo hỏa thế bị đè xuống đến, địch nhân cũng có thể dành thời gian phản kích, Triệu Vân không dám ham chiến đầu tiên giết ra đến cùng Lữ Mông tụ hợp. Song phương binh mã giao hội, trực tiếp về Hứa Đô, lần này tập doanh rất thành công, triệt để nhiễu loạn địch nhân. Dương Tu nhìn xem trốn về đến Triệu Vân đám người, hắn lại một lần mà xa vào trầm tư. Buổi sáng xuất chiến, ban đêm tập doanh, Trần Dương đến cùng muốn làm cái gì? Dương Tu hiện tại rất đau đầu. Trần Dương quỷ kế đa đoan, hắn kiến thức qua, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ làm những chuyện này, nhất định có nguyên nhân gì. Muốn nói Trần Dương bọn họ dự định phá vây, đều không có lý do chỉ mệnh lệnh mấy ngàn người đi ra phá vây. Trong đó, nhất định có cái gì không thể cho ai biết âm mưu, nhưng hắn lại nghĩ không ra âm mưu có thể là cái gì. Công Tôn Cung nhíu mày nói ra, Trần Dương làm như vậy, có phải hay không là cố ý nhiễu loạn chúng ta? Thế nhưng, nhiễu loạn chúng ta, bọn họ lại có thể làm chút gì? Dương Tu hỏi ngược lại. Công Tôn Cung nói không ra, hắn cũng chỉ có lắc đầu, hai người cùng lúc lâm vào trầm tư. Cha, lập tức phái ra người đuổi theo cha Hứa Đô đến cùng xảy ra chuyện gì? Dương Tu cuối cùng hạ lệnh. Buổi sáng hôm nay thời điểm, Công Tôn Cung còn rất khinh thường Trần Dương cách làm, hiện tại vậy cảm giác được không đúng lắm. Hứa Đô bên kia, Trần Dương mở cửa thành ra, nên đón bọn họ vào thành, hỏi thăm một lần kết quả, liền tuyên bố riêng phần mình tán đi nghỉ ngơi. Hôm nay nhiệm vụ xem như hoàn thành, chỉ hy vọng Tào Tháo bọn họ đào vong, tốc độ có thể càng nhanh một chút. Sau khi về đến nhà, Nhã Như đột nhiên nói ra, ngươi làm như vậy, rất dễ dàng để cho địch nhân hoài nghi. Hoài nghi gì? Trần Dương hỏi thăm. Hoài nghi ngươi khác thường hành vi. Nhã Nếu nói, tại trước hôm nay, chúng ta cực ít chủ động xuất kích, cũng sẽ không để mấy ngàn người xuất chiến, dạng này rất khác thường. Trần Dương toàn thân chấn động, bởi vì nàng nói có đạo lý. Như thế khác thường hành vi, Dương Tu khẳng định có đoán nghi, như vậy bọn họ sẽ đuổi theo cha Hứa Đô nội bộ phải chăng xảy ra chuyện gì? Phản kích hấp dẫn hỏa lực, nhiễu loạn địch nhân là có thể, nhưng một ngày hai lần, quá tấp nập, cái này không quá bình thường. Nếu không phải Nhã Như nhắc nhở, Trần Dương còn không nghĩ tới điểm này, gần nhất hắn áp lực quá lớn, đầu óc vậy không đủ dùng. Ta cho rằng, ngày mai ngươi đừng ra chiến, đợi thêm một ngày. Nhã Như còn nói thêm. Không, ngày mai có thể xuất chiến. Trần Dương trong đầu xoay nhanh, rất nhanh nghĩ đến một dãy chuyện, lại nói, ngươi nói không sai, bọn họ khẳng định sẽ ngờ vực vô căn cứ, thậm chí đã này thì ngờ vực vô căn cứ. Đã như vậy, ta liền để bọn họ ngờ vực vô căn cứ đến cùng, để bọn hắn cảm thấy ta có hay không lại có quỷ kế gì muốn phản kháng bọn họ. Nhã Nếu nói, ngươi là gan, thật rất lớn. Cùng ngươi làm địch nhân, vậy rất không may. Trần Dương khó được cười nói, ngươi hẳn là may mắn hợp tác với ta, lúc trước cũng làm không thành địch nhân, nếu không hiện tại có ngươi đau đầu thời điểm. Giết Tạ Hiền Vương về sau, Nhã Như xác thực làm qua Trần Dương một đoạn thời gian địch nhân. Bất quá, dùng còn lại cứu hận, hòa tan cứu hận, bọn họ cứ như vậy biến thành bằng hữu. Ngươi nói đúng. Nhã Như trịnh trọng gật đầu. Sáng sớm hôm sau, Trần Dương dựa theo nguyên bản kế hoạch, chỉ làm cho Vương Việt cùng Lục Tốn cùng tại bên cạnh mình, lại một lần nữa ra khỏi thành đến khiêu chiến địch nhân. Trần Dương, ngươi đến cùng có ý định quỷ quái gì? Dương Tu thật sự là nhịn không được, chủ động từ trong doanh trướng đi tới, cao giọng chất vấn. Hắn cảm thấy mình suy đoán Trần Dương tâm tư, lại đoán không ra, sắp biến mất. Có thể nói cho ngươi, còn gọi làm quỷ chủ ý sao? Các ngươi nếu là sợ chết, liền cút cho ta về đến. Trần Dương lạnh giọng nói ra. Đã ngươi muốn chủ động đi ra muốn chết, ta hôm nay liền thành toàn ngươi. Dương Tu vung tay một cái, sau lưng đi ra 5.000 binh lính, đánh út về phía Trần Dương hơn 2.000 người. Người bắn nỏ, chuẩn bị. Trần Dương ra lệnh một tiếng, cầm trong tay cung nỏ binh lính nhanh chóng tiến lên, trước dùng cung nỏ tiêu hao địch nhân. Sau đó lại cận thân vật lộn chém giết. Giết hắn. Song phương giao đụng nhau, Công Tôn Cung chỉ Trần Dương, lập tức hắn nhấc lên trường thương liền nhào tới. Trần Dương thực lực, xưa đâu bằng nay, một kiếm liền ngăn Công Tôn Cung trường thương, chính khi hắn muốn phản kích lúc, bên người số tên lính đánh tới, Công Tôn Cung nhân cơ hội này vậy nhanh chóng xuất thủ. Liền tại lúc này, Công Tôn Cung cảm thấy bóng người bên cạnh lóe lên, hắn quát to một tiếng không tốt. Nhã Như mị ảnh xuất hiện, dây dưa bên trên hắn, cổ tay khẽ đảo, đoạn đao liền đánh tới. Trường thương rất dài, chiếm cứ ưu thế, thế nhưng là để cho địch nhân cận thân. Thương uy lực liền không cách nào phát huy ra. Công Tôn Cung hiện tại liền là như thế trạng thái, bị Nhã Như cẩn thận, hắn chỉ có thể luôn cuống tay chân chống đỡ, lại rất rõ ràng Nhã Nếu thực lực mạnh bao nhiêu, không dám có chút chủ quan. Trần Dương chém giết mấy người, xoay chuyển ánh mắt khóa chặt Dương Tu, nhanh chân hướng phía hắn đi đến. Dương Tu tiếp xúc đến Trần Dương cái kia lạnh thấu xương băng lạnh ánh mắt, toàn thân run lên, gọi tới mấy người lính cản trước người, vội vàng hướng trong quân doanh chạy. 2.000 người đối chiến 5.000 người, Trần Dương bọn họ có chiến trận phụ trợ, áp lực không lớn, rất mau đưa địch nhân giết mặc. Dẫn đến bọn họ không thể không lui về đến. Chương 531, Tư Mã Ý thân trinh. Chương 531, Tư Mã Ý thân trinh. Theo Công Tôn Cung cùng Dương Tu rút đi, trận này chém giết xem như kết thúc. Trần Dương không có đuổi theo, hạ lệnh về đến Hứa Đô. Nếu như đuổi tới địch nhân đại doanh, bọn họ liền không có phá vây khả năng. Tử Long, đêm nay ngươi cùng Tử Minh tiếp tục đến tập doanh. Trần Dương lại tiếp tục hắn khác thường hành vi. Không qua khác thường hành vi, đêm nay liền là một lần cuối cùng, bởi vì còn như vậy khác thường rồi đến, liền sẽ biến thành bình thường. Dương Tu cũng sẽ sớm chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai chờ đợi bọn họ sẽ là bầy dập, sau đó liền là hành hạ đến chết, cho nên chỉ có thể là một lần cuối cùng. Vào lúc ban đêm, Triệu Vân cùng Lữ Mông một lần cuối cùng đến tập doanh, đốt địch nhân lều vải liền rút lui trở về, không có tiếp tục xuất kích. Tấn quân đáp ứng bên trong, Dương Tu cùng Công Tôn cùng lo lắng. Hôm sau buổi sáng, Công Tôn Cung thực tại thụ không Trần Dương những thủ đoạn nào, hắn bố trí tốt hết thảy, chủ động đi ra viên môn nước chiến, lại phát hiện hôm nay không nhìn thấy Trần Dương bọn họ bóng dáng. Công thành. Công Tôn Cung chủ động xuất kích, không qua nên đón bọn họ, chỉ có một viên đạn dĩa. Công Tôn Cung không chiếm được chỗ tốt, không dám tại tùy tiện xuất kích, chỉ có thể lui về quân doanh, một mặt biệt khuất. Trần Dương làm như vậy, đến cùng là vì cái gì? Dương Tu muốn một buổi tối, đến nay còn muốn không ra nguyên nhân. Công Tôn Cung tức giận nói ra, ta cảm thấy, Trần Dương cố ý đang đùa chúng ta, như thế khinh người quá đáng. Liên tục hai ngày dạng này, đánh lại không thể đánh, thành tường cao dày, thậm chí còn giết không tiến vào, Công Tôn Cung hiện tại rất khó chịu. Các ngươi phải chăng cảm thấy, đây không phải Trần Dương quỷ kế, mà là chỉ hoãn kế sách. Lúc này, Công Tôn Khang tại hai cái binh lính nâng phía dưới, đột nhiên đi vào chủ sổ sách. Hắn còn một mực lưu tại bên trong quân doanh, chưa có trở về đến tĩnh dưỡng, phía sau lưng tuy nhiên bên trong một đao, thương không bằng tính mạng, hiện tại gần như khỏi hẳn. Hắn muốn chỉ hoãn cái gì? Công Tôn Cung không hiểu hỏi. Chỉ hoãn? Dương Tu đột nhiên quát to một tiếng nói, ta biết. Các ngươi cảm thấy, hiện tại Hứa Đô phải chăng còn có thể cứu? Công Tôn Cung khinh thường nói, căn bản không cứu lại được đến, trừ phi có người có thể đến trợ giúp, nhưng cũng không thể lại có người đến trợ giúp Hứa Đô. Đã không cứu lại được đến, vì cái gì không bỏ thành chạy trốn? Chỉ cần Tào Tháo mang đi tiên tử Lưu Hiệp, Hứa Đô thủ không tuân thủ đã không có cái gọi là. Dương Tu cuối cùng đem những chuyện kia cho đoán được, đáng tiếc vậy muộn. Công Tôn Cung vẫn là không thế nào minh bạch, hỏi, bọn họ có thể chạy trốn sao? Cả Hứa Đô bị chúng ta bao vây lại, bọn họ trốn không thoát đến, ra khỏi thành liền là chịu chết. Chưa hẳn như thế. Công Tôn Khang suy nghĩ, cùng Dương Tu giống như lúc, trầm giọng nói ra, ngươi còn nhớ được, có một ngày ban đêm, chúng ta không có vây quanh Hứa Đô. Ngày nào ban đêm? Công Tôn Cung lời mới vừa hỏi ra lời, hắn thân thể bỗng nhiên chấn động, rốt cục nhớ tới. Trong lúc bọn họ coi là có thể cùng Tào Phi nội ứng ngoại hợp, liền đem sở hữu binh lính cho rút về đến. Cái này không phải liền là cho Trần Dương chế tạo thời cơ sao? Bọn họ chủ quan. Cũng đúng lúc là đêm hôm đó qua đi, Trần Dương bắt đầu chủ động xuất kích chúng ta, ý đồ thông qua loại phương thức này đến hấp dẫn chúng ta chú ý, nhiễu loạn chúng ta Nam Hạ thám báo, cho Tào Tháo bọn họ chế tạo rời đi thời cơ. Nếu như ta không có đoán sai, Hứa Đô đã là một tòa thành trống không. Công Tôn Khang một mặt ngưng trọng nói ra, Trần Dương thật là khó làm địch nhân, hắn không chỉ có quỷ kế đa đoan, lá gan cũng rất lớn, dám giữ vững một thành trống không đến chỉ hoãn chúng ta. Hiện tại Hứa Đô hẳn là chỉ có cái kia mấy ngàn người. Dương Tu trầm giọng nói, Trần Dương lá gan rất lớn. Công Tôn Cung vội vàng nói, chúng ta chẳng lẽ có thể thừa cơ đánh hạ Hứa Đô, giết Trần Dương? Hứa Đô chỉ có mấy ngàn thủ vệ, muốn đánh xuống đến, chẳng phải là dễ như trở bàn tay? Hứa Đô thành tường cao dày, không phải dễ dàng như vậy tấn công xong đến. Công Tôn Khang lắc đầu phủ quyết nói, chúng ta được mau chóng xác định, Hứa Đô phải chăng đã là một tòa thành trống không, có thể buông tay buông chân đến công thành. Dương Tu lập tức sai người ra đến, dọc theo Hứa Đô nam phương tìm hiểu. Tào Tháo bỏ thành mà chạy, cũng chỉ có thể đi về phía nam phương đi. Mãi cho đến lúc xế chiều, rốt cục có binh lính gấp trở về, liền nói bọn họ quả nhiên phát hiện có số lớn quân dân Nam Hạ tung tích, trên cơ bản có thể khẳng định Tào Tháo mang lên Lưu Hiệp rời đi Hứa Đô. Trần Dương thật đáng giận. Dương Tu hung ác tiếng nói, liền ở ngay dưới mắt bọn họ, cũng có thể để Tào Tháo mang theo cả thành trì bách tính rời đi, thậm chí thẳng đến hiện tại mới có phát giác. Dương Tu cảm thấy chính mình là cái phế vật, hắn hiện đang hối hận không kịp, biết sớm như vậy, lúc trước cũng không cần lợi dụng Tào Phi. Nguyên lai đêm đó kế hoạch vẫn là một liên hoàn kế, một sai đến cùng. Trần Dương, ngươi chờ đó cho ta. Dương Tu hung tợn nói ra, mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Ta cái này dẫn người đến truy sát Tào Tháo, để qua bọn họ như thả cọp về núi. Công Tôn Cung vội vàng nói, không cần đến, giết không Tào Tháo. Công Tôn Khang lắc đầu nói, khoảng cách hiện tại đi qua sắp 3 ngày thời gian, ngươi cho rằng Trần Dương sẽ không có chút nào phòng bị sao? Công Tôn Cung hai tay một đám, vừa bất đắc dĩ ngồi xuống tới. Trần Dương liền tại Hứa Đô, chúng ta không cần thiết truy sát Dương Tu, mà là toàn lực tấn công Trần Dương, hắn mới là trọng điểm. Dương Tu trong mắt sát ý giật giảo, âm thanh lạnh lùng nói, chỉ cần Trần Dương chết, Tào Tháo giống như đoạn hai tay. Còn nữa, Trần Dương bị chúng ta vây khốn tại Hứa Đô, còn có thể chạy ra đến sao? Công Tôn Khang tán đồng nói ra, không sai, ngày mai bắt đầu, chúng ta toàn lực công thành. Ta cũng không tin, Trần Dương cái kia mấy ngàn người, còn có thể kiên trì nổi. Ầm ầm. Sáng sớm thời điểm, Trần Dương đột nhiên bị tiếng trống đánh thức, vội vàng đi đến thành lâu xem đến. Chỉ gặp phía dưới Công Tôn Cung lại tập hợp đại quân, chuẩn bị lại một lần nữa công thành. Bọn họ đã biết rõ, Hứa Đô là một tòa thành trống không, cho nên muốn đem hết toàn lực đến đối phó chúng ta. Trần Dương cao mày lông mày nói ra, toàn quân chuẩn bị phản kích. Bởi vì vũ khí vật tư còn thừa không nhiều, Trần Dương không dám dùng đại bác phản kích, chỉ có thể trấn giữ thành dụng cụ toàn bộ lấy ra, ngăn trở địch nhân tấn công. Hứa Đô thành tường cao lớn kiên dày, lại bị bê tông gia cố, địch nhân không có đại bác, rất là gian nan. Trận này công thành chiến đánh cơ hồ cả ngày, cuối cùng song phương cũng mỏi mệt không nhìn, mắt thấy thành tường lại đánh lâu không xong, Dương Tu chỉ có thể tạm thời rút lui về đến. Trần Dương thở phào một hơi, hôm nay là ngày thứ tư, cuối cùng chịu đi qua. Vậy mà, khoảng cách thời gian nửa tháng, vẫn chưa tới 1/3. Hứa Đô thành trống không sự tình không đạt được, tiếp xuống sẽ chỉ càng ngày càng gian nan. Đi về nghỉ trước, đêm nay địch nhân sẽ không lại đến, ngày mai mới là trận đánh ác liệt. Trần Dương nói ra. Quả nhiên, ngày mai địch nhân lại tới tấn công, dùng một bộ phận hỏa khí cùng đại bác, cuối cùng đem địch nhân ngăn cản về đến, chỉ bất quá đám bọn hắn thủ thành binh lính đang không ngừng giảm bớt. Trận này công thành cùng thủ thành chiến tiếp tục 3 ngày, thời gian lại đi qua 3 ngày, bọn họ chống đỡ qua 7 ngày. 5000 người, hiện tại chỉ còn lại có hơn 3000. Lúc này, ngoài thành bụi mù tràn ngập, một đại đội binh mã từ bắc phương chạy đến. Binh mã bên trong dựng thẳng lên đại kỳ, trên đó viết thật to tấn chữ. Tư Mã Ý ngồi tại trung quân đại kỳ phía dưới, thâm thủy ánh mắt chằm chằm Hứa Đô thành lâu. Chương 532, trận đấu thất bại. Chương 532, trận đấu thất bại. Bệ hạ. Dương Tu đám người vội vàng đi ra viên môn nên đón, tất cả mọi người tất cung tất kính. Tư Mã Ý tại bọn họ ủng hộ phía dưới, tiến quân vào doanh, thẳng đến chủ sổ sách phụ cận, khua tay nói, "Được, các ngươi trước dưới đến, đức tổ lưu lại." Công Tôn Khang huynh đệ mang theo đông đảo tướng lãnh, sau khi lui xuống, Tư Mã Ý lại nói, "Đức tổ, chấm vốn muốn tốc chiến tốc thắng, mau chóng cầm xuống Hứa Đô, bây giờ lại là đánh lâu không xong, ngươi cho rằng nên làm cái gì?" Chiếm hết ưu thế bọn họ, tại Trần Dương dưới tay, xem như thất bại rất triệt để. Dương Tu chỉ cho là Tư Mã Ý muốn hỏi tội chính mình, đem gần nhất chỗ chuyện phát sinh, kỹ càng nói một lần. Chỉ có thể trách thực lực của ta thấp, không phải Trần Dương đối thủ. Nói xong lời cuối cùng, Dương Tu không khỏi thở dài một tiếng, bất quá, Tào Tháo rời ra Hứa Đô, nội thành chỉ còn lại có Trần Dương bọn họ mấy ngàn người, cơ hồ cùng thành trống không có khác nhau, đây là chúng ta giết Trần Dương cơ hội thật tốt. Đức tổ, ngươi có thể khẳng định, Hứa Đô thật sự là tòa thành trống không? Tư Mã Ý vừa tới quân doanh, Tào Tháo rời đô chuyện này, hắn vậy là lần đầu tiên biết được. Dương Tu tin tưởng vững chắc nói, nội thành chỉ có Trần Dương các loại mấy ngàn người, bên trong lương thực, vật tư khẳng định không nhiều, chỉ cần chúng ta gắt gao vây khốn lấy Hứa Đô, coi như không cần tấn công, đói cũng có thể đem Trần Dương bọn họ toàn bộ chết đói. Đã như vậy, chấm cho rằng không cần đợi thêm, chỉ là mấy ngàn người không đáng giá nhắc tới. Tư Mã Ý nghĩ kỹ một hồi, nói, truyền lệnh rồi đến, ngày mai chấm muốn đích thân xuất chiến. Vâng. Dương Tu lúc đầu muốn quên, nhưng cảm giác được Tư Mã Ý hiện tại khí thế như hồng, Trần Dương làm sao có thể cản. Liên bỏ ý niệm này đi. Giờ phút này Trần Dương đứng ở trên thành lầu nhìn xem đến, chỉ gặp địch nhân quân doanh lại bắt đầu mở rộng, người vậy so trước đó. Tướng quân, hẳn là Tư Mã Ý đến. Lục Tốn chỉ vào trại địch, nói, địch nhân càng ngày càng nhiều, triệt để vây vây ở chỗ này, chúng ta muốn thế nào ngăn cản? Khoảng cách nửa tháng kỳ hạn còn có thật lâu. Tư Mã Ý chỉ cần chỉ huy đại quân cùng nhau tiến lên, Hứa Đô nguy cơ lại muốn tới. Chúng ta còn có bao nhiêu hỏa khí? Trần Dương hỏi thăm. Hỏa khí còn thừa lại 200, đại bác đạn diêm 150, đạn sắt 100. Cao nhân phụ trách quản lý những vật này, rồi nói tiếp, chúng ta còn lại không nhiều, cái này chút số lượng hỏa khí cùng đạn tháo, không phát huy ra bao lớn tác dụng. Trần Dương cau mày nói, tuy nhiên không nhiều, nhưng còn có thể dùng, có thể lại kiên trì 1-2 ngày. Thực tại không được, các ngươi ra khỏi thành đầu hàng, có lẽ còn có thể sống sót. Tư Mã Ý mắt tại ta, không ở đây ngươi nhóm, ta chết, các ngươi đều vô sự. Trần trưởng quỹ, ngươi cái này nói là cái gì mê sảng? Ta lão điển liền là chiến tử, vậy tuyệt đối sẽ không đầu hàng. Điển vi đệ nhất liền phản đối, muốn hắn đầu hàng, tuyệt đối không thể. Ta nguyện ý cùng tướng quân cùng một chỗ, tử chiến đến cùng. Triệu Vân chắc tay, cao giọng nói, ta cũng là. Lữ Mông Trịnh trọng nói, đầu hàng địch tặc, tuyệt đối không thể. Mấy người khác nhao nhao biểu thị chính mình quyết tâm. Trần Dương cảm thấy rất đau đầu, để ta suy nghĩ một chút, muốn thế nào chống đỡ quá thừa dưới mấy ngày nay. Tư Mã Ý đến, tại Trần Dương trong dự liệu, coi như hắn có thể dự liệu được cái này chút, cũng không nghĩ ra ứng đối phương pháp. Hiện tại Hứa Đô đó là muốn cái gì không có gì. Từ trên cổng thành sau khi xuống tới, Trần Dương liền về nhà đến, biện pháp gì đều không có hắn, ngã đầu liền ngủ. Một ngày mới buổi sáng, Trần Dương bị bên ngoài tiếng trống trận âm đánh thức, hắn vội vàng phụ thêm chiến giáp đi đến trên cổng thành nhìn xem đến. Chỉ gặp tại địch quân bên trong, trung quân đại kỳ phía dưới, Tư Mã Ý mặc một thân rõ ràng khải giáp, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Đô thành lâu. Trần Dương, ngươi cũng không nghĩ ra, sẽ có hôm nay đi. Tư Mã Ý đó là hăng hái, cao giọng hướng về phía trên cổng thành phương la lên, trong giọng nói trừ cừu hận, liền là sát ý. Qua nhiều năm như vậy, hắn rốt cục có tư cách trở về, tìm Trần Dương tính toán rõ ràng năm đó chướng. Trần Dương đi đến bên tường thành duyên nhìn xem đến, cười nói, ta là thật không nghĩ tới, năm đó phá của chi quyển, chỉ cho là đổi một thân ánh sáng lông, liền có tư cách trở về muốn ăn đòn cầu nhân báo thủ, phá của chi quyển mãi mãi cũng là chó. Câu nói này, trực tiếp đâm trọt Tư Mã Ý chỗ đau, cả giận nói, đã ngươi phải tăng tốc chính mình tử vong, liền không trách chấm thủ đoạn độc ác, công thành. Ra lệnh một tiếng, địch quân bên trong, chống trận lôi minh. Địch nhân nghe được tiếng công tiếng trống, toàn bộ tuân hướng thành lâu, còn không đợi thang mây dựng lên, liền nghe được đình thai nhức góc tiếng pháo xuất hiện, một viên đạn sắt đánh rất tại thành lâu bên dưới. Trần Dương bọn họ không thể không túi đầu xuống, né tránh bắn lên hòn đá. Lúc này, địch nhân nhanh chóng nhét vào tốt đạn tháo, lại một pháo đánh tới, đạn sắt rơi ở trên thành lầu, đem mặt đất nện đến nứt ra. Tầm bắn biến xa, Tư Mã Ý đại bác vậy trải qua qua tăng cường cùng cải tiến, thậm chí nhét vào đạn pháo người, vậy trải qua qua chuyên môn huấn luyện, phản ứng rất nhanh. Trần Dương sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá hắn lập tức nói, nã pháo đánh trả. Tương phản, Trần Dương bọn họ bên này liền lộ ra rất hỗn loạn. Các binh sĩ bước lên hỏa lực, không sợ chết đến nhét vào đạn tháo. Lúc này, dưới cổng thành, thang mây cũng theo đó mà dựng lên đến, không ngừng có binh lính bắt đầu leo lên thành lâu, hết thảy mấy chục thang mây, càng ngày càng nhiều địch nhân tiếp cận. Trần Dương chỉ huy binh lính, chỉ có thể tận lực đem thang mây hủy. Thế nhưng là số lượng địch nhân quá nhiều, khí giới công thành tầng tầng lớp lớp, thang mây tăng thêm hỏa lực, đem bọn hắn đánh cho đáp ứng không xuể. Đại Bác bên cạnh, bọn họ vừa nhét vào tốt đạn tháo, liền bị bò lên địch nhân giết số khống chế Đại Bác binh lính. Địch nhân còn muốn hủy đi Đại Bác, Trần Dương vọt thẳng đi qua, đem bò lên người giết. Tào tướng quân, bảo hộ Đại Bác. Trần Dương phẫn nộ quát. Tào nhân dẫn người tới, vây tại Đại Bác phụ cận bảo hộ. Văn Viễn, đem chúng ta hỏa khí toàn bộ vứt xuống đến. Trần Dương lại hô to. Trương Liêu lập tức đem còn lại hỏa khí lấy ra, nhóm lửa kiếp nổ hướng dưới cổng thành phương ném đến. Oeng! Nổ vang, nổ địch nhân người ngã ngựa đổ. Thế nhưng, số lượng địch nhân thật quá nhiều, hỏa khí vừa mới nổ tung khe hở, bọn họ lập tức tuân đi qua bổ khuyết. Chốc lát sau, Trương Liêu bọn họ đem sở hữu hỏa khí cũng vứt xuống đến, nhưng vậy vẹn vẹn đánh lui bọn họ một bộ phận công kích, rất nhanh lại nhào tới. Từ An, Đại Bác đã tốt. Tào Nhân chạy đến Trần Dương bên người nói ra. Trần Dương nhìn một chút Tư Mã Ý phương hướng, nói, điều chỉnh góc độ, toàn bộ tấn công chủ tướng. Tào Nhân làm theo. Oeng! Đến từ trên cổng thành Đại Bác, rốt cục bắt đầu bạo phát, 10 quả đạn pháo cùng lúc đánh về phía Tư Mã Ý phương hướng. Đạn ria nổ tung, mảnh vụn cùng lúc vẩy ra mà lên, tràn diện rung động. Bảo hộ bệ hạ. Công Tôn Khang hét lớn một tiếng, còn lại binh lính nhanh chóng vây quanh tại Tư Mã Ý bên cạnh. Tư Mã Ý thấy cảnh này cũng có chút bối rối, hắn vừa định rời đi, thế nhưng là lại có đạn pháo đánh xuống. Trong đó một viên đạn pháo vừa vặn rơi tại Tư Mã Ý cách đó không xa. Cái kia chút vây quanh tới, muốn bảo vệ Tư Mã Ý binh lính, toàn bộ bị tạt lật. Tư Mã Ý ngồi xuống chiến mã, cũng bị vén ngã ngửa trên mặt đất bên trên. Bệ hạ, ngươi không sao chứ? Công Tôn Cung vội vàng đi tới, đem hắn đỡ lên. Trần Dương đại bác, sao có thể đánh ra xa như thế khoảng cách? Tư Mã Ý đứng lên kinh hoàng nói. Bọn họ còn làm không được đạn ria, nhưng là đạn ria uy lực thực tại quá mạnh. Tư Mã Ý không nghĩ tới chính mình ngày đầu tiên xuất chinh, liền chật vật như thế kết thúc. Vâng. Đại bác thanh âm còn đang vang lên. Lần này rốt cục đến phiên Trần Dương phản kích, 10 chiếc đại bác toàn bộ hướng phía Tư Mã Ý phương hướng oanh kích. Đi mau. Dương Tu mang lên hắn thân binh chạy tới, vậy cản tại Tư Mã Ý trước mặt. Còn lại muốn công thành binh lính, nhìn thấy bọn họ bệ hạ bị oanh nổ chật vật như thế, toàn bộ trở về rút lui, lại không tách ra pháo chèn ép thành lâu làm yểm hộ. Chương 533, ôn dịch. Chương 533, ôn dịch. Đối mặt Hứa Đô thành lâu oanh tạc tới đạn địa, Tư Mã Ý không thể không hạ lệnh rút lui. Chạy ra đến đại bác tầm bắn phạm vi bên ngoài, hắn quay đầu xem đi qua, có một loại kinh tâm táng đảm cảm giác. Bệ hạ, ngươi không sao chứ? Dương Tu lo âu hỏi. Tư Mã Ý khoát khoát tay, nói, chấm vẫn là đánh giá thấp Trần Dương lợi hại, đứa tổ ngươi nói đúng, tấn công Hứa Đô có lẽ không cần phải gấp, chúng ta trước tiên đem Hứa Đô cho vây quanh, chấm muốn mài chết Trần Dương. Hứa Đô liền là một tòa thành trống không, bên trong cái gì cũng thiếu, đặc biệt là lương thực. Chỉ cần kiên nhẫn đợi chút nữa đến, Hứa Đô thiếu lương thời điểm, liền là hắn công phá Hứa Đô thời điểm. Tư Mã Ý đầy ngập nhiệt huyết, cứ như vậy bị hỏa lực cho phá diệt. Lúc này, Hứa Đô trên cổng thành. Tào Nhân nói ra, Tử An, chúng ta sở hữu hỏa khí cùng đạn ria đều dùng xong, hiện tại chỉ còn lại có đạn sắt ruột đặc, nhưng cũng không nhiều lâu. Trần Dương nói ra, tương lai trong mấy ngày này, Tư Mã Ý sẽ không lại đến công thành, đi về trước đi. Hắn vì cái gì sẽ không lại đến? Lục Tốn không hiểu hỏi. Hôm nay thất bại, Tư Mã Ý minh bạch Hứa Đô không thể gấp công, hắn hiện tại nhất định muốn mài chết chúng ta, không đánh mà thắng cầm xuống Hứa Đô. Trần Dương tùy ý giải thích một hồi, liền dưới thành về nhà đến, bọn họ nửa tin nửa ngờ gật đầu. Tiếp xuống trong hai ngày, Tư Mã Ý thật không có lại đến công thành, Trần Dương lại một lần đoán đúng. Ầm ầm. Một trận tiếng sấm từ trên bầu trời vang lên, sau đó là nghiêng bàn mưa to, đổ vào lấy khắp nơi. Trần Dương không nghĩ tới lại đột nhiên bắt đầu mưa, tại loại này ác liệt trong hoàn cảnh, ngoài thành Tư Mã Ý càng không khả năng công thành, lại có thể chống đỡ qua một ngày, hắn hạ lệnh để binh lính thay phiên rút lui đi xuống nghỉ ngơi. Lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều, Tư Mã Ý cũng sẽ không đội vã hành động, không cần thiết lại mỗi ngày toàn quân đến thủ vương thành lâu. Tướng quân, không tốt. Triệu Vân bước lên mưa to, chạy đến Trần Dương trong nhà đến, vội vàng nói, chúng ta kho lúa sập. Cái gì? Trần Dương trực tiếp nhảy dựng lên, kho lúa sập, liền đại biểu không có lương thực. Hắn vội vàng đi theo Triệu Vân đi ra ngoài, liền áo tơi cũng tới không bằng mặc vào, hai người tại mưa to bên trong, đuổi tới kho lúa phụ cận. Nước mưa y nguyên rầm rầm rơi xuống, đậu nành mưa to điểm, không ngừng mà đập Trần Dương gương mặt, còn có chút làm đau. Bọn họ trước mắt là một đống phế tích, trời mưa trước đó liền là kho lúa, bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, lại bị nước mưa cọ rửa, trực tiếp đổ sụp, bên trong lương thực cũng bị nước mưa cuốn đi, đại bộ phận thuận thoát nước mương tản mát tại trong sông, một phần nhỏ còn lưu lại tại mặt đất. Mấy chục tên lính cầm lấy công cụ, vớt lưu lại tại mặt đất lương thực. Cua qua nước lương thực, trừ phi có đại thái dương phơi khô, hoặc là lập tức nấu, nếu không căn bản vô dụng. Tướng quân, chúng ta hiện tại là không có lương. Lữ Mông thanh âm run nhẹ nhẹ, hơn 4000 người binh sĩ nếu như không có lương, sẽ xảy ra chuyện gì, bọn họ có thể tưởng tượng. Những người khác, vậy nhanh chóng trầm mặc dưới đến. Trần Dương bôi một thanh trên mặt nước mưa, hỏi, có thể đánh vớt trở về bao nhiêu lương thực? Lục Tốn nói ra, hẳn là đủ chúng ta ăn một ngày. Chỉ là một ngày. Trần Dương đầu đều lớn hơn, hắn nghĩ kỹ một hồi, nói, lập tức trong thành, các nhà các hộ bên trong điều tra, xem có hay không lưu lại đến lương thực. Trương Liêu nhanh chóng đi bận rộn, mãi cho đến tối hôm đó, cái gì vậy tìm không thấy, liền xem như Tào thừa tướng phụ đệ, cùng hoàng cung vậy tiến vào tìm một lần, có thể ăn đồ vật toàn bộ bị mang đi, không có cái gì lưu lại. Lúc chạm vào tối, trên bầu trời nước mưa từ từ nhỏ, chỉ còn lại có mịt mờ mưa phùn. Trần Dương theo vào một hồi thái dương huyệt, đột nhiên phát sinh như thế biến cố, để đầu hắn đau đến không có bất kỳ biện pháp nào. Đem vớt trở về lương thực, trước nấu đi. Đến cuối cùng, Trần Dương bất đắc dĩ nói ra, nếu như không nấu, liền sẽ hư mất, càng không khả năng có ăn cái gì. Cái kia chút lương thực nấu xong, Trần Dương cũng có thể phân đến một chén nhỏ, hắn đơn giản ăn hai cái, liền đưa cho Nhã Như, nói, ta không đói bụng. Trần Dương đó là thật ăn không vô đến, cũng không có cái tâm tình này ăn. Nhã Như bởi vì không phải bọn họ binh lính, có khả năng phân đến thực vật càng ít. Nàng xem thấy Trần Dương đưa qua đồ vật, lăng lăng xuất thần, nhẹ nhàng cắn cắn miệng môi, muốn nói cái gì, muốn nói lại thôi. Trần Dương về đến nhà, mê đầu ngủ say, nhưng lại ngủ không được, trong đầu một mực đang nghĩ biện pháp như thế nào hóa giải nguy cơ lần này, bất chi bất giác bụng bắt đầu bồ trồn. Nếu như chỉ là Trần Dương một cá nhân, không có ăn, còn có thể uống nước trèo trống, nhưng đại quân không thể uống nước, dạng này sẽ không có khí lực đánh trận. Ngay kế, Trần Dương an bài mấy cái kỹ năng bơi tương đối tốt binh lính, tại Hứa Đô dòng sông bên trong nếm thử bắt cá, bởi vì mưa to về sau dòng sông chảy xiết, cái gì cũng bắt không đến, không công mà lui. Trên bầu trời còn đang đổ mưa, khí trời đen kịt, kiềm chế rất, liền phảng phất bọn họ hiện tại tâm tình. Tại loại hoàn cảnh này phía dưới, người cũng càng dễ dàng bực bội bất an. Húng chi không ít người bắt đầu đói bụng, chỉ có thể uống nước chắc bụng, vậy bắt đầu trong thành đào rau dại. Xế chiều hôm đó, tướng quân, chúng ta có hơn 10 cái binh lính sinh bệnh. Triệu Vân lại chạy tới nói ra. Trong quân còn có đại phu lưu lại, đến y học viện bút thuốc, để bọn hắn ăn vào. Trần Dương nhớ kỹ y trong học viện, còn có rất nhiều dược tài không có bị mang đi. Triệu Vân khẩn trương nói ra, đây không phải là phổ thông bệnh, giống như là ôn dịch. Ôn dịch. Trần Dương đằng đứng lên, nổ trong đầu mở giống như khó chịu, vội vàng nói, mau dẫn ta đi xem một chút. Ở thời điểm này, nếu như còn phát sinh ôn dịch, trên cơ bản là đem bọn hắn đẩy hướng tuyệt vọng biên giới, coi như không cần tư mã ý tấn công, cũng sẽ bị ôn dịch bằng diện. Hứa Đô phía đông, nơi này phòng vốn là dân cư, bây giờ bị bọn họ chiếm dụng, đem sinh bệnh người toàn bộ nhốt vào bên trong đến, bên ngoài còn có binh lính canh gác, nhưng cũng không dám tới gần phòng. Trần Dương dùng một tấm vải đầu, làm thành đơn giản khẩu trang, sai người đẩy cửa phòng ra, bọn họ cũng không dám tiến vào, chỉ là xa xa nhìn một chút. Chỉ gặp cái kia hơn 10 cái binh lính sắc mặt tái nhợt, không ngừng mà ho khan, với lại cổ xương to lên, nhìn rất khủng bố, cái dạng này cũng là ôn dịch, thậm chí là dịch chuột. Trần Dương bên trong dịch chuột đặc thù bên trong, liền là viêm phổi, hạch bạch huyết xương to lên. Trừ bọn họ, còn có những người khác cùng bọn hắn tiếp xúc qua sao? Trần Dương quay đầu lại hỏi nói, nhìn đến đây, tâm hắn mắt đấu, tình huống so với hắn muốn còn nghiêm trọng hơn. Người cổ đại kháng thể, khẳng định so người hiện đại kém, nhiễm lên ôn dịch, rất dễ dàng quải điệu. Lương thực vấn đề còn không có giải quyết, nội thành lại có ôn dịch tàn phá bừa bãi, Trần Dương đang nghĩ, khó nói trời muốn diệt vong chính mình. Cũng tại mặt khác trong phòng, Trương Liêu dẫn đường, đi vào một bên khác, nơi này vậy có hơn 10 gian phòng ốc, bên trong phân biệt giam giữ không ít binh lính. Cái này cũng là bọn hắn cho áp dụng cách ly thủ đoạn, nói như vậy, cổ đại ôn dịch chỉ có thể thông qua cách ly đến tiêu diệt virus, trừ cái đó ra, không có biện pháp khác. Chương 534, phá địch chi kế. Chương 534, phá địch chi kế. Trương Liêu tiếp tục nói, cùng bệnh phát binh lính có qua tiếp xúc người, toàn bộ bị giam ở chỗ này, không thể ra ngoài, chúng ta si điều tra ra có hơn 500 người, may mắn bọn họ vậy rất phối hợp. Nói cách khác, hàng này trong phòng, toàn bộ là cách ly lấy tiếp xúc mật thiết người. Tiếp xúc mật thiết người còn có 500 người nhiều như vậy, còn không biết, liệu sẽ tiếp tục khuyết tán ra đến. Những người khác đâu? Trần Dương hỏi thăm. Ta lo lắng cũng sẽ bị cảm nhiễm, an bài bọn họ lưu thủ ở cửa thành bên trên, không được mệnh lệnh, tuyệt đối không thể đi dưới thành lâu. Lục Tốn nói ra, chúng ta có thể làm được, chỉ thế thôi. Nội thành không có cái gì, y trong học viện dược vật, còn lại cũng không nhiều, thậm chí là không có một chút tác dụng nào. Ôn dịch tại cổ đại, trên cơ bản liền là bệnh nan y, còn biết truyền nhiễm, hoàn toàn không có chữa trị khả năng, trên mặt mọi người đều là vẻ lo lắng. Ngoại ưu nội hoạn. Bên ngoài địch nhân còn không biết ứng đối ra sao, nội thành liền đã biến thành dạng này. Không có lương coi như, còn nhiễm lên ôn dịch, thật rất khó khăn. Bọn họ ôn dịch là như thế nào nhiễm lên? Trần Dương hỏi thăm. Nếu như ôn dịch ngọn nguồn vẫn còn, hắn lo lắng sẽ còn tiếp tục bạo phát virus nguy hiểm. Hồi tướng quân, bắt nguồn từ lao thử. Một bên trong quân đại phu run giọng nói, lúc đầu bệnh phát mấy người lính, bởi vì thiếu lương, trong lúc vô tình bắt được lao thử, bọn họ liền ăn thịt chuột nhét đầy cái bao tử, cuối cùng thành dạng này. Lao thử. Tại loại này mịt mờ mưa phùn, dẫm mát ở mức khí trời bên trong, lao thử xác thực rất phổ biến, cũng bởi như thế khí trời, rất dễ dàng xuất hiện các loại bệnh khuẩn, ôn dịch hoạt tính chỉ sợ cao hơn. Tướng quân, khu khu. Liền ở đây lúc, một gian phòng ốc đại môn đột nhiên bị mở ra, hai cái binh lính chạy đến. Trần Dương bọn họ vội vàng lui lại, lo âu nhìn xem bọn họ, không biết hai người này muốn làm gì. Một người trong đó nói ra, chúng ta vậy bệnh phát, khẳng định là sống không thành, nhưng chúng ta có một yêu cầu, còn đem quân có thể đáp ứng. Bọn họ dù cho bị giam cách ly, đứng trước là tử vong, cũng không có làm loạn, tính kỷ luật cực mạnh, trách nhiệm tâm vậy rất cao. Các ngươi nói đi, tuy nhiên ta hiện tại không có cái gì, nhưng chỉ cần ta có thể sống sót, ta có thể làm được đến, nhất định sẽ đáp ứng các ngươi. Trần Dương nói ra. Tướng quân, thả chúng ta ra khỏi thành, đi đầu quân địch nhân. Người lính kia ho khan nói ra, nếu như chúng ta đem ôn dịch chuyển cho địch nhân, tự sụp đổ. Lời này vừa ra, đám người trong đôi mắt nhất thời sáng lên, cảm thấy cái chủ ý này có thể đi, với lại cũng là trước mắt duy nhất ý kiến hay. Rất nhanh, bọn họ lại cảm thấy làm như vậy quá tàn nhẫn, cực vô nhân đạo. Truyền bá ôn dịch loại chuyện này, sẽ chết rất nhiều người, thậm chí sẽ gặp trời phạt. Trên chiến trường giết địch, tuy nhiên cũng là người chết, nhưng cùng truyền bá ôn dịch tính chất lại hoàn toàn không giống. Tướng quân, đây là chúng ta trước khi chết duy nhất có thể vì ngươi làm đến sự tình, còn đem quân đáp ứng. Người lính kia quỳ xuống tới nói. Lúc này, còn lại cửa phòng cũng bị đẩy ra, các binh sĩ đi tới nói ra, tướng quân, đồng ý chúng ta yêu cầu. Lâm. Trần Dương cảm thấy cái mũi chua chua, tâm lý khó chịu rất, lần trước có loại cảm giác này, vẫn là tại Hung Nô bên trong thung lũng kia, nhìn thấy các binh sĩ cam nguyện hy sinh chính mình mà bảo vệ bọn hắn rời đi. Chuyện này đừng nhắc lại, các ngươi cố gắng lưu tại nơi này thôi. Trần Dương vốn còn muốn nói giữa bệnh, nhưng ôn dịch căn bản không có cách nào chữa trị, đại phu cũng không có bản sự này, chỉ có thể chờ chết. Sửa lời nói, ta sẽ không lại lợi dụng các ngươi làm loại chuyện này, còn có, ta vậy tin tưởng các ngươi sẽ không làm loạn, sở hữu binh lính toàn bộ rút lui, cùng một chỗ đến thủ thành. Mặc kệ bọn hắn yêu cầu như thế nào, Trần Dương quả quyết mang theo những người khác rời đi, chỉ có thể mặc cho bọn họ chờ chết ở đây. Đến tìm ôi. Trần Dương lại hạ lệnh nói ra, nói cho sở hữu binh lính, liền xem như chết đói, cũng không cần lại ăn lão thử loại hình độc vật. Phòng ngừa virus khuếch tán, tại loại hoàn cảnh này bên trong, chỉ có thể dùng vôi đến trừ độc, ức chế virus. Hứa đô lớn như vậy, cũng không biết rằng có thể hay không tìm ra điểm vôi đến. Tướng quân, chúng ta làm sao bây giờ? Triệu Vân lo âu hỏi. Không biết. Trần Dương lắc đầu, hắn là thật không biết, không có đầu mối. Hắn đến cái niên đại này lâu như vậy, còn là lần đầu tiên gặp được loại này khốn cảnh, trước kia một mực xôi gió xôi nước, còn không có lướt qua đưa cái này chút đột phát nguy cơ kinh nghiệm, đặc biệt là ôn dịch phương diện. Tào Nhân nói ra, tướng quân, bọn họ yêu cầu là chúng ta lui địch phương pháp tốt. Trần Dương cau mày nói, Tào tướng quân, bọn họ cơ hồ là chờ chết, ta vậy không đành lòng lợi dụng bọn họ làm loại chuyện này. Truyền bá ôn dịch loại này bất nghĩa tiến hành, ta vậy làm không được. Ngoài thành tấn quân bên trong có mấy vạn binh lính, một khi truyền bá ra đến, lại thông hơn người truyền nhân, loại kia trình độ kinh khủng, Trần Dương không dám tưởng tượng. Tuy nhiên bọn họ là địch nhân, lập trường không giống nhau, nhưng là Trần Dương từ trên chiến trường giết bọn hắn, thậm chí là một mũi lửa toàn bộ đốt, loại trình độ này còn lâu mới có được truyền bá ôn dịch khủng bố như vậy cùng vô nhân đạo. Chém giết có thể dừng lại, phóng hỏa đốt cũng có thể cây đốt dập tắt, nhưng là ôn dịch cái này chơi, nếu như không chiếm được cùng lúc khống chế, thậm chí tư mà ý vậy không làm lời nói, rất dễ dàng truyền bá. Một truyền 10, 10 truyền 100. Đến lúc đó sẽ chết người, thậm chí truyền khắp toàn bộ thiên hạ, đặc biệt là trong quân loại người này viên dày đặc chẳng sợ. Đây là một vẽn đỏ dạ ma hạp, không được bất đắc dĩ thời điểm, Trần Dương không muốn đánh mở. Tào Nhân bọn họ cùng lúc trầm mặt xuống, hồi lâu sau, chậm rãi nói ra, tướng quân nhân nghĩa, ta sẽ lại nghĩ biện pháp. Trần Dương chỉ có thể cho bọn hắn ngần ấy hy vọng. Trần Dương lại liên tục cảnh cáo, không được đến gần địa điểm cô lập, thế là về trước đến. Chúng ta có thể hay không còn sống, hiện tại còn không biết. Chỉ sợ muốn giúp ngươi báo thủ chuyện này, ta muốn thất tín với ngươi. Trần Dương nhìn thấy Nhã Như, bất đắc dĩ nói ra. Nhã Như chậm rãi đi tới, nhíu mày hỏi, ôn dịch thật có đáng sợ sao như vậy? Trần Dương trịnh trọng gật đầu nói, rất đáng sợ, không có cách nào trị liệu, truyền nhiễm tính cực mạnh. Nhã Như ngồi ở bên cạnh hắn, nói khẽ, Tu Bạc Đạt liền ở ngoài thành, chỉ cần ta ra đi giết hắn, hết thảy nguy cơ cũng sẽ tùy theo hóa giải. Lúc nói chuyện, Nhã Như thanh đoản đao lấy ra, lặp đi lặp lại lau, sát khí đằng đằng. Ngươi dạng này ra đến, cùng chịu chết không có khác nhau. Trần Dương lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt. Chúng ta ở chỗ này cũng chỉ có chờ chết. Nhã Như thu hồi đoạn đao nói ra, không tiếp tục kiên trì nổi. Thời gian đi qua rất nhanh, trong bất chi bất giác đã đến ban đêm. Lao ra, việc lớn không tốt. Vương Việt chạy về đến, sốt ruột nói, cái kia chút cảm nhiệm ôn dịch binh lính, bọn họ toàn bộ tập hợp, mở cửa thành ra khỏi thành, chúng ta cũng không dám ngăn cản. Bởi vì tới gần bọn họ, liền có khả năng bị truyền nhiễm. Đậu phộng. Trần Dương nhịn không được kêu to đi ra, những binh lính kia thật đúng là cố chấp, bọn họ còn dám làm như vậy. Kỳ thực Trần Dương vậy có thể lý giải. Bọn họ chỉ làm mớn, đã chết có ý nghĩa có giá trị, lại vì Trần Dương ra một phần lực. Đối với bọn hắn làm như vậy, Trần Dương là cảm kích, vậy rất bội phục, cùng lúc rất đau lòng. Chương 535, truyền nhiễm. Chương 535, truyền nhiễm. Trần Dương đuổi tới trên cổng thành thời điểm, bọn họ đã toàn bộ ra khỏi thành, còn rất thân mật đem thành môn lại đóng lại. Trở về, các ngươi mau trở lại. Trần Dương cao giọng hô to. Bọn họ đã đi xa, rốt cuộc nghe không được Trần Dương tiếng gọi ầm ĩ âm. Số thân ảnh trăm người, tại trời chiều dư huy phía dưới, càng ngày càng xa. Cuối cùng thấy không rõ lắm, Trần Dương cũng không dám ra khỏi thành ngăn cản, chỉ có thể mặc cho bọn họ rời đi. Tướng quân, việc đã đến nước này, hết thảy không cách nào vãn hồi. Tào Nhân nói ra. Tuy nhiên e ngại ôn dịch, nhưng Tào Nhân vẫn là rất tán thành làm như vậy. Bọn họ rất dũng cảm, nếu như là ta, tuyệt đối làm không được như thế, thậm chí sẽ tự mình loạn. Nhã Nhược vậy cùng lên đến, kính nể nói. Trần Dương chỉ có thể đem những ý nghĩ kia trí chi sau đầu, lại nói, tìm tới vôi sao? Trương Liêu gật gật đầu, sai người đem vôi mang lên đến. Trần Dương để bọn hắn đến đem vôi vung tại cảm nhiễm binh lính trải qua địa phương trừ độc, lại đem bọn họ cách ly phòng, một mùi lửa cho đốt, với lại toàn bộ phải dùng ướt đấm vải bao trùm miệng mũi có thể đi làm. Hiện tại còn đang đổ mưa, hỏa tạm thời đốt không nổi, cũng chỉ có thể lại dùng vôi trừ độc, tạm thời ức chế lấy virus khuếch tán. Đứng đấy, tấn quân đại doanh bên ngoài, số thủ vệ nhìn thấy đám kia cảm nhiễm binh lính đột nhiên xuất hiện, chỉ cho là lại có người đột kích doanh, vội vàng đi ra viên môn đem những người kia ngăn lại. Cảm nhiễm binh lính lập tức giơ hai tay lên, vứt xuống sở hữu vũ khí, một người trong đó nói ra, các vị tướng quân không nên động thủ, chúng ta thừa dịp Hứa Đô thủ vệ không chú ý ra khỏi thành đầu hàng, chúng ta có thể nói cho các ngươi biết, hiện tại Hứa Đô nội thành hết thảy tình huống, yêu cầu các ngươi đừng có giết chúng ta. Nghe được là tìm tới hàng người, những thủ vệ kia do dự một chút, lập tức về đến thông báo, bởi vì việc này bọn họ không quyết định chắc chắn được. Qua một lát, Công Tôn Cung trước từ quân doanh bên trong đi tới, ánh mắt trên người bọn hắn quét qua mà qua, khua tay nói, toàn bộ trước mang về đến. Cảm nhiễm binh lính nhất thời trong lòng cuồng hỉ, nhưng không dám biểu lộ, thậm chí áp chế xuống ôn dịch phát tác khó chịu. Mấy trăm tên lính từ trong quân doanh mặt xuất hiện, áp lấy đám người đến trên giáo trường. Tướng quân, chúng ta thật sự là muốn đầu hàng. Lời mới vừa nói cái kia bị cảm nhiễm binh lính, thừa cơ bổ nhào vào Công Tôn Cung trước mặt, khẩn cấp nói, hôm trước mưa to, đem Hứa Đô kho lúa xối xở, hiện tại Hứa Đô thiếu lương, chúng ta đã rất lâu không có ăn xong, chúng ta dùng tin tức này làm trao đổi, có thể hay không tiếp nhận chúng ta? Coi như không thể, cho chúng ta một bữa cơm no ăn, lại đem chúng ta giết đi. Thật. Công Tôn Cung nhất thời đại hỉ, nhưng lại nghi vấn hỏi, các ngươi không có gạt ta? Trần Dương quỷ kế đa đoan, hắn lo lắng trong đó còn có lừa dối. Chúng ta không dám lừa gạt tướng quân. Người lính kia nói ra. Chỉ gặp Công Tôn Cung nghĩ kỹ một hồi, phất tay gọi tới một sĩ binh, đến đem Tư Mã Ý cho tới. Có thể hay không tin tưởng bọn họ, Công Tôn Cung cũng không có quyền lợi nói tính toán. Tư Mã Ý biết được Hứa Đô binh lính, một mình trốn tới đầu hàng, hắn vội vàng kêu lên Dương Tu, cùng một chỗ đến trên giáo trường đến. Đám binh sĩ kia cực lực nhẫn nại lấy thân thể của mình khó chịu, toàn bộ túi đầu xuống chờ đợi Tư Mã Ý xử trí như thế nào chính mình. Bệ hạ, liền là bọn họ. Công Tôn Cung chỉ đám kia cảm nhiễm binh lính, lại nói, bọn họ nói, Hứa Đô nội bộ đã không có lương thực. Tư Mã Ý không có đi cẩn thận, nhàn nhạt nhìn một chút, hỏi, đúng như này. Người lính kia chỉnh trọng gật đầu, đem Hứa Đô tình huống nội bộ, lén gạt đi ôn dịch, kỹ càng nói một lần. Trước mang xuống đến, giam lại. Tư Mã Ý vung tay một cái, bọn họ lại một lần bị mang đi. Đức tổ, ngươi cảm thấy, đây có phải hay không cũng là Trần Dương quỷ kế? Tư Mã Ý lại hỏi. Trần Dương quỷ kế đa đoan, không thể không phòng, nhưng là có hay không thiếu lương, kỳ thực có thể thử một lần. Dương Tu muốn một lát, nói, chỉ cần ngày mai đến công thành, liền có thể kiểm tra xong đến. Nếu như bọn họ không có khí lực phòng thủ, đã nói lên thật thiếu lương, không có no cơm ăn, chúng ta thừa cơ nhất cử công phá Hứa Đô. Tư Mã Ý áp dụng Dương Tu đề nghị, lại chuẩn bị công thành sự tình. Công Tôn Cung phụ trách xử trí những binh lính kia, đem bọn hắn mang đến giam lại, lại không cho bọn họ ăn uống, hết thảy chờ ngày mai kết quả như thế nào lại xác định. Bất chi bất giác, đến đêm nay thời gian. Công Tôn Cung vậy không biết mình làm sao, toàn thân phát nhiệt, tiết hầu bên trong rất không thoải mái, muốn ho khan, nhưng cổ họng có rất khô khục không ra, thậm chí liền hô hấp vậy có chút khó khăn. Hắn đưa tay sờ sờ cổ, rất phòng tay, kinh ngạc phát hiện cổ mình chỗ sưng lên đến. Ta đây là làm sao? Công Tôn Cung không hiểu rõ, nhưng là trên thân phát nhiệt đến kịch liệt, chỉ cho là trước mấy ngày suối mưa to cảm nhiễm phong hàn, đang muốn đến tìm người đem trong quân đại phu cho kêu đến. Tướng quân, việc lớn không tốt. Một sĩ binh hốt hoảng chạy vào đến, vội vàng nói, hôm nay tìm tới hàng địch nhân bên trong, đột nhiên chết hơn 10 cái. Làm sao lại chết? Công Tôn Cung còn không đem chuyện này để ở trong lòng, hỏi, chẳng lẽ là chết đói? Không phải, a. Người lính kia đột nhiên hoảng sợ nhìn xem Công Tôn Cung trên thân, cái kia hơi có vẻ được sưng lên đến cổ, run rẩy hai chân đặt mông ngồi dưới đất. Hắn thấy cái gì chuyện kinh khủng? Kêu to cái gì, người chết, ném đến bên ngoài cho ăn chó hoang. Công Tôn Cung không kiên nhẫn, càng là nói chuyện càng cảm thấy hô hấp khó khăn, nói, cho ta đến đem đại phu tìm đến. Người lính kia run giọng nói, bọn họ giống như là được ôn dịch mà chết, tướng quân ngươi hiện tại, cùng bọn hắn giống như a. Ôn dịch. Hai chữ này, trực tiếp kích thích đến Công Tôn Cung thần kinh. Cái kia chút đầu hàng người, đều phải ôn dịch. Cái này sao có thể? Toàn thân nóng lên, hô hấp khó chịu, cổ xương to lên, giống như liền là ôn dịch triệu chứng. Công Tôn Cung tâm lý một mảnh rất lạnh, một khủng bố suy nghĩ từ trong đáy lòng hiện lên đến. Trần Dương cố ý để cảm nhiễm ôn dịch người tìm tới hàng, đây là muốn hại chết bọn họ tất cả mọi người. Điều đó không có khả năng. Công Tôn Cung bạo khiêu. Đột nhiên, hắn rất sợ hãi, vội vàng đi đến giam giữ lấy cảm nhiễm binh lính địa phương, muốn xem rõ ngọn ngành. Không nhìn còn khá, tại cái này xem xét phía dưới, hắn nhìn thấy mỗi một đầu hàng binh lính đều là sắc mặt tái nhợt, cổ xương to lên. Vừa rồi bọn họ tìm tới hàng lúc, che giấu rất khá, Công Tôn Cung cũng không thể phát hiện. Bây giờ mới biết, hết thảy cũng muộn, chỉ sợ đã lây cho không ít người. Trần Dương. Công Tôn Cung trong đôi mắt sắp phun ra hỏa diễm đến, trong lòng bi thương không thôi. Cảm nhiễm ôn dịch, cùng tử vong không có khác nhau, hắn biết mình sắp chết. Công Tôn Cung rút ra một cây đao, xông vào đi giết mấy người cho hả giận, giận dữ hét, "Trần Dương, ta muốn giết ngươi." Cái kia chút bị cảm nhiễm binh lính không hề sợ hãi, thậm chí còn cười lên, bọn họ vốn chính là chờ chết người, hiện tại cũng không sợ chết, mắt hoàn toàn đặt tới, chết có ý nghĩa. Trong quân doanh còn lại binh lính thấy cảnh này, toàn bộ đều hướng lui lại, lẫn mất xa xa. Về phần phụ trách trông giữ cái kia chút cảm nhiễm binh lính người, bọn họ hai chân run rẩy không ngừng, khóc không ra nước mắt. Trong lúc nhất thời, quân doanh trên không bao phủ một tầng nhàn nhạt tử khí, mỗi cá nhân cũng nghĩ đến chính mình chết chắc. Nơi này bầu không khí vậy đè nén rất. "Đại phu, nhanh cho ta đem đại phu tìm đến." Công Tôn Cung hét lớn, "Còn có, cái này trong quân doanh tất cả mọi người, toàn bộ lưu tại nơi này, không thể tùy ý đi lại." Vừa dứt lời, hắn khó mà ngăn chặn chính mình phẫn nộ, vung đao vừa hung ác địa sát mấy người. Vào lúc này, trong quân doanh bộ, lòng người bàng hoàng, không có người không sợ chết. Chương 536, bại lui, phá vây. Chương 536, bại lui, phá vây. Ôn Dịch. Tư Mã Ý nghe được tin tức này thời điểm, lập tức đứng lên, vội la lên, mau dẫn chấm đi xem một chút. Bệ hạ, không thể. Dương Tu vội vàng nói, Ôn Dịch rất dễ dàng truyền nhiễm, chúng ta không thể tới gần, cũng không thể lưu tại nơi này, được mau rời khỏi quân doanh. Tỉnh táo lại về sau, Tư Mã Ý ý thức được tính nghiêm trọng, thần sắc trở nên ngưng trọng lên, cùng lúc lại vô cùng phẫn nộ, Trần Dương cũng dám dùng như thế độc kế. Hắn lập tức hạ lệnh, phong tỏa ngăn cản giam giữ đầu hàng binh lính doanh địa, mau chóng rút khỏi đến, đi ra bên ngoài mặt khác lại đóng quân. Dương Tu còn đem trong quân đại phu cho tìm tới, vì Tư Mã Ý cùng mình kiểm tra một lần lại một lần, may mắn không có bị cảm nhiễm, cũng không có phát sốt, ho khan các loại triệu chứng, trong lúc cự ly này chút cảm nhiễm binh lính xa xôi. Biết được chính mình không có việc gì, Tư Mã Ý thở phào một hơi, rất nhanh hắn ánh mắt trở nên tàn nhẫn, Trần Dương, nghĩ không ra ngươi còn biết như thế ác độc, cũng không sợ bị trời phạt. Đây chính là ổ dịch, động vào chắc chắn phải chết. Liền xem như Tư Mã Ý hiện tại như vậy không từ thủ đoạn, cũng không dám lợi dụng ôn dịch đến phá địch. Hắn Trần Dương, làm sao dám? Lúc này, không ngừng có tin tức truyền về, Tư Mã Ý biết được càng ngày càng nhiều binh lính bị cảm nhiễm. Thậm chí đi theo Tư Mã Ý rút khỏi đến binh lính, vậy có bắt đầu phát nhiệt, ho khan, vậy toàn bộ bị mang đi. Cân nhắc đến cuối cùng, Tư Mã Ý không thể không lại rời đi cái này quân doanh, tại Dương Tu dưới đề nghị, đem sở hữu phát bệnh người giam lại, phòng ngừa tiếp tục khuếch tán. Bệ hạ. Này lúc, Công Tôn Khang nhanh chóng chạy vào đến, cả giận nói: Ngươi cho ta 5000 tinh binh, ta cái này đến phá Hứa Đô, giết Trần Dương báo thủ. Công Tôn Cung bị cảm nhiễm tin tức truyền khắp toàn quân, Công Tôn Khang đương nhiên cũng biết, hắn hận không thể đem Trần Dương tháo thành tám khối. Chỉ bất quá, Công Tôn Khang vừa đi vào đến trong nháy mắt, Dương Tu vội vàng gọi tới binh lính đem hắn ngăn lại, nói: "Công Tôn tướng quân, ngươi không được qua đây, đại phu nhanh cho Công Tôn tướng quân kiểm tra." "Bệ hạ, ta không có cùng nhị đệ tiếp xúc qua." Công Tôn Khang một bên tiếp nhận kiểm tra, lại vừa nói: "Còn bệ hạ đồng ý ta yêu cầu, ta muốn giết Trần Dương, vì nhị đệ báo thủ, cho chúng ta sở hữu binh lính báo thủ." Hắn trong giọng nói mang theo khó mà ngăn chặn phẫn nộ, cùng sắc bén hung ác sát ý. Tư Mã Ý đang chuẩn bị đồng ý, nhưng Dương Tu vội vàng nói: "Công Tôn tướng quân, chúng ta người không ngừng bị phát hiện có cảm nhiễm, nếu như lúc này tại lung tung phát binh, binh lính đi lại tới lui nhiều, sẽ chỉ tăng lên cảm nhiễm mạo hiểm. Nếu như không muốn chết, chỉ có thể toàn bộ lưu tại bên trong quân doanh, chờ đợi kết quả." Công Tôn Khang là biết rõ làm như vậy mạo hiểm, chỉ sợ liền ngay cả là hắn, vậy có khả năng bị cảm nhiễm. Vậy mà, hắn chỉ cần nghĩ đến Công Tôn cung tình huống bây giờ, chính là vô cùng phẫn nộ, hai tay dùng sức nắm chặt nắm đấm. Đức tổ, chúng ta hiện tại phải làm như thế nào? Đem Công Tôn Khang đưa về sau khi, Tư Mã Ý trong lòng cũng rất hoảng, cho tới bây giờ không có tưởng tượng qua, sẽ xảy ra chuyện như vậy, không cẩn thận liền có khả năng toàn quân bị diệt. Dương Tu nói ra, bên cạnh bệ hạ thân binh hẳn là rất an toàn, không có bị cảm nhiễm, sáng mai chúng ta rút lui, về Nghiệp Thành. Về phần người ở đây, liền lưu tại nơi này, chỉ có thể mặc kệ tự sanh tự diệt, chỉ là Công Tôn tướng quân đệ đệ, ai? Công Tôn cung khẳng định không cứu lại được đến, bọn họ được tổn thất một tên Hán tướng. Nguyên bản bọn họ người Hán tướng lãnh có thể một mình đảm đương một phía liền không nhiều, lại không thể không buông bỏ. Tư Mã Ý chỉ có thể đồng ý kế hoạch này, truyền lệnh rồi đến, ngày mai chuẩn bị lui về Nghiệp Thành. Sáng sớm ngày thứ hai, Hứa Đô bên trong. Hôm nay không có trời mưa, thiên không tạnh, thái dương treo trên cao. Trần Dương đi đến thành lâu, hướng phía nơi xa tấn quân đại doanh xem đến. Tư Mã Ý không có tới công thành, hắn cũng biết cái kia chút cảm nhiễm binh lính kế hoạch thành công. Dịch chuột rất lợi hại, truyền bá cùng phát bệnh tốc độ vậy rất nhanh, cảm nhiễm binh lính, còn có không ít người lá sắp bệnh chết. Bọn họ đến trại địch không bao lâu, chẳng mấy chốc sẽ phát tác. Ôn dịch một khi phát tác, cái kia tình thế theo vậy đẻ không được. Một thẳng tới giữa trưa thời gian, Trần Dương liền nghe đến có binh lính reo hò nói, rút lui, địch nhân toàn bộ rút lui. Trần Dương ngẩng đầu nhìn đến, chỉ gặp một đội binh mã rời đi tấn quân đại doanh, chính vội vàng địa bắc bên trên đào vong. Lúc này, vây quanh Hứa Đô binh mã, vậy lục tục rút lui. Nhưng là, bọn họ đại doanh còn để lại đến, bên trong toàn bộ là bị cảm nhiễm binh lính. Thậm chí cùng một chỗ rút lui binh lính bên trong, không biết là có hay không vậy có bị cảm nhiễm, bởi vì con virus này là có thời kỳ ủ bệnh. Bị lưu lại binh lính tự nhiên là bị ném bỏ, bọn họ tại Tư Mã Ý đám người sau khi đi, vậy nhao nhao xông ra quân doanh làm loạn, hướng phía bắc phương mà đến. Đồng dạng bị cảm nhiễm Công Tôn cung vậy lưu lại, hắn hoàn toàn không cách nào khống chế. Tấn quân đại doanh bên trong, loạn cả một đoàn. Đây hết thảy, toàn bộ là cái kia mấy trăm bị cảm nhiễm người đổi lấy. Văn Viễn, ngươi trước dẫn người ra khỏi thành, xem xét rõ ràng bên ngoài mai phục phải chăng toàn bộ rút lui. Trần Dương không tiếp tục xoắn xuýt ôn dịch chuyện này, việc đã đến nước này, không cách nào vãn hồi, rồi nói tiếp, nếu như địch nhân toàn bộ rút lui, chúng ta vậy rút khỏi Hứa Đô. Bất quá, cái này Hứa Đô thành, trong thời gian ngắn, địch nhân là không còn dám đến tấn công, Tư Mã Ý hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc, về sau lại nghĩ biện pháp đem thu phục. Lúc xế chiều, Trương Liêu rốt cục trở về, liền nói ngoài thành hoàn toàn không có mai phục. Rút lui. Trần Dương hạ lệnh, toàn quân rời đi. Trần Dương muốn về đến Lư Giang, Lữ Mông bọn họ dự định về Giang Đông, đều cần trải qua Như Nam, cũng coi là tiện đường. Về phần Điền Vi, Tào Nhân cùng Trương Liêu, bọn họ được đến Tương Dương cho Tào lão bản báo cáo nơi này sự tình, cuối cùng rời đô xác định địa điểm. Liền là Tương Dương. Ngươi nói, Tu Bạc Đạt có thể hay không vậy cảm nhiễm ôn dịch, sau đó chết? Nhã Nhược mong đợi hỏi. Không biết, có lẽ vậy. Trần Dương chỉ là cười cười, phải biết hắn chết không có, kỳ thực rất dễ dàng, xem Bắc Phương phải chăng loạn. Nếu như Tư Mã Ý chết, Bắc Phương khẳng định sẽ loạn. Bọn họ tiếp tục nam hạ, mấy ngày sau, trải qua Nhữ Nam, chuẩn bị đường qua Lục An thời điểm, phía trước lại xuất hiện một đội binh mã, là Trần tướng quân. Lãnh binh người chính là Ngụy Duyên. Trừ cái đó ra, Hoàng Trung cùng Quan Vũ vậy cùng đi, liền ngay cả Lý Nguyên vậy cùng ở bên cạnh họ. Bọn họ xuất hiện ở đây, đang chuẩn bị đến Hứa Đô cứu Trần Dương, bởi vì nửa tháng ước định nhanh đến. Nhìn thấy Trần Dương trong nháy mắt kia, Ngụy Duyên bọn họ reo hò kêu to, vội vàng đi qua. "Tướng quân, các ngươi làm sao đi ra?" Quan Vũ kinh ngạc nói ra, "Chúng ta đang chuẩn bị đến Hứa Đô giúp các ngươi phá vây, may mắn lui địch." Trần Dương đem Ôn Dịch sự tình đại khái nói một lần. Đám người cảm thấy rất kinh ngạc, cùng lúc vừa lo lắng Ôn Dịch liệu sẽ đại quy mô truyền bá. Cũng may mắn cổ đại giao thông không tiện, cứ việc y thuật điều kiện chẳng ra sao cả, tại nhân viên lưu động các loại hạn chế phía dưới, Ôn Dịch lan truyền đường tắt đơn giản, tốc độ cũng sẽ không rất nhanh. Ôn Dịch sự tình, không phải Trần Dương có thể đau đầu, mà là Tư Mã Ý. Chương 537, số tiểu tử. Chương 537, số tiểu tử. Ôn Dịch những chuyện kia, không cần đến Trần Dương đến lo lắng, hắn cùng Ngụy Duyên đám người tụ hợp về sau, mau chóng chạy về Lư Giang. Vừa mới đi vào gia môn, Trần Dương nhìn thấy một cái tiểu nữ hài, chính phía trước viện lanh lợi, chính mình chơi đến chính vui vẻ. Đông nhiên cảm thấy trong nhà có người đến, nàng trợn to một đôi sáng long lanh đôi mắt sáng, quay người tò mò nhìn Trần Dương. Nàng không biết Trần Dương, nhưng chỉ cảm thấy cái này nam nhân, nhìn thấy lần đầu tiên liền rất thân thiết, rất muốn cùng hắn thân cận. "Thụ, ngươi ở đâu?" Trong phòng, vừa lúc truyền ra mi trinh thanh âm, "Ngươi lại đi nơi nào chơi? Cũng không cùng ngươi như nhi tỷ tỷ cùng một chỗ." Nguyên lai nàng là Thù Mà. Một đoạn thời gian không gặp, Thù Mà đã lớn như vậy, cùng như nhi một dạng nhu thuận đáng yêu, Trần Dương tâm trong nháy mắt hóa. Trần Dương ngồi xổm xuống, cười nói, "Nhỏ Thù, còn nhớ rõ phụ thân sao?" "Cha, thân." Thu Ma chậm rãi mở miệng, nàng phát âm còn không quá thuần chủng, không qua nàng cái kia nhỏ sữa âm rất thêm hay, vậy rất đáng yêu. "Ôm một cái." Nghe được nàng gọi cha mình, Trần Dương vội vàng giang hai tay ra. Thu Ma bên cạnh cái đầu nhỏ, một hồi lâu về sau, chạy chậm đến Trần Dương trước mặt, vui vẻ nói, "Phụ thân." Khả năng có liên hệ máu mủ liên lụy, cứ việc Thu Ma quên Trần Dương dáng dấp thế nào, nhưng là từ cảm giác bên trên, nàng vẫn là có thể cảm nhận được phụ thân tồn tại, cái kia để nàng muốn thân cận cảm giác là bẩm sinh. "Nhỏ Thù, thật ngoan thật đáng yêu." Trần Dương ấm áp cười cười, đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng xoa xoa nàng cái đầu nhỏ. Tiểu Nha đầu cười đến càng vui vẻ hơn, tay nhỏ ôm Trần Dương cổ, khát vọng thân cận. "Ngươi là ai?" Mi Trinh vừa vặn đi vào tiền viện, đột nhiên nhìn thấy một người nam nhân ôm chính mình nữ nhi, nàng vội vàng nói, "Vương gia Thù Mà." "Trinh Nhi, ngươi sẽ không ngay cả ta cũng không nhận ra được đi." Trần Dương ngẩng đầu, lôi kéo Thù hơi nhỏ tay, mỉm cười nhìn về phía nàng. "Phu quân." Mi Trinh đầu tiên là sững sờ, sau đó reo hò một tiếng, như gió nhẹ tung bay qua, cực nhanh đi vào Trần Dương bên người, trực tiếp đầu nhập trong ngực. Nàng ngẩng đầu lên, không ngừng mà tại hắn trên gương mặt thân đến. Nhiều như vậy tháng tương tư chi tình, toàn bộ bị nàng biến thành hành động, hóa thành một cái hôn, thân Trần Dương có chút không thở nổi. Trần Dương nhiều như vậy phu nhân bên trong, Mi Trinh dáng người nhất có liệu, đặc biệt là tim vị trí kia, nàng chen lên đến cảm giác rõ ràng hơn. "Tốt, Thù Mà còn đang nhìn đâu?" Trần Dương nhẹ nhàng sau này ngửa mặt lên, né tránh nàng hôn, lại tại bên thai nàng nói ra. Mi Trinh nghe gương mặt xinh đẹp nóng lên, cuối cùng từ kinh hỉ cùng vui vẻ bên trong chợt tới. Nhưng là, Trần Dương môi nhẹ nhàng đụng phải nàng vành tai, thân thể mềm nhũn, càng vô lực ngược lại tại trong ngực hắn, nói khẽ, "Phu quân, ngươi hỏng." Trần Dương nói khẽ, "Đêm nay chúng ta lại hỏng." Mi Trinh đỏ mặt, khẽ gật đầu. "Thù Mà." Trần Dương lại nói, "Phu thân." Thù Mà giơ lên tay nhỏ, nói, "Ôm." Trần Dương cưng chiều ôm nàng, nay thì trong phòng lại đi ra một bóng người, chỉ gặp nhỏ như mà chạy đến. Nhỏ như mà nhìn thấy phụ thân trong ngay mắt, nàng chần chờ một lát, sau đó vui vẻ kêu to lên, "Phụ thân trở về." Nàng hoan hô, chạy chậm đi vào Trần Dương trước mặt, ôm Trần Dương bắt đuổi. Không muốn hắn lại rời đi như thế. "Phu quân." Tiếp xuống xuất hiện người là Tiểu Thiến, nàng đi đến Trần Dương trước mặt thì vội vàng dừng lại, nàng cười cười, đột nhiên vành mắt đỏ lên, khóc lên. "Phu quân, ta rất nhớ ngươi." Tiểu Thiến nước nở nói. Trần Dương chỉ có thể một tay ôm Thù, một tay nhẹ nhàng xoa đến nàng nước mắt, "Ta trở về, tốt Thiến Nhi đừng khóc, chúng ta tới trước phòng đến." Mi Trinh tiếp qua Thù, Trần Dương kéo lên Tiểu Thiến tay, vừa tới trong phòng, nhìn thấy chân mật vậy đi ra. Lại sau đó, Trương Xuân Hoa các nàng nghe được Trần Dương trở về tin tức, toàn bộ gấp trở về. Trần Dương chỉ là một cá nhân, trong lúc nhất thời tiếp ứng không đến, đặc biệt còn có Như Nhi cùng Thù Mà hai cái tiểu nha đầu tại gây sự. Thậm chí là Điêu Thuyền cùng Cam Thiến các nàng vậy đi ra, nhìn xem Trần Dương thời điểm, các nàng trong đôi mắt hiện ra một chút mị ý, mang theo nhàn nhạt khao khát. Nhã Nhược nhìn thấy bọn họ như thế ấm áp một màn, không khỏi có chút hâm mộ. Chỉ bất quá, Vương Việt mang nàng đến hậu viện, tìm một chỗ tạm thời an trí xuống tới. "Phụ thân, đây là đệ đệ." Nhỏ như mà nhìn xem Lữ Linh Khởi trong ngực nhỏ trẻ sơ sinh, lôi kéo Trần Dương, đi vào tiểu bảo bảo trước mặt. "Lữ Linh Khởi hải tử, một tháng trước buông xuống ở cái thế giới này, là Nam Hải." Trần Dương có hai cái nữ nhi, rốt cục lại có một Nam Hải, làm đại lao bà Trương Xuân Hoa xem như buông lòng một hơi. "Phu quân, ngươi đến ôm ta nhóm bảo bảo." Lữ Linh Khởi nói ra. Tên tiểu tử thúi này còn không có gặp qua phụ thân, Trần Dương vừa mới nhận lấy, hắn rất không nể mặt mũi, hoa một tiếng liền khóc lên, hống rất lâu có thể lắng lại. "Sú tiểu tử, lần thứ nhất gặp mặt, liền cho ngươi sắc mặt phụ thân xem đúng không? Trần Dương cười nói, ai bảo phu quân một mực không ở nhà, chúng ta hải tử chính là muốn thay chúng ta khi dễ ngươi. Lữ Linh Khởi ưu oán nói ra, nói không sai, về sau nhà chúng ta đại lang chuyên môn khi dễ phu quân. Tiểu Thiến giơ lên đôi bàn tay trắng như phấn nói ra, các nàng cũng là biết rõ Trần Dương muốn làm gì, lâu như vậy không gặp mặt, dạng này không phải trách cứ, mà là biểu đạt các nàng ưu oán. Trần Dương dỗ dành tên tiểu tử thúi này, thẳng đến hắn ngủ mới buông ra. Phu quân, chúng ta hải tử ứng nên gọi tên gì? Lữ Linh Khởi hỏi thăm. Trần Dương nghĩ kỹ một hồi, nói, nếu không liền Lễ mà đi. Lễ, Mỹ Ngọc, Bội Ngọc vậy. Người khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc. Trần Dương hỏi, cái tên này thế nào? Lữ Linh Khởi gật đầu nói, về sau chúng ta hải tử liền là Lễ, ta cũng nghe phu quân. Phu quân xa như vậy gấp trở về, khẳng định rất mệt mỏi, ta đến vi phu quân chuẩn bị nước nóng tắm rửa. Trương Xuân Hoa nói ra, chúng ta về phía sau chủ, để đầu bếp làm ăn. Còn lại mấy cái phu nhân, lập tức trước đi bận rộn, chỉ chốc lát về sau lại tản ra. Các nàng cũng lấy Trần Dương làm trung tâm, người đáng tin cậy trở về, rốt cục can tâm. Trần Dương xác thực rất mệt mỏi, lúc này mới đem các loại phiền não sự tình chí chi sau đầu, cảm thụ được nhà ấm áp. Các nàng vậy rất phối hợp, không có đề cập bất luận cái gì cùng chiến trường tương quan đề tài, liền là không muốn để cho Trần Dương tiếp tục mệt mỏi dưới đến. Trần tướng quân, ta nghe nói ngươi trở về. Lúc này Trần Dương sau lưng chuyển đến thanh âm quen thuộc. Hoàng Nguyệt Anh chiếm được tin tức này, vậy chạy về đến xem thử Trần Dương. Hoàng tiểu thư, ngươi làm sao còn tại Lư Giang? Trần Dương kinh ngạc hỏi. Làm sao, ngươi đã không muốn nhìn thấy ta đúng không? Hoàng Nguyệt Anh hừ nhẹ nói, nếu không có ta tại Lư Giang, các ngươi Đại Bắc còn không có nhanh như vậy cải tạo đi ra, chỉ bằng cái này ngươi nên hảo hảo mà giữ ta lại đến. Trần Dương cười nói, đa tạ Hoàng tiểu thư hỗ trợ, vô cùng cảm kích. Cứ như vậy, không có, ta mới ra trinh trở về, không có cái gì có thể làm sao cảm kích ngươi, khó nói Hoàng tiểu thư còn muốn ta lấy thân báo đáp. Nói vớ nói vẩn, không để ý tới ngươi. Hoàng Nguyệt Anh chỉ cảm thấy gương mặt nóng lên, hừ nhẹ một tiếng, sau đó đến tìm Trương Xuân Hoa các nàng, tiếp tục tại Trần Dương trước mặt lời nói, nàng cảm thấy mình nhất định sẽ rất đỏ mặt. Trần Dương tin tưởng Hoàng Nguyệt Anh năng lực, Đại Bắc có thể cải tạo thành công, nàng khẳng định có công lao, đương nhiên Mã Quân công lao cũng sẽ không thiếu. Một hồi sẽ qua, Trương Xuân Hoa liền vì Trần Dương chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Chương 538, Liêu Diễn xuất binh. Chương 538, Liêu Diễn xuất binh. Rất nhanh, chính là ban đêm. Trương Xuân Hoa làm đại lão bà, một cách tự nhiên bị còn lại tiểu lão bà giao cho Trần Dương, nhỏ như mà cũng bị các nàng cho tiếp đi. Trần Dương trở về ngày đầu tiên ban đêm, dựa theo quy củ, đương nhiên phải buổi tiếp chính thê. Phu quân. Trương Xuân Hoa so Trần Dương còn phải đợi không bằng, vừa về đến phòng, liền đem Trần Dương cho theo ở giường trên giường. Hai người ôm cùng một chỗ thân hồi lâu, thẳng đến hô hấp có chút gian nan, các nàng mới nguyện ý dừng lại. Nàng nằm sấp ở trên người hắn, có chút thở, sau đó lại ôm cổ của hắn, bên người toàn bộ là quen thuộc hương vị, loại cảm giác này quá dễ chịu, không an lòng vậy từ từ an định lại. Ta rốt cục đợi đến ngươi trở về. Trương Xuân Hoa vành mắt đỏ lên, nhẹ vô về Trần Dương gương mặt, đau lòng nói, ngươi cũng gầy. Ngươi vậy gầy. Trần Dương tiếp tại bên hai nàng, nói khẽ, bất quá, ngươi nơi này giống như không có gầy, càng lớn. Tay hắn nhẹ nhàng tại Trương Xuân Hoa nơi ngực phủ qua. Hai người đều là lão phu lão thê, nhưng động tác như thế vẫn là để Trương Xuân Hoa gương mặt đỏ lên, nói khẽ, ta là cùng Trinh Nhi học làm sao biến lớn, Trinh Nhi nói phu quân ngươi khẳng định sẽ thích, hiện tại thích không? Coi như không thích, ngươi cũng không thể nói thẳng ra. Nguyên lai vẫn là mi trình giáo, giáo được cũng không tệ lắm. Trần Dương trên tay nhẹ nhàng một nắm, nói, ta đương nhiên ưa thích. Trương Xuân Hoa cảm giác mình xương cốt muốn bị rút đi, vô lực nằm sấp tại Trần Dương trên thân. Phu quân, ta muốn. Trương Xuân Hoa mị nhãn như tơ. Trần Dương đảo khách thành chủ, đem nàng theo ở giường trên giường, cởi áo nuôi dây lưng, phong quang vô hạn. Về đến nhà cảm giác liền là tốt, vậy rất ấm áp. Sáng ngày thứ hai, Trần Dương bắt đầu trong nhà bận rộn một ngày, bởi vì hắn trong ngực ôm Lễ, bên người còn có nhỏ như mà cùng nhỏ thù mà cho hắn gây sự, cơ hồ thành một toàn chức vũ em, chuyên môn phụ trách chiếu cố mấy cái hùng hải tử. Mi Trinh đau lòng phu quân, muốn đem Lễ mà nhận lấy, chính mình chiếu cố, nhưng Trương Xuân Hoa liền là không cho, nói dạng này là trừng phạt Trần Dương. Trần Dương tốt tốt đền bù không ở nhà thời điểm, đối tử nữ khiếm khuyết phụ ái, mặc kệ Như Nhi cùng thù mà yêu cầu gì, hắn tận lực thỏa mãn. Còn tốt Lễ mà niên kỷ còn nhỏ không hiểu nhiều như vậy, bằng không hắn liền thật bận không qua nổi. Ban đêm thời điểm, Trần Dương bị Trương Xuân Hoa đẩy đến cho Lữ Linh Khởi, bởi vì nàng vừa mới sinh hạ nhi tử, cần quan tâm cùng chiếu cố. Làm Trần Dương đại lão bà, Trương Xuân Hoa đương nhiên hiểu được làm sao phối hợp những quan hệ này. Trần Dương đùa Lễ mà một hồi lâu, tên tiểu tử thúi này lại oa một tiếng khóc lớn lên. Phu quân, Lễ mà khẳng định đói. Lữ Linh Khởi kéo lên dây thắt lưng, muốn cho ăn tên tiểu tử thúi này. Xú tiểu tử, nhớ kỹ lưu cho ta một điểm. Trần Dương ánh mắt không tự chủ được bị Lữ Linh Khởi hấp dẫn đi qua. Hoàng phu quân, Xuân Hoa tỷ tỷ nói đúng, ngươi chỉ thích như vậy. Lữ Linh Khởi gương mặt xinh đẹp phấn hồng, làm mẫu thân về sau, nàng không có giống như kiểu trước đây tùy tiện, trở nên ôn nhu. Thật vất vả đem Lễ mà cho ăn no, lại dỗ ngủ rồi đến, Lữ Linh Khởi đem hạ nhân gọi tới, để các nàng mang lại hải tử, lại cho Trần Dương ném cái mị nhãn. Trần Dương trong nháy mắt hiểu ý, ngồi vào bên người nàng, hai tay một trương liền đem người ôm vào trong lòng, không qua một lát Lữ Linh Khởi hô hấp cũng có chút gấp rút. Phu quân, đừng lại dạng này, ta không được. Lữ Linh Khởi ôm Trần Dương đầu, khó chịu nói, nhưng là nàng lại tốt ưa thích dạng này. Trần Dương ngẩng đầu, hai người ánh mắt đối mặt, nàng xấu hổ quay đầu chỗ khác, không có ý tứ lại nhìn Trần Dương. Phu quân, ngươi sắp ta đi. Lữ Linh Khởi chậm rãi nằm xuống, thanh âm vậy lộ ra rất bất lực. Ở nhà thời gian trôi qua đặc biệt nhanh, trong chớp mắt liền đi qua thật nhiều ngày. Trần Dương giống như quên bên ngoài sự tình, chỉ muốn hảo hảo mà buổi tiếp các nàng. Không qua liền tại một ngày nào đó giữa trưa, Tào Lan đột nhiên đến. Bình thường tới nói, Tào Lan xuất hiện nhất định là có chuyện gì phát sinh, lần này cũng không ngoại lệ. Tướng quân, Ích Châu Liễu Diễn để Trương Phi từ Phù Lăng xuất phát tấn công Kinh Châu, ba ngày trước đó Nam Vương cầu cứu thư tín đã đưa đến Tương Dương. Tào Lan còn nói thêm, trừ cái đó ra, Gia Cát Lượng lãnh binh cùng Chu Thương cùng một chỗ chuẩn bị tấn công Ba Đông, bọn họ còn muốn đạt được Kiến Bình cùng Tân Thành các vùng. Kiến Bình cùng Tân Thành tại Tương Dương phía đông. Ba Đông lời nói liền là Bạch Đế Thành chỗ tại. Tư Mã Ý vừa mới thua chạy Hứa Đô, Tào Tháo rời đô Tương Dương, Liễu Diễn lập tức phát binh tấn công, cái này không phải trùng hợp, chỉ sợ là Ích Châu phương diện sớm có cái này chuẩn bị. Liễu Diễn phải cùng Tư Mã Ý có chỗ hợp tác, tại Tư Mã Ý sau khi thất bại, Liễu Diễn mau chóng tiếp qua kiểm chế chúng ta nhiệm vụ. Trần Dương nói ra, Tư Mã Ý hiện tại thế nào? Tào Lan nói ra, Hứa Đô ôn dịch truyền đến Nghiệp Thành phụ cận, nhưng là Tư Mã Ý thủ đoạn rất cường ngạnh, đã phong tỏa Nghiệp Thành hơn nửa tháng. Sở hữu cảm nhiệm ôn dịch người, toàn bộ quan tại một thành trống không bên trong, không cho phép ra khỏi thành, ai dám mạnh mẽ xông tới ra đến, trực tiếp dùng đại bác binh kích, không để ý bọn họ sinh tử, tạm thời tới nói đã đạt được khống chế, không có tiếp tục lan tràn khả năng. Cái này thật là một thủ đoạn cương ngạnh, Tư Mã Ý cũng không phải nhân từ người. Trừ cái đó ra, Tư Mã Ý lại để cho Công Tôn Khang xuất lĩnh đại quân về Hứa Đô, một mùi lửa đem Hứa Đô cho tiêu hủy, đối ngoại tuyên bố là đem ôn dịch ngọn nguồn cho triệt để đoạn tuyệt. Tào Lan còn nói thêm, Hứa Đô bị đốt. Trần Dương cảm thấy khá là đáng tiếc cùng không muốn, dù sao đây là hắn xuyên việt đến nay, đợi chẳng qua thời gian dài nhất địa phương. Nếu như về sau có cơ hội lại đánh về Hứa Đô, đạt được chỉ là một vùng phế tích. Tào Lan tiếp tục nói, Công Tôn Khang đốt Hứa Đô về sau, trực tiếp nam hạ, bức hiếp những nam, huyện thành các vùng, nhưng là cùng chúng ta rằng có không xong, Công Tôn Khang cũng không có hạ lệnh toàn lực tiến quân tấn công, không chiếm được chỗ tốt. Gần nhất chỗ chuyện phát sinh, đại khái chỉ có cái này chút. Tào Lan nói thời điểm thẳng đơn giản, nhưng là Trần Dương biết một chút vậy không đơn giản, với lại rất là phức tạp. Tại Lư Giang còn ngừng tức không bao lâu, Trần Dương biết mình lại được xuất trình, đã rời đô Tương Dương, bất kể như thế nào, hắn cũng phải đi xem một cái Tương Dương hiện tại hoàn cảnh. Người trước rời đến, nói cho Tiểu Tào, mấy ngày nữa ta sẽ đến Tương Dương cùng bọn hắn tụ hợp. Trần Dương nói ra. Tào Lan gật gật đầu, sau đó liền lui ra đến. Tư Mã Ý cùng Liễu Diễn liên thủ, cùng lúc tấn công Phủ Lăng cùng Ba Đông, bọn họ đối Tào gia tới nói, thật có sở khiên chế, không thể không phân tán binh lực tương đối. Nghĩ kỹ một hồi, Trần Dương còn nói thêm, giúp ta đến đem Hoàng Lao tướng quân cùng Ngụy Văn Trường kêu đến. Quản gia Phương Hoa lập tức đi ra ngoài, rất nhanh Ngụy Duyên bọn họ liền đứng tại Trần Dương trước mặt. Tướng quân, có dặn dò gì sao? Hoàng Trung cung kính hỏi. Trần Dương đem vừa rồi được đến tin tức nói một cách đơn giản một lần. Hoàng Trung trực tiếp nhíu mày, bởi vì Liễu Diễn người từ Phù Lăng đông tiến, chính là muốn tấn công Trường Sa, hắn quê quán liền tại Trường Sa, vì vậy mà lo lắng. Lão tướng quân, ngươi chữ nhật dài trước đến Trường Sa, giữ vững từ Ích Châu đến binh mã, như thế có thể chứ? Trần Dương hỏi thăm. Thuộc hạ không có vấn đề. Ngụy Duyên đầu tiên nói ra. Thuộc hạ cũng không thành vấn đề, đa tạ tướng quân cho ta thời cơ về Trường Sa. Hoàng Trung cảm kích chắp tay một cái, sau đó bọn họ rời đi trước. Về đến Trường Sa tác chiến, ở mức độ rất lớn là thủy chiến. Hoàng Trung cùng Ngụy Duyên tương đối am hiểu. Về phần Văn Xính, Trần Dương vẫn phải để hắn giữ vững Lư Giang, không thể rời đi nơi này, chính mình không tại thời điểm, Lư Giang không thể có bất kỳ nguy hiểm nào. Chương 539, Thần Đồ Tương Dương. Chương 539, Thần Đồ Tương Dương. Trừ đem Văn Xính lưu tại Lư Giang, còn có Lý Nguyên cùng Diệp Thuấn hai người, vậy nhất định phải lưu lại. Lư Giang liền là Trần Dương đại bản doanh, nhà hắn người cùng thê tử cũng tại, cho dù là một tơ một hào nguy hiểm, vậy không thể xuất hiện. Trương Xuân Hoa các nàng hồng nhan quân tuy nhiên vậy rất lợi hại, Trần Dương vẫn là không yên lòng đến. Đem những lời này phân phó xuống tới, Trần Dương tìm tới Nhã Nhược. Thu thập một chút, ngày mai cùng ta đến Tương Dương, sau đó lại từ ngươi dẫn đường, chúng ta bắc thượng đến Tiên Ti. Trần Dương nói thẳng. Nhã Nhược trong đôi mắt tránh qua vẻ vui mừng, nàng rốt cục đợi đến. Lại một lần nữa xuất trình sự tình, Trần Dương vậy cùng Trương Xuân Hoa các nàng nói một lần. Nguyên bản vui mừng trong phòng, lại bị một loại kiềm chế không khí chỗ bao phủ lại, các nàng không nỡ Trần Dương rời đi, lại không thể không rời đi. Ta lần này là đến Tương Dương, cũng không phải lập tức đánh trận, không có nguy hiểm, để ở nhà chờ ta trở lại, biết không? Trần Dương nhẹ giọng an ủi, cuối cùng đem các nàng toàn bộ thuyết phục, liền ngay cả Tôn Thượng Hương cùng Lữ Linh Khởi cũng không có kêu la muốn cùng hắn cùng đi xuất trình. Sáng ngày thứ hai, Trần Dương mang lên Triệu Vân, Quan Vũ xuất phát, trước đến Tương Dương. Tướng quân, bọn họ vừa đi ra Lư Giang thành môn, Trần Dương nghe được Hoàng Nguyệt Anh thanh âm từ phía sau truyền đến, tướng quân chờ ta một chút. Hoàng Nguyệt Anh cưỡi một thất tuấn mã chạy vội đi lên, thở hồng hộc nói ra, ta cũng phải cùng các ngươi cùng một chỗ đến Tương Dương. Hoàng tiểu thư, ngươi không lo lắng phụ thân ngươi sao? Trần Dương tò mò hỏi. Ta vừa đạt được đến từ Tương Dương thư tín. Phụ thân bệnh còn rất nghiêm trọng. Hoàng Nguyệt Anh tâm tình có chút xa xót, lo âu nói ra, ta cũng chỉ có thể về đến Tương Dương, nhưng muốn ta gả cho Gia Cát Lượng, cái kia là chuyện không có khả năng. Nàng nghĩ rất rõ ràng, đời này chỉ làm chính mình muốn làm, với lại có thể làm cho mình vui vẻ sự tình. Gia Cát Lượng cái gì, đã là mây khói đi qua, cái gì vậy không trọng yếu. Hoàng Bá phụ bệnh. Trần Dương gật đầu nói, vậy liền cùng một chỗ đi. Hoàng Nguyệt Anh cưỡi ngựa đi lên trước, cùng Trần Dương sóng vai đi tới, đông nhiên ngắm một chút bên cạnh Nhã Nhược, hỏi, vị cô nương này, là người mới phu nhân. Nhìn không giống là người Hán. Tại Lư Giang thời gian dài như vậy, Hoàng Nguyệt Anh còn không có gặp qua Nhã Nhược, cho nên tò mò hỏi như vậy. Nhã Nhược ánh mắt không thích, không muốn cùng Trần Dương nhắc lên loại quan hệ này, nhưng là không nói gì thêm. Vị này là Nam Hung Nô Nhã Nhược công chúa. Trần Dương đơn giản lẫn nhau giới thiệu một chút các nàng. Nguyên lai là công chúa, thất kính thất kính. Hoàng Nguyệt Anh gật đầu nói. Không qua nàng nhìn xem người hồ bộ dáng, tóc cũng có chút hoảng, sợ kỉnh giống như cũng là màu lúa mì, tâm lý thẩm nghĩ nguyên lai trên cái thế giới này, vậy không chỉ là ta một cá nhân dáng dấp dạng này. Có so sánh, nàng vậy bắt đầu vui vẻ. Nhã Nhược công chúa, ngươi tại sao phải đi theo tướng quân? Hoàng Nguyệt Anh lại hiếu kỳ hỏi. Báo thủ. Nhã Nhược có chút cao lãnh địa sách lập tức trước, giống như không muốn cùng Hoàng Nguyệt Anh nói chuyện. Hoàng Nguyệt Anh còn một mặt không hiểu, Trần Dương gặp này liền cười lên, bởi vì hắn biết rõ, Nhã Nhược cái này công chúa là có chút cao ngạo. Làm công chúa, có thể không cao ngạo sao? Từ Lư Giang đến Tương Dương muốn đi vài ngày, để Trần Dương làm đến kinh ngạc là, tại ngày thứ hai thời điểm, Hoàng Nguyệt Anh vậy mà cùng Nhã Nhược quen thuộc, vừa nói vừa cười, còn đeo Trần Dương nói thì thầm. Nữ nhân ở giữa hữu nghị, thật rất thần kỳ, Trần Dương biểu thị xem không hiểu. Mấy ngày qua đi, bọn họ rốt cục đến Tương Dương. Hoàng Nguyệt Anh trước tiên muốn đi gặp phụ thân, phải cùng Trần Dương tách ra. Thưa tướng. Trần Dương tìm tới Tào Tháo chỗ ở. Từ An, người rốt cục đến. Tào Tháo nhìn thấy hắn trong nháy mắt, cảm thấy trên thân áp lực chợt giảm, trước mắt còn không có Trần Dương làm không được sự tình. Trần Dương lại hỏi, hiện tại là tình huống như thế nào? Tào Tháo đem Tào Lan những tin tức kia, đại khái nói một lần, lại nói, Gia Cát Lượng tuy nhiên lợi hại, bọn họ tạm thời còn công không được Ba Đông, vấn đề không lớn. Bất quá, hôm qua vừa truyền về tin tức, Trương Phi từ Phù Lăng xuất phát, cái này lúc sau đã tới gần thành Trường Sa dưới, bọn họ mới là Liễu Diễn chủ lực, Gia Cát Lượng hẳn là đánh nghi binh Ba Đông, y đồ phân tán chúng ta. Trương Phi tốc độ, vậy mà như thế nhanh chóng. Ta từng phái ra không ít người đến Lích Châu, muốn tiếp xúc với hắn, nhưng mịt mù không tin tức, hẳn là toàn bộ bị hắn giết. Tào Tháo cau mày nói ra. Liễu Diễn ở thời điểm này khởi binh, khẳng định cùng Tư Mã Ý có chỗ hợp tác. Trần Dương nói ra. Chúng ta có Đại Bắc cùng hỏa khí, hẳn là có thể đỡ nổi Liễu Diễn, không cần lo lắng hắn. Tào Tháo nghĩ đến một nghiêm trọng vấn đề, lại nói, nếu như hắn đã cùng Tư Mã Ý hợp tác, hẳn là có thể đạt được Tư Mã Ý Đại Bác, như vậy chúng ta không còn có ưu thế. Tư Mã Ý chưa chắc sẽ cho hắn Đại Bác, bởi vì lo lắng Liêu Diễn sẽ mô phỏng, thứ này càng ít người có được, ưu thế lại càng lớn. Trần Dương thì không cho là như vậy, nhưng hắn còn nói thêm, lúc này, chúng ta cũng cần một Minh Hiếu. Minh Hiếu? Hiện tại Đại Hán cảnh nội, có thể cùng hắn kết minh, chỉ còn lại có Giang Đông Tôn Sách. Trừ cái đó ra, càng Nam Vương Hoa Châu các vùng người, không có bất kỳ cái gì muốn phụ trợ Tào gia ý tứ. Bọn họ thậm chí chiếm cư Phi Lam các vùng, làm theo ý mình. Tào gia đã không có còn lại Minh Hiếu. Ta nói Minh Hiếu, không phải Nam Vương, là Bắc Phương Tiên Thi. Trần Dương đó có thể thấy được Tào Tháo nghi hoặc, giải thích nói, trước đó tại Lương Châu, ta liền từng cùng Tiên Ti người hợp tác, không qua nhị công tử quá mau, Tư Mã Ý vậy thừa cơ sát nhập hai cái hung nô, đem Tiên Ti người đánh lui. Có thể nói như vậy, Tiên Ti người đối với Tư Mã Ý cũng là hận thấu xương. Tào Tháo trầm tư một lát, ta cái này phái người đến thuyết phục Tiên Ti. Trần Dương lắc đầu nói, ta lần này đến Tương Dương, là muốn cho thừa tướng tạm biệt. Bởi vì ta muốn tự mình đến Tiên Ti. Không có người so với hắn càng thích hợp đến Tiên Ti, đầu tiên hắn cùng Hạ Lại Bạt là nhận biết, quan hệ cũng không tệ lắm. Tiếp theo lời nói, Nhã Nhược chỉ nghe hắn một cá nhân phân phó, những người khác còn không cách nào chỉ huy cái này ngạo kiều nữ nhân. Nếu như không có Nhã Nhược chỉ dẫn cùng dẫn dắt, bọn họ rất khó có thể tiếp xúc đến Tiên Ti người. Trần Dương đem hắn suy nghĩ đại khái nói một lần, lại nói, lần này ta sẽ đích thân trước đến, chỉ cần thừa tướng có thể giữ vững Ba Đông, Trường Sa, cùng Nguyễn Thành, Nhữ Nam các vùng, chúng ta liền có nghịch chuyển tới khả năng. Tào Tháo nghĩ kỹ lâu, không thể không đáp ứng, sắp thực tìm không thấy so Trần Dương thích hợp hơn người. Từ An, lần này lại là chúng ta Tào gia thiếu ngươi. Tào Tháo hổ thẹn nói, ta làm như vậy cũng là vì chính ta, nếu không như thế, ta giết thế nào Tư Mã Ý báo thủ. Trần Dương không quan tâm cái gì thua thiệt không thua thiệt, đều là trên một cái thuyền người, thuyền lật hai cũng trốn không thoát. Hắn lại nói, Ba Đông các vùng nhất định không thể thất thủ, vô luận như thế nào cũng muốn thủ vững, chờ ta lại lúc trở về, Tư Mã Ý không thể không lui giữ Nghiệp Thành, chúng ta phản kích thời cơ liền đến. Tốt. Tào Tháo chỉnh trọng gật đầu. Trần Dương còn không có để hắn thất vọng qua. Đem muốn nói chuyện, toàn bộ nói xong, Trần Dương rời khỏi nơi này trước. Trần tướng quân. Vừa đi đến bên ngoài, Trần Dương nhìn thấy Thái Mạo đi tới. Chương 540, giả bệnh. Chương 540, giả bệnh. Thái đại nhân, đã lâu không gặp. Trần Dương nói ra, ta nghe Hoàng tiểu thư nói, Hoàng bá phụ sinh bệnh, thân thể của hắn vẫn tốt chứ? Nguyễn Anh trở về Tương Dương về sau, Thừa Ngạn hắn tốt nhiều. Thái Mạo gật đầu nói, ta hôm nay tới đây, liền là Thừa Ngạn xin nhờ ta tướng quân về đến, hắn có một số việc muốn cùng tướng quân nói một câu. Nghe được là Hoàng Dung muốn gặp mình, Trần Dương không có cự tuyệt, đi theo Thái Mạo về đến, rốt cục vậy nhìn thấy bị bệnh liệt giường Hoàng Dung. Lúc này Hoàng Dung, sắc mặt tái nhợt, người vậy gầy gò một vòng, giống như bệnh được vẫn rất nghiêm trọng. Trần tướng quân, làm sao ngươi tới? Hoàng Nguyệt Anh buồn bã hiểu sự ngồi ở một bên, cứ việc nàng hiện tại biểu hiện được phản nghịch, thế nhưng là nhìn thấy phụ thân bệnh nặng, vẫn là rất lo lắng. Là ta xin nhờ Đức Khuê tướng quân trở về. Hoàng Dung hữu khí vô lực nói, tướng quân, đa tạ ngươi tại những ngày này thu lưu chiếu cố người anh. Bá phụ không cần phải khách khí, chúng ta cũng coi là bằng hữu, hoàng tiểu thư tới tìm ta, nên tốt tốt chiêu đãi, đây là ta phải làm. Trần Dương gật đầu nói, tướng quân thật sự là người tốt, như vậy ta cứ yên tâm. Hoàng Dung trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười, nhẹ nhàng tằng hắng một cái, lại nói, ngươi nhìn ta dạng này, cũng coi là không còn sống lâu nữa. Phụ thân. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Hoàng Nguyệt Anh cắt đứt, nói, ngươi không nên nói lung tung, không phải liền là sinh bệnh, rất nhanh có thể tốt. Lời tuy như thế đến, nhưng nàng vẫn là rất lo lắng, khẩn trương đến nắm chặt nắm đấm. Ta như vậy, còn có thể sống bao lâu đâu? Hoàng Dung thở dài nói, tướng quân, ta không tại, làm phiền ngươi chiếu cố Nguyệt Anh, ta muốn đem Nguyệt Anh giao phó cho ngươi, có thể chứ? Cái gì? Trần Dương có chút ngộng. Thái Mạo còn ở bên người, có người trưởng bối này tại, cái nào dùng chính mình tới chiếu cố? Hoàng Nguyệt Anh lập tức minh bạch phụ thân trong lời nói ý tứ, vội vàng nói, phụ thân, ngươi nhất định không có việc gì, với lại ta cũng không có ý định tái giá người, ai cũng không nguyện ý cả. Nàng con nhìn lén Trần Dương một chút, nhịp tim đập không giải thích được gia tốc, loại cảm giác này thật kỳ diệu. Trần Dương nhướng mày, trong lòng nghĩ, nguyên lai Hoàng Dung cùng Thái Mạo cái kia tâm tư còn không có đoạn tuyệt. Hắn cùng Hoàng Nguyệt Anh ở giữa, không có cái loại cảm giác này. Thái Mạo rất nghiêm túc, hữu khí vô lực nói, không lấy chồng, này làm sao thành? Hoàng Nguyệt Anh không nói gì nữa, ủy khuất mà túi thấp đầu, nhưng lại lo lắng mà nhìn xem Hoàng Dung. Bá phụ không cần lo lắng, ta đến đem Hoa Thần Y tới, vì bá phụ nhìn một chút, loại này bệnh nhẹ tại bọn họ thần y xem ra, tính toán không cái gì. Trần Dương không muốn nhìn thấy Hoàng Dung bệnh tình nguy kịch, cũng không muốn để Hoàng Nguyệt Anh lo lắng. Rời đô thời điểm, Hoa Đả cùng Trương Cơ cũng cùng theo một lúc rời đi Hứa Đô, bọn họ liền tại Tương Dương. Không, không cần. Hoàng Dung liền vội vàng lắc đầu, ta không còn sống lâu nữa, không dám làm phiền bọn họ. Hắn rất lo ngại, vậy rất sợ hãi. Ta nghe nói Hoa Thần Y liền thừa tướng đầu phong đều có thể trị, phụ thân bệnh khẳng định cũng được, phiền phức tướng quân. Hoàng Nguyệt Anh liền vội vàng đứng lên, ngạc nhiên nhìn xem Trần Dương. Ta làm sao không nghĩ tới qua hai vị thần y liễu? Không cần làm phiền tướng quân, ta cái này đến bọn họ đến. Thái Mạo vỗ chán một cái, quay người liền muốn đi ra ngoài. Vẫn là để ta đi, các ngươi trước chiếu cố Hoàng bá phụ. Trần Dương không muốn lưu lại nữa, bởi vì vừa rồi cái kia lời nói, hắn có chút tự xấu hổ. Tướng quân, thật không cần. Hoàng Dung còn vô lực gọi, thế nhưng là Trần Dương đã đi tới cửa bên ngoài. Cái này cùng hắn muốn không giống nhau a. Qua một hồi lâu, Trần Dương mang theo Hoa Đà đến. Hoa thần y liễu, nhanh cho ta phụ thân nhìn xem. Hoàng Nguyệt Anh lo ngại nói. Hoa Đà buông xuống tùy thân mang theo cái hòm thuốc, cho Hoàng Dung kiểm tra xong một hồi, đầu tiên là nhíu mày, vừa nghi ngờ nhìn một chút Hoàng Dung, cuối cùng khẽ thở dài một tiếng. Hoa thần y liễu, phụ thân ta hắn làm sao? Hoàng Nguyệt Anh nhìn thấy Hoa Đà cái biểu tình kia, lòng nóng như lửa đốt, càng là bất an. Cái bệnh này, xử lý không tốt. Hoa Đà viết xuống một đạo dược phương, nói, các ngươi dựa theo toa thuốc này bốc thuốc, hữu dụng, nhưng có thể hay không khỏi hẳn, liền xem Hoàng tiên sinh. Nghe được hữu dụng, Hoàng Nguyệt Anh một trái tim rốt cục buông xuống, không nghi ngờ còn lại, lập tức sai người đi lấy thuốc. Bất quá, Hoa Đà nửa câu nói sau, để bọn hắn cũng cảm thấy hiếu kỳ, cái kia là có ý gì? Còn tốt. Hoàng Dung tâm lý thầm nghĩ, chỉ cho là Hoa Đà vậy vô kế khả thi, nhìn không ra chính mình vấn đề. Ta trước đưa Hoa thần y rời đi. Trần Dương phát hiện có cái gì không thích hợp địa phương, đi đến ngoài phủ để mặt về sau, hỏi, Nguyên Hóa, hắn đến cùng làm sao? Hoa Đà nói ra, hắn là giả bệnh. Giả bệnh? Không nên đi. Ta xem bệnh được nặng như vậy, khó nói còn lại đại phu cũng nhìn không ra đến. Trần Dương nghi ngờ hỏi, hắn cũng không tin. Thái Mạo không có cho Hoàng Dung tìm quá lớn phu. Phổ thông đại phu là nhìn không ra, bởi vì hắn vài chỗ kinh mạch bị dùng châm cứu phương thức cố ý xáo trộn, lại thông qua dược vật có thể tạo thành hiện tại loại hiệu quả này. Hoa Đà quả nhiên là thần y liễu, đối với cái này chút hắn rất chuyên nghiệp, nói, hắn giả bệnh nguyên nhân vì sao, ta cũng không rõ ràng, tướng quân chú ý, hắn có lẽ có ý đồ gì, ta mở cho hắn thuốc, cũng là phổ thông dược vật, ăn không xấu người. Đưa đi Hoa Đà về sau, Trần Dương nhíu mày, trong lòng nghĩ Hoàng Dung có thể có cái gì ý đồ xấu. Cần giả bệnh. Bây giờ đặc thù thời kỳ, không thể không phòng. Khó nói. Ra Cát Lượng. Trần Dương lại đi đến bên trong, nói, bá phụ, thái đại nhân, ta còn có sự tình khác, trước cáo tử. Về đến nhà, Trần Dương đem Tào Lan cho tìm đến, để hắn chú ý nhìn chằm chằm Hoàng Dung nhất cử nhất động. Bóng dáng tốc độ, là thật rất nhanh. Sáng ngày thứ hai, Tào Lan mang về không ít sách tin, toàn bộ là Hoàng Dung cùng Ra Cát Lượng giao lưu nội dung. Bất quá, đại bộ phận trong tín thư cho, viết đều là Hoàng Dung cùng Ra Cát Lượng thường ngày nói chuyện với nhau, không có vấn đề khác, nhưng là trong đó một phong lại là như thế viết, giả bệnh, dẫn Nguyệt Anh về Tương Dương. Ta có biện pháp đối phó Trần Dương, để Nguyệt Anh nguyện ý rời đi Trần Dương. Đây là Gia Cát Lượng viết cho Hoàng Dung tin, bất quá phía trên không có ký tên, nhưng là đối với cái này một cái nét chữ, cùng trước đó có ký tên là giống như lúc. Hoàng Dung cùng Gia Cát Lượng liên hệ còn như vậy tấp nập, thậm chí còn nâng lên chính hắn, lại liên tưởng đến giả bệnh sự tình, thật có vấn đề. Tướng quân, chúng ta muốn hay không? Tào Lan lấy tay tại trên cổ khẽ kéo mà qua, rất rõ ràng hỏi muốn hay không sát nhân diệt khẩu. Trước không cần phải gấp, tạm thời rút về theo dõi hắn người, ta đến hỏi một chút nguyên nhân. Trần Dương còn nói thêm, vâng. Tào Lan trước rồi đến. Trần Dương còn không đến mức bởi vì một phong thư, cảm thấy Hoàng Dung có vấn đề, bởi vì cùng loại giả tạo thư tín sự tình, đã từng phân hóa Lữ Bố cùng Lưu Bị thì hắn cũng làm qua. Bất quá, hiện tại lại là đặc thù thời điểm, Gia Cát Lượng liền tại Ba Đông, khoảng cách Tương Dương không xa, được cẩn thận là hơn. Do dự một hồi lâu, Trần Dương quyết định mang theo lá thư này, lại vấn an Hoàng Dung. "Tướng quân, ngươi tại sao lại đến?" Hoàng Nguyệt Anh hỏi thăm. Nghĩ đến nhìn xem Hoàng bá phụ khá hơn chút không có. Trần Dương cười nói. Nhìn thấy hắn quan tâm, Hoàng Nguyệt Anh tâm lý ấm áp, mang theo Trần Dương đến gian phòng về phía sau, liền đến vì Hoàng Dung đến sát thuốc. "Hoàng bá phụ, ngươi bệnh vẫn tốt chứ?" Trần Dương hỏi thăm. "Đa tạ linh quân quan tâm, ta tạm thời còn không chết, nhưng vậy nhanh." Hoàng Dung nói ra. "Bá phụ, hiện tại chỉ còn lại có chúng ta, ngươi cũng không cần giả bộ." Trần Dương nói thẳng, "Ngươi bệnh, giả bộ còn rất giống, nếu không phải là nguyên hóa y thuật cao minh, chúng ta đều sẽ bị ngươi lừa gạt đi qua." Hoàng Dung thân thể kịch chấn, vội vàng nói, "Tướng quân, ngươi, ngươi đây là nói cái gì? Ta nghe không hiểu." Trong nháy mắt này, hắn trên trán tràn đầy mồ hôi. "Còn muốn chăng sao?" Trần Dương xuất ra một phong thư đưa cho hắn, hỏi, "Hoàng bá phụ có thể hay không giải thích một chút, đây là chuyện gì?" "Bởi vì Hoàng tiểu thư, ta vẫn tin tưởng bá phụ ngươi cái này cá nhân, cảm thấy có người hãm hại ngươi, nhưng ta vẫn là muốn một lời giải thích, cho nên mới chứng thực." Chương 541, Hoàng Dung cái chết. Chương 541, Hoàng Dung cái chết. Trần Dương đem lá thư này để tại Hoàng Dung trước mặt, thậm chí còn triển khai giấy viết thư để hắn nhìn thấy nội dung. Hoàng Dung hai tay run run tiếp tới xem một chút, sắc mặt đều là hoảng sợ, có một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Hắn hiện tại cái biểu tình này, tuyệt đối không phải giả vờ. Trần Dương có thể kết luận một sự kiện, Hoàng Dung thật là cùng Gia Cát Lượng có cái gì không thể cho ai biết hợp tác. "Hoàng bá phụ, ngươi làm như vậy liền rất không đúng." Trần Dương ngồi xuống, nhìn xem hắn, hỏi, "Ta có hay không làm qua bất luận cái gì có lỗi với ngươi sự tình?" Đã chứa không nổi đến, Hoàng Dung không thể không gật đầu thừa nhận, bôi một thanh trên trán mồ hôi, âm thanh run rẩy nói, "Không có. Không có. Tướng quân cho tới bây giờ không hề có lỗi với ta." Hắn phát hiện trên thân vậy đang run rẩy, ánh mắt lấp loé không yên, tim đập nhanh hơn, đều là sợ hãi biểu hiện. Hắn còn lo lắng Trần Dương sẽ giết chính mình. "Ngươi tại sao phải làm như vậy?" Trần Dương lại hỏi. "Ta." Hoàng Dung nói không ra lời, hắn cũng không thể nói, bởi vì Hoàng Nguyệt Anh cùng Gia Cát Lượng sự tình đi. "Hoàng bá phụ, ta không giết ngươi, nhưng ngươi tự giải quyết cho tốt đi." Trần Dương cuối cùng vẫn là để qua hắn. Hoàng Nguyệt Anh cải tạo qua vũ khí, xem như đối Trần Dương có ân, nếu như Hoàng Dung là người thông minh lời nói, hắn hẳn là sẽ lập tức rời đi Tương Dương, cũng không tiếp tục trở về, cũng không dám làm tiếp sự tình khác. Chỉ cần người khác không tại, còn lại cũng không thành vấn đề. "Tướng quân, ngươi làm sao lại đi?" Trần Dương vừa tới phía ngoài phòng, nhìn thấy Hoàng Nguyệt Anh bưng chén thuốc trở về. "Ta còn muốn sự tình khác, không tiện dừng lại thêm xuống tới, Hoàng bá phụ bệnh đã tốt." Trần Dương nói xong cũng rời đi. Hoàng Nguyệt Anh không hiểu đấu, vừa rồi Hoàng Dung còn hấp hối, như thế nào lập tức liền trở nên tốt đẹp? Tướng quân khẳng định cùng chính mình nói đùa. Chỉ bất quá, tại Hoàng Nguyệt Anh đi vào cửa phòng trong nháy mắt đó, quả nhiên thấy Hoàng Dung đứng lên, tại vội vàng thu dọn đồ đạc, một điểm không giống bệnh nặng bộ dáng. "Phụ thân, ngươi thật tốt." Hoàng Nguyệt Anh ngạc nhiên hỏi, "Vừa rồi tướng quân làm cái gì?" Hắn nói phụ thân tốt, liền thật tốt. Vậy mà, Hoàng Nguyệt Anh nhìn thấy phụ thân lục tung, không ngừng mà tìm đồ, thu thập y phục, động tác này liền rất khác thường. Hoàng Dung sốt rồi nói, "Nguyệt Anh, chúng ta lập tức rời đi Tương Dương, cũng không tiếp tục trở về, ngươi vậy nhanh đến thu thập hành lý." "Vì cái gì?" Hoàng Nguyệt Anh cảm thấy, Hoàng Dung rất kỳ quái. Trần Dương đến từ về sau, hắn liền biến thành dạng này, vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? "Còn có, muốn vô duyên vô cớ rời đi. Ngươi không nên hỏi, mau cùng ta rời đi Tương Dương." Hoàng Dung đã đem đồ vật cho thu thập xong. Hoàng Nguyệt Anh buông xuống chén thuốc, lắc đầu nói, "Ta mới không muốn đi, ngươi muốn đi, liền chính mình rời đi đi. Rời đi Tương Dương, về sau liền không nhìn thấy Trần Dương, nàng mới đừng như vậy." Hoàng Dung có chút gấp. "Thương ngạn, ngươi đây là muốn làm gì?" Thái Mạo vậy đi vào đến, tò mò hỏi, "Vừa rồi Trần tướng quân cùng ta nói ngươi đã tốt, ta còn chưa tin, đây là thật. Làm sao vừa mới lành bệnh, ngươi liền vội vã rời đi?" Hoàng Dung sốt rồi nói, "Ta không đi không được, Trần tướng quân sẽ không để qua ta." Nguyên nhân thực sự hắn vậy không dám nói ra, bởi vì nói, Thái Mạo khả năng đệ nhất liền không cho hắn đi, nữ nhi cũng sẽ không để qua hắn. "Tướng quân như thế nào không thả qua ngươi?" Hoàng Dung những lời kia, để Hoàng Nguyệt Anh càng ngày càng mơ hồ. "Thương ngạn, ngươi chính là muốn đi, vậy không vội tại một là, đã khuya, lại lưu một buổi tối cũng không muộn." Thái Mạo nói ra, "Ta mới sẽ không rời đi Tương Dương, tương lai cũng sẽ không rời đi." Hoàng Nguyệt Anh kiên định nói. Hoàng Dung nghĩ kỹ một hồi cảm thấy có đạo lý, nghe từ Thái Mạo ý kiến, trước lưu một buổi tối lại nói. "Nếu như hắn muốn giết ta, vừa rồi liền đã động thủ, nhưng là không có, trong thời gian ngắn, ta sẽ không có sự tình." Hoàng Dung nói thầm trong lòng, nhưng là Hoàng Nguyệt Anh hiện tại thái độ, lại để cho hắn cảm thấy đau đầu. Hắn còn muốn mang lên Hoàng Nguyệt Anh rời đi, đi đầu quân Gia Cát Lượng, không có Hoàng Nguyệt Anh, hắn còn không có ý tứ đến tìm Gia Cát Lượng. Xem ra, đêm nay vẫn phải thuyết phục Nguyệt Anh mới là. Hoàng Dung trong lòng nghĩ. Chậm rãi, tâm tình của hắn vậy bình phục lại, không có ngay từ đầu sốt ruột. Ăn xong cơm tối, Hoàng Dung trong lòng run sợ về đến phòng bên trong, hắn muốn sớm nghỉ ngơi một chút, sáng mai thoát đi Tương Dương, nhưng lại lật tới che đi ngủ không đến. Bất chi bất giác liền là đêm dài. Khanh khách. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, Hoàng Dung bản năng ngồi xuống, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, là ai? Gõ cửa người không có trả lời, Hoàng Dung tâm loạn như ma, cẩn thận từng ly từng tí xuống giường mở cửa, lại nhìn thấy một cái cao lớn thân ảnh đứng ở trước mặt mình. Người là Chu tướng quân. Mượn đèn đuốc, Hoàng Dung thấy rõ ràng người tới lại là Chu Thương, trong nháy mắt buông lỏng một hơi. Hắn đương nhiên nhận biết Chu Thương là ai. Chu tướng quân, ngươi. Hoàng Dung còn muốn nói tiếp cái gì, đột nhiên làm đến bụng đau xót, túi đầu xem đến, chỉ gặp một thanh sáng lắc lắc dao găm, xuyên thấu cái bụng, không vào bụng tử bên trong. Vì thập. A. Cuối cùng ba chữ vừa nói xong, Hoàng Dung ngã trên mặt đất, trừng lớn trong hai mắt tràn ngập nghi hoặc. Chu Thương từ đầu đến cuối không có mở miệng, hắn từ Hoàng Dung trong phòng tìm tới lá thư này, để tại bên cạnh thi thể, quay người liền rời đi, biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Bởi vì đã đêm khuya, Hoàng Dung chết, không có bất kỳ người nào phát hiện. Thẳng đến hừng đông thời điểm, Hoàng Nguyệt Anh đối diện xem hắn, lại nhìn thấy thi thể kia, hai chân mềm nhũn mà té ngồi trên mặt đất, cẩn thận từng ly từng tí đi qua, tìm kiếm hơi thở, phụ thân chết thật. Trong nháy mắt này, Hoàng Nguyệt Anh cảm giác mình thế giới đã sụp đổ, nàng vội vàng đến tìm đến Thái Mạo. "Cha, nhanh đi thăm dò rõ ràng, đến cùng là ai làm?" Thái Mạo giận dữ nói, người trong nhà rất nhanh công việc lu đủ lên. Hoàng Nguyệt Anh nhìn thấy bên cạnh thi thể, còn có một phong thư, nàng mở ra nhìn xem, cả cá nhân cũng sửng sốt. Trần tướng quân sẽ không để qua ta. Hoàng Dung câu nói này, giây lát tại Hoàng Nguyệt Anh trong đầu nổi lên. Trần Dương. Nàng quay người liền đi ra Thái gia đại môn. Nguyệt Anh, người muốn đi đâu? Thái Mạo có chút luống cuống tay chân. Trần Dương đem giám thị lấy Hoàng Dung người, toàn bộ rút về đến, còn không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ bất quá, hắn thật không có tính toán muốn đối Hoàng Dung thế nào, chỉ cần hắn rời đi Tương Dương, không còn làm loạn là được, coi như là báo đáp Hoàng Nguyệt Anh gần đoạn thời gian đến, giúp hắn cải tạo vũ khí ân tình. Chính làm Trần Dương nghĩ như vậy thời điểm, chỗ ở đại môn bị bạo lực đẩy ra. Hoàng Nguyệt Anh tức giận đi vào đến. Trần Dương, đây là chuyện gì? Hoàng Nguyệt Anh trong ánh mắt tràn ngập sát khí, nàng còn là lần đầu tiên trực tiếp la lên Trần Dương tên. Vừa dứt lời, Hoàng Nguyệt Anh đem một phong thư hướng phía Trần Dương ném đi qua. Trần Dương mở ra xem, không phải là hôm qua cầm lại đến cho Hoàng Dung tin. Đã nàng đã biết, Trần Dương cũng liền thẳng thắn nói, phụ thân ngươi cùng ra cắt lượng thông lưu, muốn đối phó ta. Cho nên, ngươi liền giấu giếm ta, giết phụ thân ta, có phải hay không? Hoàng Nguyệt Anh lạnh giọng chất vấn. Giấu giếm nàng giết Hoàng Dung? Trần Dương không có làm qua. Hoàng Dung muốn đối phó chính mình, Trần Dương liền là thật muốn đi giết hắn, vậy rất đương nhiên, huống chi hắn không có làm qua chuyện này. Ngươi nói là, hắn đã chết. Trần Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhíu mày hỏi thăm. Liền là ngươi tìm người giết, khó nói ngươi còn không rõ ràng làm sao. Hoàng Nguyệt Anh bước đi lên trước, tiếp tục chất vấn. Hoàng Dung chết. Điều đó không có khả năng. Chương 542, vì Hoàng Nguyệt Anh. Chương 542, vì Hoàng Nguyệt Anh. Hoàng Dung làm sao lại chết? Cái này hoàn toàn không có khả năng. Trần Dương tuy nhiên muốn qua muốn giết hắn, nhưng xem tại Hoàng Nguyệt Anh phân thượng, cuối cùng vẫn là tính toán, không chiếm được Trần Dương mệnh lệnh, Tào Lan cũng không dám làm loạn. Hoàng Nguyệt Anh lại chạy tới nói cho hắn biết, Hoàng Dung chết, nàng cái biểu tình này tuyệt đối không phải làm bộ, chết thật. Hoàng tiểu thư, ngươi trước tỉnh táo lại, ta thật là động qua sát tâm, nhưng vậy từ bỏ. Trần Dương cầm lấy lá thư này, thừa nhận nói, phong thư này là ta từ bên cạnh hắn phát hiện, hắn vẫn là giả bệnh dẫn ngươi đến Tương Dương. Hôm nay ta đến tìm hắn, chính là vì chứng thực chuyện này, xem tại ngươi phân thượng, ta không có ý định so đo, nếu như ta không có đoán sai lời nói, hắn hẳn là muốn rời khỏi Tương Dương. Hoàng Dung là thật nghĩ rời đi Tương Dương, thế nhưng là Hoàng Nguyệt Anh hiện tại rất phẫn nộ, nàng cái gì cũng không quan tâm, cũng bị lửa giận bao trùm lý trí, nước nở nói, nếu như không phải ngươi, tại Tương Dương, còn có ai sẽ giết phụ thân ta. Nàng oán hận ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Dương, tràn ngập cừu hận hương vị. Nàng thậm chí xem nhẹ, cả kiện sự tình là Hoàng Dung không đúng, phẫn nộ thời điểm, chỉ cho là sai cũng tại Trần Dương trên thân. Trần tướng quân. Thái Mạo rốt cục đuổi theo, vội vàng đi vào tới nói, Nguyệt Anh, chuyện này chỉ sợ có hiểu lầm, ta tin tưởng tướng quân là người, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Lá thư này bên trên nội dung, Thái Mạo vậy xem qua, rất đại nghịch bất đạo, rồi nói tiếp, thừa ngạn làm như thế, coi như tướng quân thật đem hắn giết, vậy không có bất kỳ cái gì không đúng. Các ngươi đủ. Hoàng Nguyệt Anh hét lớn một tiếng, quay người hướng mặt ngoài chạy đến. Trần tướng quân, ta trước đến an ủi một cái nàng, ta nhất định sẽ cho ngươi một hài lòng trả lời chắc chắn. Thái Mạo sau khi nói xong, đuổi theo Hoàng Nguyệt Anh rời đi. Tào Lan. Trần Dương nhíu mày, chuyện này còn có hơi phiền toái. Cho ta đi thăm dò rõ ràng, Tương Dương phải chăng có người ngoài tiến vào, còn có cho ta ở ngoài thành an bài một nhóm binh mã. Giải thích, Trần Dương mang lên Vương Việt, trực tiếp đến Thái Mạo trong nhà. Thái Mạo đuổi theo Hoàng Nguyệt Anh, hắn vẫn chưa về. Thái gia ở trong hộ viện gia đình cũng nhận ra Trần Dương, biết được hắn đến, không dám ngăn cản, rất nhanh liền nhìn thấy Hoàng Dung thi thể. Thi thể để tại trong lúc Hoàng Dung gian phòng bên trong, không có bị người xáo trộn, bên trong còn có hắn thu thập chuẩn bị rời đi Tương Dương hành lý. Trần Dương nhìn thấy Hoàng Dung bụng địa phương, còn cắm một cây chùy thủ, nhất kích chí mệnh, dòng máu ngưng kết thật lâu. Hắn tìm một vòng, không có phát hiện có bất kỳ đặc biệt địa phương. Trần tướng quân. Qua một hồi lâu, Thái Mạo thở hồng hộc đi vào đến, bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta đuổi không kịp người anh, không biết nàng chạy đi nơi nào, thường ngạn chết, đối nàng ảnh hưởng rất lớn, nhưng thường ngạn lại là đáng chết, hắn sao dám phản bội tướng quân. Chết cũng là đáng đời. Hắn không thể không biểu đạt chính mình lập trường, tránh cho lọt vào liên lụy. Trần Dương nói ra, khó nói Thái đại nhân cũng cảm thấy, là ta giết hắn. Vấn đề này, Thái Mạo không dám lung tung trả lời, nghĩ một lát, lắc đầu nói, nếu như là tướng quân làm, hoàn toàn không sợ thừa nhận, tướng quân nói không có chính là không có. Kỳ thực hắn vậy thẳng oán hận Hoàng Dung, nhiều người như vậy hắn không đi mưu đồ, nhất định phải mưu đồ Trần Dương, đây không phải muốn chết sao? Nếu như Trần Dương có dễ đối phó như vậy, Tư Mã Ý bọn họ liền sẽ không làm ra nhiều chuyện như vậy. Hoàng Dung liền là đang tìm cái chết, thậm chí còn liên lụy Thái Mạo chính mình, hắn hận a. May mà là, xem Trần Dương hiện tại thái độ, không có muốn truy cứu Thái Mạo ý tứ, cái này để hắn yên tâm một điểm. Ngươi có biết hay không, hắn gần nhất từ trước đến nay ra cắt lượng có liên hệ. Trần Dương lại hỏi. Biết rõ. Nhắc lên cái này, Thái Mạo vốn định phủ nhận, bởi vì ra cắt lượng là bọn họ địch nhân. Vậy mà phủ nhận, nếu như lại bị Trần Dương xem thấu, hắn cảm thấy mình khẳng định phải chết kiều kiều, kiên trì thừa nhận xuống tới, lại nói, ta đã từng thuyết phục qua hắn, nhưng hắn liền là không nghe, tướng quân ngươi ý là. Ra cắt lượng tìm người giết. Có loại khả năng này. Trần Dương cầm lấy lá thư này, rồi nói tiếp, nếu như không phải ra cắt lượng phái người tới giết, hung thủ như thế nào lại lưu lại phong thư này, đến hướng dẫn Hoàng tiểu thư suy nghĩ. Thái Mạo rất là nghi hoặc, nghĩ một lát nói, ra cắt lượng làm như thế, vì là cái gì? Chẳng lẽ là người anh? Nguyên nhân là cái gì? Trần Dương vậy tạm thời nghĩ không ra, từ tình huống trước mắt đến xem, ở mức độ rất lớn, cũng là bởi vì Hoàng người anh. Lao ra, Hoàng tiểu thư gần nhất một mực giúp chúng ta cải tiến vũ khí, ngươi nói bọn họ làm như thế, có thể hay không bởi vì cái này? Vương Việt đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền nói ra. Vũ khí. Trần Dương ngẩng đầu, vội vàng nói, không sai, ra cắt lượng cũng là bởi vì vũ khí, nhanh đến đem Hoàng tiểu thư tìm trở về, tuyệt đối không thể để cho nàng rời đi Hứa Đô. Nếu không phải là Vương Việt nhắc nhở, hắn còn không nghĩ tới điểm này. Tuyệt đối là bởi vì cái này. Gia Cát Lượng nhất định coi trọng Trần Dương những vũ khí kia, tìm kiếm nghị cách bức bách Hoàng Nguyệt Anh rời đi Trần Dương, sau đó hắn lại sai người đem Hoàng Nguyệt Anh tiếp đi, dạng này chẳng khác nào đạt được hết thể chế tạo kỹ thuật. Gia Cát Lượng đoán ra hết thảy, thậm chí là Trần Dương sẽ không giết Hoàng Dung. Thái Mạo tâm lý kêu to không tốt, hắn cũng liền bận bịu phái ra người đến tìm Hoàng Nguyệt Anh, cả Tương Dương tìm. Trần Dương đem Tào Lan tìm đến, sợ cảnh sát có bóng tử đến tìm người, sau đó phong tỏa thành môn, không thể thả qua bất kỳ người nào rời đi Tương Dương. Mệnh lệnh rất nhanh liền truyền đạt dưới đến, thế nhưng là một mực tìm tới vào lúc ban đêm, không thu hoạch được gì, không có Hoàng Nguyệt Anh tin tức. Nói cách khác nàng đã rời đi Tương Dương, nói không chừng là bị Gia Cát Lượng phái tới người cho mang đi. Ra khỏi thành, truy. Trần Dương cao giọng nói ra. Tư Mã Ý đạt được đại bác chế tạo phương pháp, liền dẫn đến bọn họ mất đến Bắc Phương Tứ Châu. Nếu như Gia Cát Lượng cũng nhận được cái kia kỹ thuật, Ích Châu chẳng phải là có thể một đường pháo vanh đi ra, sau chuyện này quả rất trọng yếu. Tướng quân, có tin tức. Tào Lan vội vàng trở về nói ra, chúng ta nghe đến một thủ thành binh lính nói. Tại chúng ta hạ lệnh phong tỏa thành môn trước đó, có một nam một nữ từng tại Đông Môn rời đi Tương Dương, hướng Tây Bắc Phương hướng đến. Một nam một nữ. Truy. Trần Dương không để ý tới phải trăng Hoàng Nguyệt Anh, cùng đem nàng mang đi người, trước đổi tới lại nói. Sở hữu bóng dáng người nhanh chóng hành động, toàn bộ rời đi Tương Dương, lần theo hướng Tây Bắc truy đến. Trần Dương vậy cùng tại bóng dáng đằng sau, thậm chí là Nhã Nhược cũng tới, nàng và bóng dáng cùng một chỗ, lần theo mặt đất dấu chân truy tìm, cái này công trình không thể nghi ngờ là rất to lớn. Mãi cho đến nửa đêm về sáng, Tào Lan trở về nói ra, tướng quân, phía trước bên ngoài 50 dặm, chúng ta phát hiện một doanh địa, nhưng còn không có xác định là người nào ở nơi đó đóng quân. Trần Dương nghĩ kỹ một hồi, nói, trước đi qua lại nói. Nửa canh giờ trước mắt đi qua. Trần Dương đi vào cái kia doanh địa phụ cận, xem trong trận hình chỉ có hơn 2000 người. Cũng có thể là nhân số không nhiều, coi như khoảng cách Tương Dương không xa, cũng không thể bị bọn họ thám báo phát hiện. Trong doanh địa, đèn đuốc dập tắt, cũng không biết rằng người bên trong là ai. Nhã Nhược công chúa, làm phiền ngươi vào xem. Trần Dương nói ra. Nhã Nhược không có cự tuyệt, nàng im lặng lẻn vào đến bên trong đến. Trần Dương lo ngại chờ đợi. Chương 543, vạch trần chân tướng. Chương 543, vạch trần chân tướng. Qua rất lâu, Nhã Nhược rốt cục trở về, gật đầu nói, chúng ta tìm đúng địa phương. Lời này vừa ra, đám người cùng lúc buông lỏng một hơi. Tào Lan, ngươi về đến mang binh đến đây. Trần Dương do dự một chút, lại nói, Nhã Nhược, ngươi cùng ta lại một lần nữa ẩn nút tiến vào. Ban ngày thời điểm, Trần Dương mệnh lệnh Tào Lan điều động một đội binh mã ở ngoài thành chờ lấy, vừa rồi vậy đem bọn hắn toàn bộ dùng làm truy tìm. Binh lính liền tại phụ cận cách đó không xa, Tào Lan trực tiếp đến tìm người. Còn lại bóng dáng người vây tại doanh địa bên ngoài chờ đợi Trần Dương mệnh lệnh. Vương Việt cũng muốn đi theo Trần Dương cùng một chỗ tiến vào, nhưng là bị hắn cự tuyệt, hắn cùng Nhã Nhược đã chui vào đạo doanh địa bên trong. Ngay ở chỗ này, Nhã Nhược chỉ một lều vải. Trần Dương cảnh giác nhìn một chút bốn phía, trừ thủ vệ binh lính ở ngoại vi, những người khác toàn bộ nằm ngủ đến, hắn cẩn thận từng ly từng tí xốc lên lều vải xem, tuy nhiên ánh sáng mông lung, hắn có thể nhìn ra bên trong chính là Hoàng Nguyệt Anh. Muốn làm sao đem nàng mang đi? Nhã Nhược hỏi thăm. Ta muốn biết, Hoàng Dung đến cùng phải hay không ra cắt lượng phái tới người giết chết? Ta cũng muốn dùng lý do này thuyết phục Hoàng tiểu thư. Trần Dương muốn một lát, tại bên thai nàng nói xong một hồi, lại nói, ngươi tận khả năng trì hoãn thời gian, nhưng là nhất định phải chú ý an toàn. Nhã Nhược khẽ gật đầu, hướng phía còn lại lều vải tìm đi qua. Nhìn xem nàng thân ảnh biến mất ở trước mắt, Trần Dương đi đến Hoàng Nguyệt Anh trong trứng đồng, che miệng nàng lại ba nhẹ nhàng mà đem nàng đánh thức. Ô. Hoàng Nguyệt Anh vừa định kinh hô, thanh âm lại bị ngăn chặn, tay nàng chân dùng lực dãy ruột nhưng không cách nào động đậy, đồng dạng bị Trần Dương cho khống chế. Nàng một cô gái yếu đuối, làm sao có thể tránh thoát Trần Dương khống chế? Chỉ chốc lát liền đã là kiệt lực, nàng trừng lớn hai mắt nhìn người trước mắt. Tại mông lung bên trong, Hoàng Nguyệt Anh giống như nhìn ra, khống chế người một nhà chính là Trần Dương, nàng ánh mắt bên trong trong nháy mắt toát ra một tia hoảng sợ cùng tuyệt vọng. "Đừng lộn xộn, là ta." Trần Dương tại bên tai nàng nhẹ giọng nói ra, "Ta dẫn ngươi đi xem ít đồ, ngươi liền biết ta muốn làm gì, vậy biết là ai giết người phụ thân." Hắn vậy mặc kệ Hoàng Nguyệt Anh có đồng ý hay không, cưỡng ép ôm nàng, rất mau tìm đến Nhã Nhược chỗ tại. Bọn họ động tác rất nhẹ, không có những người khác có thể phát hiện. "Người nào?" Lúc này, bên người một trong lều vải, chuyển ra Chu Thương gào to thanh âm. Hoàng Nguyệt Anh vừa định gọi cầu cứu, lại bị Trần Dương gắt gao che miệng, cái tay còn lại ôm chặt nàng hai tay, để nàng không cách nào tránh thoát về sau, tìm một nơi hẻo lánh liền ngồi xuống. Phát ra âm thanh trong lều vải, rốt cục sáng lên đèn đuốc, ba đạo nhân ảnh ở bên trong hiện hiện. Một người trong đó, dĩ nhiên chính là Nhã Nhược, hai người khác, một người là Chu Thương, một người khác là Trần Đáo, đã từng là Lưu Bị dưới trướng người, hiện tại toàn bộ là Liễu Diễn dưới trướng. Theo bọn họ gào to âm thanh, mấy chục tên lính nhanh chóng chạy tới, đem Nhã Nhược vây quanh ở trong đó, lại không có thể phát hiện trong bóng đêm Trần Dương. "Nam Hung Nô công chúa, Nhã Nhược." Nhã Nhược nhàn nhạt thanh âm, tại trong lều vải vang lên. "Nam Hung Nô công chúa." Chu Thương cùng Trần Đáo nhìn nhau, nghĩ mãi mà không rõ, một Nam Hung Nô công chúa đột nhiên tới tìm hắn nhóm, vì là cái gì, với lại Nam Hung Nô vậy không còn tại. "Ngươi đến chúng ta nơi này, muốn làm gì?" Trần Đáo cảnh giác mà nhìn xem đối phương. "Báo thủ." Nhã Nhược lạnh nhạt nói, "Ta muốn giết Tu Bạc Đạn, cũng chính là các ngươi người Hán Tư Mã Ý, báo diệt quốc, thù giết cha. Ta từng đến tìm qua Tào Tháo, nhưng là hắn bị Tu Bạc Đạt chèn ép, không có giúp ta báo thù năng lực, ta nghĩ đến muốn đến liền tới tìm các ngươi." Chu Thương chất vấn, "Ngươi biết rõ chúng ta là ai?" "Ích Châu, Liễu Diễn người." Nhã Nhược lạnh nhạt nói. Bọn họ cảm thấy rất kinh ngạc, Nam Hung Nâu người Hồ, thế mà biết rõ bọn họ lai lịch. Nhã Nhược còn nói thêm, "Ta là từ Tương Dương đi theo các ngươi thẳng đến nơi này, thậm chí còn tận mắt thấy các ngươi giết một cái tên là Hoàng Dung người." Bên ngoài Hoàng Nguyệt Anh nghe được cha mình tên, dừng lại dãy rủa động tác, tràn đầy nước mắt ánh mắt nhìn xem Trần Dương, lại lặng lặng nghe bên trong đối thoại. Trong nháy mắt này, nàng bắt đầu khẩn trương, cảm thấy mình làm gì sai. "Ta không biết, ngươi đang nói cái gì?" Chu Thương lắc đầu phủ nhận nói ra. "Ngươi không biết, ta đến nói cho các ngươi biết." Nhã Nhược tiếp tục nói, "Mệnh lệnh các ngươi giết Hoàng Dung người, là Gia Cát Lượng đúng không?" Hắn muốn dùng phương pháp này, bức bách Hoàng Nguyệt Anh rời đi Trần Dương bên người, sau đó từ trên người nàng đạt được Trần Dương cái kia chút hỏa khí, đại bác chế tạo kỹ thuật. Hai người bọn họ cùng lúc chấn kinh, tâm lý đều đang nghĩ, quân sư kế hoạch như thế nào bị một người hồ biết rõ. Bên ngoài nghe lén Hoàng Nguyệt Anh hoàn toàn an tĩnh lại, trong đại não trống rỗng, giống như vô pháp tiếp nhận, lại không biết thật giả. "Ngươi có thể tiếp tục phủ nhận, nhưng cái này đã sự thật, ta biết liền có thể." Nhã Nhược lại nói, "Cho nên, ngươi tìm đến chúng ta là như thế nào báo thủ? Lại vì sao cảm thấy chúng ta có thể giúp ngươi báo thủ?" Trần Đáo hỏi ngược lại. "Các ngươi Đại Hán Ích Châu Mục Liễu Diễn, hẳn là cũng muốn lấy được Đại Hán Thiên Hạ đi." Nhã Nhược lạnh nhạt nói, "Tuy nhiên ta là người Hung Nô, nhưng ta tại các ngươi Đại Hán địa phương lưu thời gian rất lâu, các ngươi muốn tấn công Trường Sa cùng Ba Đông sự tình, ta đều biết. Nếu như các ngươi có thể đánh bại Tào Tháo, nhất định sẽ cùng Tư Mã Ý trở mặt thành thủ, đối chiến tại Hoàng Hà phụ cận." Bọn họ kinh ngạc được trừng lớn hai mắt, căn cứ ra cắt lượng cho ra bản kế hoạch, đúng là như thế. Nữ nhân này, khá là quái dị. "Sau đó đâu?" Trần Đáo lại hỏi. Nhã Nhược nói những nội dung kia, toàn bộ là Trần Dương nói cho nàng, lại nói, "Ta cần hỏa khí cùng đại bác, chỉ cần các ngươi có thể chế tạo ra, cho ta một bộ phận. Ta sẽ liên hợp Hung Nô Bắc Phương bộ hạ cũ, đến lúc đó cùng các ngươi cùng một chỗ liên thủ tấn công Tu Bạc Đạn, ta chỉ cần báo thủ, không biết hưởng dùng các ngươi thành quả." Nàng tại hướng dẫn, để bọn hắn chủ động thừa nhận, Hoàng Dung là bọn họ giết. Chu Thương nói ra, "Ngươi lời nói nghe rất không tệ, nhưng ngươi là ai, thân phận chúng ta không cách nào xác định. Đã đến, vậy trước tiên ở lại đây đi, chờ trở lại thủ đô, chúng ta chủ công tự nhiên sẽ thương nghị, có thể hay không hợp tác." Hắn vừa mới nói xong dưới, bên cạnh Trần Đáo cũng nói, "Người tới, đem vị công chúa này trước mang xuống đến." "Nói cách khác, Hoàng Dung thật là các ngươi giết chết, đại bác kỹ thuật các ngươi vậy nắm bắt tới tay." Nhã Nhược cuối cùng hỏi thăm. Đây là nàng cuối cùng hướng dẫn, nếu như ngay từ đầu liền cường điệu như vậy hỏi, rất dễ dàng gây nên bọn họ nghi vấn, hoàn toàn ngược lại. "Không sai." Chu Thương gật gật đầu, "Hoàng Dung chính là ta thân thủ giết, ngươi đoán không sai, Hoàng Nguyệt Anh liền tại chúng ta quân doanh bên trong, không thể không nói ngươi phán đoán năng lực không yếu, cùng ta về đến thủ đô, có lẽ có thể được chủ công trọng dụng." Hắn vung tay một cái, bên người mấy người lính muốn đem Nhã Nhược cho bắt. Nữ nhân này, quá yêu nghiệt, không thể để cho nàng rời đi. Vào lúc này, phía ngoài lều Hoàng Nguyệt Anh nghe được Chu Thương thừa nhận lời nói, toàn thân chấn động. Chương 544, đối phó Trần Dương phương pháp. Chương 544, đối phó Trần Dương phương pháp. Kết quả này là Hoàng Nguyệt Anh chưa từng có nghĩ đến qua, nghe được người bên trong thừa nhận, cái kia chính là cùng Gia Cát Lượng thoát ly không quan hệ. Vậy mà lại là hắn, thương tổn tới mình. Hoàng Dung đợi Gia Cát Lượng không quên, hắn cũng dám dưới tên sát thủ này. Hôm nay tại Hứa Đô, Chu Thương mang đi nàng thời điểm, đối Gia Cát Lượng còn có một chút hy vọng, hiện tại toàn bộ biến thành thất vọng. Nàng hoàn toàn từ bỏ dãy rủa, cái mũi khép lại, nước mắt đem Trần Dương tay cho ướt nhẹp. "Ta thả ra ngươi, nhưng là ngươi không muốn kêu to, biết không?" Trần Dương nói khẽ. Hoàng Nguyệt Anh khẽ gật đầu, Trần Dương buông tay về sau, nàng che miệng khóc đến rất thương tâm. Trong lều vải, những binh lính kia muốn bắt Nhã Nhược, nhưng nàng lại như thế nào là những người này tùy ý có thể bắt, địch nhân vừa mới tới gần, chỉ nhìn nàng tay phải giương lên, một đạo hàn mang tránh qua. Đoàn đao dùng cực kỳ nhanh chóng độ, cắt đứt cận thân binh lính hết hầu, thân hình sau này lóe lên, liền chạy ra đến. Nàng đáp ứng qua muốn giúp Trần Dương trì hoãn thời gian, nhưng hiện tại nàng vậy kéo không xuống đến, chỉ có thể phản kích. Bắt được nàng. Trần Đáo hét lớn một tiếng, cầm vũ khí lên liền đuổi theo Nhã Nhược, Chu Thương theo sát ở tại sau. Còn lại binh lính toàn bộ vây quanh tới. Bọn họ tuy nhiên không biết Nhã Nhược làm như vậy nguyên nhân vì sao, có một chút có thể khẳng định là tuyệt đối không thể để cho Nhã Nhược cho trốn. Nhã Nhược quyết tâm muốn chạy trốn, chút người này còn không cản được nàng, trong tay đoạn đao giương lên, lại giết số vây quanh mà đến binh lính, hướng thẳng đến bên ngoài trại lính mặt đi đến. Chúng ta vậy đi thôi. Trần Dương hướng mặt ngoài nhìn xem, chỉ gặp địch nhân bị Nhã Nhược dẫn đi, hắn đang chuẩn bị lôi kéo Hoàng Nguyệt Anh rời đi, nhưng vẫn là bị binh lính phát hiện, chỉ có thể rút kiếm vậy chém giết cùng một chỗ. Nguyên Phúc, không tốt, còn có những địch nhân khác, là Trần Dương. Trần Đáo chú ý tới hậu phương động tĩnh, cao giọng nói, bọn họ là vì Hoàng Nguyệt Anh đến. Nói cách khác, Hoàng Nguyệt Anh cũng nghe được bọn họ vừa rồi đối thoại, Trần Đáo tâm lý kinh hãi. Chu Thương vội vàng dẫn người giết trở lại đến, muốn đem Trần Dương bọn họ cho cả lại. Ẩn tang tại phụ cận bóng dáng người, lập tức hiện thân, bưng lên cung nỏ xạ kích, vì Trần Dương đánh nghiệm trợ giết ra đến. Tướng quân, ta đến. Tào Lan đám người vừa vặn đuổi tới, bọn họ mang theo hơn 5000 người giết vào doanh địa. Tận khả năng địa sát, không muốn để qua bất kỳ người nào. Trần Dương lớn nói xong liền tại bóng dáng bảo hộ phía dưới rời đi vây quanh, cùng Nhã Nhược tụ hợp, liền không ngừng lại về đến Tương Dương. Tiếp xuống phải nên làm như thế nào, Tào Lan là biết rõ, không cần Trần Dương lại quan tâm. Người không sao chứ? Trần Dương nhìn thấy Nhã Nhược, chỉ lo lắng hỏi. Nghe được hắn lo lắng, Nhã Nhược ánh mắt lấp lóe một lát, lắc đầu. Sau khi trời sáng, Trần Dương mang lên Hoàng Nguyệt Anh, lại trở lại Thái Mạo trong nhà. Tướng quân, các ngươi có thể tính trở về. Thái Mạo nhấc lên một trái tim cũng có thể buông xuống. Hắn là thật rất lo lắng, bởi vì Hoàng Dung phản bội, dẫn đến vũ khí chế tạo kỹ thuật bị tiết lộ lời nói, cái tội danh này hắn chống không nổi đến. Thật xin lỗi. Hoàng Nguyệt Anh cho Trần Dương một cúi đầu, sau đó đi vào Hoàng Dung bên cạnh thi thể, nước mắt cũng nhịn không được nữa. Cả sự kiện biến hóa chính lệnh là nàng chưa từng có muốn qua. Khóc rất lâu, có lẽ là bi thương quá độ, vậy có khả năng lao lực một buổi tối, nàng té xỉu đi qua. Thái Mạo vội vàng sai người dịu nàng đi về nghỉ. Trần tướng quân, chuyện này kỳ thực không có quan hệ gì với ta, về phần Nguyệt Anh, ngươi muốn xử trí như thế nào, liền xử trí như thế nào, ta đối Tào thừa tướng trung thành tuyệt đối sẽ không phản bội. Thái Mạo muốn cho mình phủi sạch quan hệ, lại nói, Thừa Ngạn làm như thế, cũng là ta cho tới bây giờ không nghĩ qua. Trần Dương lắc đầu nói, chuyện này, cứ như vậy quên đi. Hoàng Nguyệt Anh không có khả năng phản bội, điểm này hắn có thể khẳng định. Đã Hoàng Dung chết, không cần thiết lại trừng phạt Hoàng Nguyệt Anh. Cùng Thái Mạo cáo biệt, Trần Dương liền về nhà. Tướng quân. Lúc này, Tào Lan vậy từ ngoài thành trở về, nói, địch nhân cơ hồ bị chúng ta toàn bộ tiêu diệt, nhưng để chủ tướng chạy, không qua hai cái chủ tướng bên trong, bị ta trọng thương một người. Trần Dương lại hỏi, bọn họ là ai? Chạy trốn nơi đâu? Chu Thương cùng Trần Đáo. Tào Lan đem thân phận đối phương cho cha rõ ràng, lại nói, hướng ba đông phương hướng chạy trốn, hẳn là muốn cùng ra cắt lượng tụ hợp, chúng ta muốn không cần tiếp tục truy sát. Trần Dương lắc đầu, Chu Thương đã đến Ích Châu trong quân doanh, liền khó giết. Ra cắt lượng dám tính kế đến trên đầu của hắn, bên này khẳng định phải tính toán rõ ràng, không qua không phải hiện tại. Tuy nhiên chế tạo phương pháp đã tiết lộ cho Tư Mã Ý, nhưng là lấy Trần Dương đối Tư Mã Ý hiểu biết, hắn chắc chắn sẽ không lần nữa tiết lộ, để Liễu Diễn nắm giữ cái kia chút kỹ thuật. Bởi vì dạng này, đối với Tư Mã Ý vậy rất bất lợi, hắn sẽ thả lấy Liễu Diễn. Ba đông ngoài thành trong quân doanh. Quân sư. Trần Đáo vội vàng tiến quân vào doanh, phía sau hắn là trọng thương Chu Thương, cùng còn lại mấy chục tàn binh. Chu Thương bị thương rất nặng, nhưng còn không nguy hiểm đến tính mạng. Gia Cát Lượng biết được bọn họ trở về, chỉ cho là vậy đem Hoàng Nguyệt Anh cho mang về, nhìn thấy lại là cả người là huyết Chu Thương. 2000 người trước đi tiếp ứng, lúc này cũng chỉ còn lại hơn 10 người. Gặp một màn này, Gia Cát Lượng trầm tư một hồi lâu, hỏi: "Thất bại. Lúc đầu đã thành công, nhưng lại bị Trần Dương đuổi theo, chúng ta đánh giá thấp hắn năng lực hành động, nhanh như vậy liền tìm tới chúng ta chỗ tại, liền không nên hạ trại nghỉ ngơi, mà là tốc độ cao nhất gấp trở về." Trần Đáo trước tiên đem đại phu kêu đến, vội vàng khu vực Chu Thương dưới đi cứu trị, lại đem tất cả mọi chuyện đều nói một lần. "Trần Dương." Gia Cát Lượng nghe được cái này cá nhân tên về sau, sắc mặt âm trầm dưới đến. Lại là cái này cá nhân. Không có lựa khí, bọn họ rất khó cùng Tào quân đối kháng, Tào quân cái kia chút đại bác có thể chèn ép đến bọn hắn không dám xông ra thành môn. Trừ cái đó ra, còn có cung nỏ cùng ba cung sáng nỏ, thậm chí là phích lịch xe nhóm vũ khí đều có thể hoàn ngược bọn họ. Về phần Gia Cát Liên Nỗ, nghe nói là Hoàng Nguyệt Anh cho Gia Cát Lượng tạo ra đến, hiện tại Hoàng Nguyệt Anh đã không phải là Gia Cát Lượng người, cũng không có Gia Cát Liên Nỗ cái tên này. Xích bích qua đi, Gia Cát Lượng lần nữa đối đầu Trần Dương, cái tên này còn như là ma chú một dạng ép ở trên người hắn, không thể thoát khỏi loại này trong lúc vô hình trói buộc. Nếu không phải là Trần Dương, chúng ta có thể đem Hoàng Nguyệt Anh mang về, người này đối chúng ta mà nói là họa lớn, nhất định phải trừ chi. Trần Đáo cắn răng nghiến lợi nói ra. Hắn vậy rốt cuộc minh bạch, Nhã Nhược xuất hiện trừ trì hoãn thời gian, còn có liền là để bọn hắn thừa nhận là bọn họ giết Hoàng Dung, dẫn đến Hoàng Nguyệt Anh vĩnh viễn thống hận Gia Cát Lượng, càng không khả năng lại đem người lôi kéo tới. Trần Dương, ta sẽ để cho hắn trả giá đắt. Gia Cát Lượng trầm giọng nói ra. Quân sư, chúng ta hiện tại phải chăng muốn tấn công Ba Đông? Trần Đáo lại hỏi. Đương nhiên muốn tấn công, vẫn là toàn lực tấn công, ta sẽ nghĩ biện pháp đem Trần Dương cho dẫn tới. Ngươi lại sai người về đến thủ đô, giúp ta đem Quách Viên mang đến nơi này. Gia Cát Lượng hung ác âm thanh nói, ta nghe nói Trần Dương trọng tình trọng nghĩa, ta cũng không tin, hắn sẽ nhìn xem chính mình thân cốt đủ, mà thờ ơ, còn có thể lòng dạ cứng lên. Hắn muốn lợi dụng Quách Huyên, đến kiềm chế lấy Trần Dương.
Vâng.
Trần Đáo lập tức phái người về đến. Chương 545, Gia Cát Lượng ước chiến. Chương 545, Gia Cát Lượng ước chiến. Hôm sau buổi sáng, Trần Dương mới vừa dậy thời điểm, liền nhìn thấy Vương Việt đi vào tới nói, Hoàng Nguyệt Anh quỷ ở bên ngoài. Thật xin lỗi. Hoàng Nguyệt Anh nhìn thấy Trần Dương đẩy cửa đi ra, túi đầu xuống ngày này nói. Đứng lên trước đi. Trần Dương đem nàng dịu vào đến, lại nói, trong lúc ngươi tức giận trên đầu, trước kia sự tình ta liền không so đo, từ giờ trở đi, ngươi là đi hay ở, tùy theo ngươi đi. Đến lúc này, coi như Hoàng Nguyệt Anh sẽ đem vũ khí kỹ thuật tiết lộ ra đến, vậy tuyệt đối sẽ không cho Hích Châu liếu diễn, ra cắt lượng đám người. Trần Dương nói như vậy, cũng là một giữ nàng lại đến phương pháp, để nàng tự mình lựa chọn, mà không phải hắn ép buộc nàng lưu lại. Ta không muốn đi, phụ thân trước khi chết, từng đem ta giao phó cho ngươi, ta muốn lưu tại bên cạnh ngươi. Hoàng Nguyệt Anh có chút ngẩng đầu, trong đôi mắt nước mắt nhịn không được chảy xuống, ta cũng muốn vì phụ thân báo thù. Trần Dương nói ra, vậy liền lưu lại, chuyện báo cửu, ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp. Hoàng Nguyệt Anh đứng lên, cho Trần Dương một túi đầu, nàng là thật rất áy náy. Nếu không phải là Trần Dương cha rõ ràng hết thảy, nàng liền sẽ đi theo cửu nhân giết cha rời đi, thậm chí còn có thể giúp cửu nhân giết cha đối phó Trần Dương. Nghĩ đến ngày ấy, nàng còn như thế đối đãi Trần Dương, tâm lý rất khó qua, lòng như lao cát. Bọn họ muốn ta vũ khí, như vậy ta chỉ làm ra lợi hại hơn vũ khí, đem bọn hắn toàn bộ giết. Hoàng Nguyệt Anh nói xong, trong đôi mắt tránh qua một tia băng lãnh sát ý. Trần Dương gặp khe nhíu mày, nàng nhìn bộ dáng này còn có chút đáng sợ, có đôi khi cừu hận có thể thay đổi một cá nhân tính cách cùng trạng thái, cũng tỉ như hiện tại Hoàng Nguyệt Anh. Không cần nhớ quá nhiều, ta sẽ giúp ngươi. Trần Dương khẽ gật đầu. Đưa Hoàng Nguyệt Anh về đến Thái Mạo trong nhà, Trần Dương đột nhiên nhận được tin tức, liền nói ra cắt lượng toàn lực tấn công Ba Đông, Tư Mã Ý vậy tập hợp đại quân, bắt đầu tấn công Nhữ Nam cùng Nguyễn Thành. Cái này chút thành trì, cũng tại hướng Tương Dương báo nguy, yêu cầu trợ giúp. Tại Ba Đông đi cầu cứu trong tín thư, lại còn có một phong gia cắt lượng đối Trần Dương ước chiến sách. Tào Tháo vừa lấy được những tin tức này, trước tiên đem Trần Dương gọi đi qua thương nghị. Ước chiến sách. Gia cắt lượng muốn ước chiến ta, đã dạng này, ta liền đi gặp một hồi hắn. Trần Dương cầm tới cái kia phần ước chiến sách thời điểm, còn có chút ngoài ý muốn, không qua vừa vặn cùng hắn tính toán rõ ràng Hoàng Nguyệt Anh khoản tiền kia. Hắn bác thượng hành trình, lại một lần gắt lại. Bất quá, Trần Dương cũng muốn thấy tận mắt thấy một lần gia cắt lượng. Trước đó tại trường Phản Pha, Tân Giá cùng Xích Bích, bọn họ là tại vô hình ở trong đọ sức, còn không có cùng hắn đã gặp mặt. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trần Dương dẫn dắt binh mã rời đi Tương Dương, xuất phát đến Ba Đông. Cảm thấy Ba Đông thời điểm, đã là trưa ngày thứ ba, hắn trực tiếp muốn qua Ba Đông quân quyền, phân phó quan Vũ cùng Triệu Vân trước đóng quân tại quân doanh bên trong, lại đến trên cổng thành, hướng phía dưới Hích Châu binh mã xem đến. Hôm nay ra cắt lượng không có đến đây công thành, nhưng là ngoài thành vậy trận địa sẵn sàng đón quân địch, Trần Dương bọn họ vậy cây đốt pháo, vũ khí, toàn bộ để ở trên thành lầu phòng bị. Lạn lội đường xa, nhân mã mệt mỏi, nghỉ ngơi một đêm, chúng ta ngày mai ra lại chiến. Trần Dương nói ra. Vậy mà sáng sớm hôm sau, còn không đợi Trần Dương chủ động xuất chiến, Gia Cát Lượng liền phát động công kích, trên cổng thành chống trận gióng lên, thanh âm đinh tai nhức óc. Trần Dương bọn họ vội vàng leo lên thành lâu xem xét, chỉ gặp dưới thành đã tập hợp hơn một vạn binh lính. Tướng quân, ta nguyện làm tiên phong, trước đi gặp một hồi Gia Cát Lượng. Triệu Vân cao giọng nói ra. Hắn tại Lưu Bị dưới trướng thời điểm, Gia Cát Lượng vậy còn chưa xong tin hoàn toàn nhậm chức chính mình, cái này đệ nhất cầm Triệu Vân muốn tự mình đến đánh, giết một giết Gia Cát Lượng uy phong. Tốt. Trần Dương gật đầu đồng ý. Triệu Vân lãnh binh 10.000, xông ra thành môn. Cùng Lịch Châu binh mã chém giết cùng một chỗ. Kết quả có thể nghĩ, Triệu Vân thực lực trực tiếp áp chế địch nhân tướng Lãnh Trần Đáo, Lịch Châu binh mã trong nháy mắt tan tác. Tử Long, ngươi có thể nào đầu hàng cho Tào Tặc? Tại trước đây thật lâu, Trần Đáo cùng Triệu Vân quan hệ coi như không tệ, hắn muốn chiêu hàng Triệu Vân. Tào thừa tướng vì yên ổn đại hán, phí hết tâm tư, dốc hết toàn lực. Tương phản, Lịch Châu Liễu Diễn đại nghịch bất đạo, giết hán thất lưu trường, chiếm cứ Lịch Châu, tấn công Ba Đông, Trường Sa, là ai nghịch tặc, xem xét liền biết rõ. Triệu Vân lạnh giọng nói ra, nếu như ngươi hiện tại hạ ngựa đầu hàng, ta có thể tha ngươi một mạng. Vọng tưởng. Trần Đáo đại hống, trường thương trong tay vung dậy, giới tính Triệu Vân. Nhưng là, hắn thực lực cùng Triệu Vân so ra, không kém là một điểm nửa điểm. Triệu Vân quát lạnh một tiếng, trường thương vung lên bắt hắn cho đánh lui, chật vật quẳng dưới ngựa. Nếu không phải là hắn thân binh cứu viện tới kịp lúc, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên cản tại Triệu Vân trường thương phía trên, Trần Đáo hôm nay còn không sống được. Theo Trần Đáo bị đánh bại, còn lại Lích Châu binh mã càng là tan tác được không ra dáng. Trận đầu báo cáo thắng lợi, Triệu Vân không có truy sát, triệt binh trở về thành. Phía dưới địch nhân cũng không dám lại đến tấn công. Tướng quân, thuộc hạ không thể giết địch đem. Triệu Vân này nói, đó là mạng hắn không có đến tuyệt lộ, nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, hắn liền là Trần Đáo. Trần Dương khẽ gật đầu, lại nói, Vân Trường, tiếp xuống ngươi dẫn người ra khỏi thành khiêu chiến, có thể làm đến. Quan Vũ gật đầu nói, không có vấn đề. Trên cổng thành, tiếng trống lại vang lên nữa, lần này là Ba Đông chủ động tiến công. Quan Vũ dẫn dắt binh mã, thẳng đến hướng Lịch Châu đại doanh. Trần Đáo vừa bị Triệu Vân đả thương về doanh, lần này xuất chiến người là Lưu Phong. Lưu Phong biết rõ Quan Vũ có bao nhiêu lợi hại, không dám cùng hắn ngạnh bính, không ngừng chỉ huy binh mã chỉ hoãn Quan Vũ, hắn xuất lĩnh còn lại binh mã cùng Quan Vũ mang đến người chém giết. Quan Vũ nhấc lên đại đao, không ai cả nổi, kém chút liền giết Bổ Ích Châu quân trong đại doanh, nhưng cũng bị Lưu Phong liều mạng giết lùi. Song Vương liền ở cửa thành cùng quân doanh ở giữa, chém giết cùng một chỗ. Quân sư, hắn liền là Quan Vân Trưởng. Quân doanh viên môn phụ cận, bị thương Trần Đáo chỉ Quan Vũ. Gia Cát Lượng thở dài một tiếng, đáng tiếc, Quan Vũ cùng Triệu Vân như thế dung tướng, lại bị Trần Dương mời chào đi qua, bọn họ nếu là còn tại chủ công giới trướng, chúng ta cũng không cần sợ Tào ra. Trần Đáo đương nhiên biết rõ Quan Vũ cùng Triệu Vân qua lại, đồng dạng thở dài, chỉ có thể trách trong lúc Lưu bị vô năng. Quan Vũ cùng Triệu Vân cũng đến, Trần Dương hẳn là cũng tại Ba Đông. Gia Cát Lượng ánh mắt rơi tại Ba Đông trên cổng thành, nhưng bởi vì quá xa, cũng không nhìn thấy Trần Dương làm gì tại. Trần Đáo gật đầu nói, có quân sư tại, Trần Dương không nổi lên được sóng gió. Gia Cát Lượng đắng chắc lắc đầu, mắt thấy một trận chiến này cũng là chắc chắn thất bại, hắn khua tay nói, triệt binh đi. Keng. Bây giờ thu binh. Lưu Phong không còn cùng Quan Vũ chiến đấu, vội vàng rút lui trở về. Quân sư, Quách Huyên đến. Đúng vào lúc này, một sĩ binh vội vàng chạy tới. Ha ha. Gia Cát Lượng cười lớn một tiếng, lần này, ta xem ngươi Trần Dương sẽ như thế nào lấy hay bỏ, trước tiên đem Quách Huyên sắp xếp cẩn thận. Quách Huyên ôm con nàng, bị mấy người lính đưa đến một trong trướng đồng. Nhưng là, nàng nhìn về phía Ba Đông trên cổng thành, lẩm bẩm nói, có phải hay không là ngươi đến? Chỉ bất quá, cùng tại Quách Huyên bên người, còn có một người, chính là Tiểu Thu. Chương 546, hài tử của ta. Chương 546, hài tử của ta. Nhìn thấy Gia Cát Lượng cái kia phương triệt binh, Trần Dương không có tiếp tục hạ lệnh tấn công, truyền lệnh để Quan Vũ trở về. Đến Ba Đông về sau, liên tục đánh hai trận thắng trận, cũng coi là phấn chấn quân tâm. Chỉ bất quá, ngày kế tiếp giữa trưa, Trần Dương đạt được một tin tức, liền nói Gia Cát Lượng xuất hiện ở ngoài thành, hô to muốn gặp chính mình. Trần Dương đi đến trên cổng thành nhìn xem đến, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Gia Cát Lượng, cùng hắn tưởng tượng bên trong một dạng, cầm một thanh quạt lông dao động đến, trang bức rất. Trên thành, nhưng chính là Trần Dương Trần tướng quân. Gia Cát Lượng hô to nói, ngươi hẳn là Ngọa Long Cương Gia Cát thôn phu đi. Trần Dương cười nhìn xem đến, lại nói, không biết Chu Thương chết không có. Chu Thương tuy nhiên còn chưa có chết, nhưng cũng không có năng lực hành động, đành phải tại bên trong quân doanh nghỉ ngơi. Gia Cát Lượng nụ cười ngưng kết xuống tới, hừ lạnh nói, Trần tướng quân, lần thứ nhất gặp mặt, ngươi lại hùng hổ dọa người, để cho ta cái này chuẩn bị đưa ngươi một món lễ lớn người, cảm thấy thất vọng đau khổ. Trần Dương tò mò hỏi, đại lễ? Gia Cát thôn phu, ngươi có thể đưa ra cái gì đại lễ cho ta? Hắn nhìn thấy Gia Cát Lượng chỉ đem mấy trăm người, liền dưới thành gào to khiêu chiến, lá gan rất lớn, lại không nhìn thấy cái gì đại lễ. Gia Cát Lượng cởi mở cười lên, sau đó vỗ vỗ tay, lập tức có binh lính mang theo một ôm hải tử nữ nhân đi vào dưới thành. Trần tướng quân, phần này đại lễ như thế nào? Gia Cát Lượng cười lạnh nói ra. Quách Huyên. Trần Dương thấy rõ ràng dưới thành người kia, nhất thời nhíu mày. Nàng không nên rời đi Hứa Đô, về đến trong nhà sao? Như thế nào xuất hiện tại Gia Cát Lượng trong quân? Nhìn thấy trên thành thân ảnh quen thuộc, Quách Huyên chần chờ một hồi lâu, từ từ nàng muốn rời khỏi bị Liễu Diễn cự tuyệt ngày đó bắt đầu, liền biết sẽ có hôm nay. Nàng và con nàng sẽ bị lợi dụng đến kiềm chế Trần Dương. Không nghĩ tới là một ngày này sẽ đến được nhanh như vậy. Trần tướng quân, phần này đại lễ như thế nào? Gia Cát Lượng còn nói thêm. Gia Cát thôn phu, ngươi định dùng nàng đến uy hiếp ta? Trần Dương cười nói, ngươi cảm thấy trên người nàng có đồ vật gì có thể uy hiếp cho ta? Hắn vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, Gia Cát Lượng làm như vậy vì là cái gì? Trần tướng quân có muốn biết hay không, nàng ôm hải tử, phụ thân là người nào đâu? Gia Cát Lượng cười lạnh nói ra. Quách Huyên đã có hải tử. Trần Dương nghĩ đến ngày đó yến hội, hắn bị hạ dược mà làm được chuyện hồ đồ, đống nhiên thân thể hơi chấn động một chút, trong đầu xuất hiện một đáng sợ suy nghĩ, con nàng, khó nói ta. Xuống chút nữa phương xem đến, Trần Dương có thể tinh tường nhìn thấy, Quách Huyên trong tay là thật ôm một đứa bé. Hải tử bị tinh sợ, một mực khóc không ngừng, vô luận Quách Huyên như thế nào hống, tiếng khóc không có đình chỉ ý tứ. Nhìn thấy hải tử khóc đến thê lương, Quách Huyên cũng không nhịn được khóc lên, hai mẹ con trong quân đội điểm đạm đáng yêu. Cái kia chính là mình hải tử. Trần Dương đột nhiên động. Quách Huyên nữ nhân nào cũng là điên, mang thai hải tử về sau, còn tới chỗ chạy, thậm chí còn chạy đến Lịch Châu đến. Trần tướng quân, đứa bé này có phải hay không là ngươi, tâm lý đại khái có thể khẳng định đi. Ngươi nếu là không chịu thừa nhận, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Gia Cát Lượng cái kia nụ cười rất muốn đánh, Trần Dương xem liền muốn lập tức xông ra đến, hung hăng cho hắn đến một quyền. Không. Quách Huyên đột nhiên cao giọng nói, ta bảo, không phải ngươi hải tử. Nàng tại phủ nhận, vậy không muốn thừa nhận, càng không muốn cho Trần Dương mang đến những phiền phức này. Quách tiểu thư, chuyện tới bây giờ, ngươi còn không chịu thừa nhận sao? Ngươi không phải cùng ta nói qua, muốn dẫn lấy hải tử tìm hắn phụ thân sao? Gia Cát Lượng lời nói này liền lộ ra rất vô sỉ, lợi dụng một trẻ sơ sinh đến uy hiếp Trần Dương. Quách Huyên khẽ cắn môi, nàng kiên quyết lắc đầu, nhìn xem thành lâu nói, hải tử của ta, cùng ngươi vĩnh viễn không có bất cứ quan hệ nào, chúng ta chết sống cũng không cần ngươi quản. Giải thích, nàng quay người hướng trong quân doanh đi, không có người ngăn cản nàng. Trần tướng quân, ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi có thể cây đuốc pháo cùng hỏa khí phương pháp luyện chế giao cho ta, Quách tiểu thư cùng ngươi hải tử, ta nhất định sẽ hoàn chỉnh không tổn hao gì đưa về đến cho ngươi. Gia Cát Lượng xa xa xem đến, chỉ gặp Trần Dương không có bất kỳ cái gì phản ứng, hắn vừa cười nói, ta chỉ cấp ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc, siêu qua 3 ngày lời nói, ta liền không có biện pháp cam đoan bọn họ an toàn. Sau đó, hắn cũng trở về đến. Trần Dương đứng ở trên thành lầu, trong đầu sắp loạn thành một bầy, cứ việc Quách Huyên đã phủ nhận, nhưng hắn vẫn là có thể khẳng định, đứa bé kia cùng mình có quan hệ. Nếu như là Quách Huyên một cá nhân chết sống, hắn có thể hoàn toàn mặc kệ, nhưng có hài tử lời nói, có một số việc hắn không có cách nào mặc kệ, vô luận như thế nào đều tốt, hài tử là vô tội. Chỉ bất quá, Trần Dương hiện tại còn không thể khẳng định, phải chăng chính mình hài tử. Từ trên cổng thành xuống tới, Trần Dương cảm thấy càng ngày càng đau đầu, không biết tiếp xuống phải làm chút gì. Thật là ngươi hài tử? Nhã Nhược hỏi thăm. Khả năng rất lớn là, nhưng vậy có khả năng không phải. Trần Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Bất kể có phải hay không là, đứa bé kia cũng là vô tội, ngươi muốn trước đem bọn hắn cứu ra, có thể xác định tiếp xuống làm sao bây giờ. Nhã Nhược nói ra, nàng vậy không nhìn nổi cái này chút đấu tranh, sẽ dính dấp đến một đứa bé trên thân, rồi nói tiếp, ta giúp ngươi. Giúp thế nào? Trần Dương hỏi. Ta ẩn vào đến, giúp ngươi cứu người. Nhã Nhược kiên định nói. Chỉ nhìn Trần Dương nghĩ kỹ một hồi, gật đầu đồng ý Nhã Nhược chủ ý. Ngày thứ hai ban đêm, ba đông ngoài thành. Nhất định phải chú ý an toàn. Trần Dương khẩn trương nhìn xem hắn, lại nói, nếu như thất bại, vậy liền kêu to, chúng ta sẽ tiến vào cứu ngươi, đồng thời lập tức đi ra, tuyệt đối không nên miễn cưỡng, biết không? Nhã Nhược nhìn xem Trần Dương một hồi lâu, chỉ để lại cho hắn một nụ cười, quay người liền đi vào địch nhân đại doanh. Nàng động tác rất nhanh, thân thủ nhanh nhẹn, không có địch nhân có thể phát hiện nàng tồn tại. Không một lúc sau, nàng tìm tới Quách Huyên ở lại cái kia lều vải, bên trong đã tắt đèn hỏa, chỉ gặp một nữ tử nằm ở giường trên giường, bên người còn để đó một trẻ sơ sinh. Hẳn là nàng. Nhã Nhược không có chính diện gặp qua Quách Huyên, hôm qua ở trên thành lầu xa xa xem đến, nàng vậy thấy không rõ ràng lắm. Đang muốn đem nữ tử kia đánh thức, vậy mà Nhã Nhược còn chưa mở lời, có một loại cảm giác nguy cơ đánh tới, một đạo rất lạnh đao quang ở trước mắt xuất hiện. Nhã Nhược bản năng như người, né tránh từ trên người nữ tử đâm tới một đao. Ngươi chính là vị kia Nhã Nhược công chỗ đi. Nữ tử này từ cũng không phải là Quách Huyên, mà là Tiểu Thu, các loại Nhã Nhược thật lâu. Tiểu Thu lạnh nhạt nói, gia cát quân sư quả nhiên không có nói sai, Nhã Nhược công chỗ nhất định sẽ thay thế Trần Dương, đến đây cứu người. Nhã Nhược trong nháy mắt minh bạch, bọn hắn trung kế. Liên ở đây lúc, phía ngoài lều truyền đến lộn xộn tiếng bước chân. Nhã Nhược công chúa đã đến, không bằng lưu lại làm khách, để cho Trần Dương lại cho ta chút gì, đem ngươi chuộc về đến. Gia Cát Lượng thanh âm nhàn nhạt từ bên ngoài vang lên. Chương 547, nghĩ cách cứu viện thất bại, kế hoạch mới. Chương 547, nghĩ cách cứu viện thất bại, kế hoạch mới. Không tốt. Nhã Nhược kinh hãi. Gia Cát Lượng hẳn là có thể sớm dự liệu được, Trần Dương sẽ phái người tới cứu Quách Huyên cùng nàng hài tử, đêm nay đây là một chờ đợi bọn họ đến bảy giờ. Nhã Nhược hướng phía hài tử bắt đi qua, chỉ cần cứu ra hài tử, nàng coi như thành công, về phần Quách Huyên như thế nào, cái này liền không tại nàng cân nhắc phạm vi bên trong. Tiểu Thu phản ứng cũng là rất nhanh, cản tại Nhã Nhược trước mặt, rút kiếm ra khỏi vỏ, đâm về Nhã Nhược. Keng. Nhã Nhược cổ tay khẽ đảo, đoàn đao cản tại kiếm phong trước đó, lại muốn cướp đoạt hài tử, thế nhưng là Tiểu Thu liền đứng tại hài tử bên người ngăn cản, vô luận nàng thân thủ có bao nhiêu nhanh nhẹn, cũng vô pháp đắc thủ. Hoa. Hài tử bị kinh sợ mà khóc lên, tiếng khóc tại quân doanh bên trong, lộ ra đặc biệt thê thảm. Dù cho Nhã Nhược nghe vậy cảm thấy thương hại. Tại cái này cùng lúc, Trần Đáo cùng Lưu Phong vậy xông vào lều vải, trợ giúp Tiểu Thu cùng Nhã Nhược động thủ đánh nhau. Nhã Nhược biết rõ đêm nay khó mà cứu đi hài tử, thân hình lóe lên, né tránh bọn họ công kích, liền muốn xông ra đến. "Hài tử, các ngươi không nên thương tổn hài tử của ta." Quách Huyên bối rối thanh âm từ bên ngoài truyền vào đến. Nàng nghe được hài tử khóc thành, lòng như lao cắt, muốn tiến vào đem hài tử mang đi, thế nhưng là những binh lính kia lại đem nàng cho cản lại. "Phanh!" Nhã Nhược phá vỡ lều vải vọt tới bên ngoài. Tiểu Thu ba người bọn họ tiếp tục đuổi bên trên. Gia Cát Lượng đương nhiên không có muốn thả qua Nhã Nhược ý tứ, nữ nhân này uy hiếp rất lớn, phải chết. Hắn chỉ huy bên người binh lính, đem Nhã Nhược cho bao vây lại. Mặt đối với những người này, Nhã Nhược thành thạo điêu luyện, thân hình chớp động, rất nhanh liền đến quân doanh bên dưới. "Nhã Nhược công chúa." Trần Dương thanh âm rốt cục từ bên ngoài vang lên, bên trong đánh nhau động tĩnh lớn như vậy, hắn cũng biết Nhã Nhược thất bại, thế là mệnh lệnh Triệu Vân mang binh tấn công, tiếp ứng lấy Nhã Nhược đi ra. Triệu Vân chỉ đem đến 2000 người, không dám tùy tiện tiến vào quân doanh. Đem Ích Châu truy sát Nhã Nhược binh mã cắt đứt. Nhìn thấy Nhã Nhược chốc ra, đám người nhanh chóng rút lui. "Trần tướng quân, ngươi dạng này đêm nay làm như vậy liền không đúng, chúng ta nếu là đồng giá trao đổi, mà không phải ngươi đến cướp đoạt." Gia Cát Lượng tại mấy trăm người bảo hộ phía dưới, đi vào Trần Dương trước mặt, cười nói, "Đã dạng này, ta liền tăng thêm một cái điều kiện, không chỉ có muốn đại bắc cùng hỏa khí phương pháp, còn muốn cung nỏ, dạng này ta có thể đem ngươi hải tử đưa về đến." Trần Dương nghĩ không ra, Gia Cát Lượng có thể như thế bị uội, cười lạnh nói, "Gia Cát thôn phu, hắn là không phải hải tử của ta. Còn không có cách nào chứng minh, tại xác định thân phận trước đó, ngươi cảm thấy ta sẽ thỏa hiệp sao? Coi như ngươi hiện tại đem mẹ con bọn hắn giết, ta cũng sẽ không nhăn nửa điểm lông mày." Giải thích, Trần Dương không cho ra cắt lượng nói cơ hội gì, vung tay lên trực tiếp về đến. Đêm nay hắn tới cứu người, chỉ là ôm thử một lần tâm tính, nếu như có thể cứu ra tự nhiên tốt nhất. Liên hiện đang cứu người thất bại, Trần Dương liền biết, ra cắt lượng sẽ thừa cơ sư tử mở miệng lớn, bởi vì hắn nhìn ra hài tử tại Trần Dương trong lòng địa vị. Tại loại tình huống này, Trần Dương càng không thể thỏa hiệp, nếu không ra cắt lượng sẽ đưa ra yêu cầu, liền là không đáy. Có thể hay không đem hải tử thả lại đến còn chưa nhất định. Nắm giữ lấy Trần Dương nhược điểm, đối với bọn hắn tới nói, là trời cơ hội thật tốt. Đối với Quách Huyên nữ nhân này, Trần Dương không có quá nhiều thương hại cùng nhân tử. Nếu có đứa bé, Trần Dương có lẽ sẽ hướng hải tử thỏa hiệp, tại cuối cùng hai người đọ sức kết quả đi ra trước đó, hắn sẽ không biểu lộ ra mình có thể thỏa hiệp tâm tư. Ta cũng không tin, Gia Cát Lượng thực biết giết bọn hắn. Trần Dương thái độ được cường ngạnh, tâm địa cũng muốn cứng rắn. Bọn họ chơi liền là tâm lý chiến, cùng Gia Cát Lượng có dám hay không giết. Nếu như Gia Cát Lượng không dám giết, Trần Dương có thể kiên trì, như vậy hắn liền thắng. Cho nên, vô luận bất kỳ bên nào biểu hiện ra sơ hở, một phương khác đều sẽ đạt được thắng lợi. Quân sư, hắn thật đi. Lưu Phong nói ra. Trần Dương là một trọng tình trọng nghĩa người, hắn đi, nhưng còn biết trở về, chúng ta liền đợi đến đi. Gia Cát Lượng rất tự tin, trở lại quân doanh về sau, nhìn thấy Quách Huyên mẹ con, vừa cười nói, Quách tiểu thư, ngươi liền hảo hảo lưu tại nơi này, chờ lấy xem ta như thế nào lừa gạt Trần Dương, cuối cùng giết hắn, ta cũng coi là giúp ngươi báo thù. Quách Huyên không nói gì thêm, nhưng nàng chính tại thật rất hối hận. Nàng đã không còn hận Trần Dương, chỉ cần nghĩ đến trong ngực hải tử, liền đề không nổi bất luận cái gì hận ý. Ngày thứ hai, Gia Cát Lượng lại mang lên Quách Huyên mẹ con, đi vào dưới thành yêu cầu gặp Trần Dương, lòng tin tràn đầy yêu cầu đàm phán. Thế nhưng, mặc kệ hắn như thế nào gọi, trên cổng thành không có bất kỳ người lính nào để ý tới hắn, thậm chí Trần Dương cũng không có lại xuất hiện qua. Quân sư, Trần Dương giống như thật sẽ không lại để ý tới Quách Huyên. Trần Đáo nhíu mày nói ra. Quả quyết sẽ không, nếu như ta không có đoán sai lời nói, Trần Dương muốn cùng ta so sức kiên trì, liền xem ai trước luật không xuống đến. Gia Cát Lượng giống như đối Trần Dương rất hiểu, tính trước kỹ càng. Đã không chiếm được đáp lại, bọn họ liền rút lui trước lui về đến. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Gia Cát Lượng không tiếp tục xuất hiện, nhưng là hắn tiếp tục mệnh lệnh Lưu Phong, mang theo Quách Huyên đi vào dưới cổng thành phương muốn gặp Trần Dương. Phía trước mấy ngày Trần Dương không có bất kỳ cái gì phản ứng, tại ngày thứ ba Lưu Phong xuất hiện thời điểm, một viên đạn pháo từ trên cổng thành đánh xuống đến. Lưu Phong đám người kinh hãi, chật vật chạy trốn về đến. Quách Huyên nhìn xem trong ngực hải tử, ánh mắt lại rơi tại cách đó không xa trên cổng thành, khẽ cắn răng ngà, đang suy nghĩ hắn thật là lạnh tàn nhẫn như vậy vô tình sao. Quân sư, Trần Dương dùng đại bác bức lui chúng ta. Lưu Phong chạy về đến quân doanh, đem vừa rồi sự tình nói một lần, lại nói, quân sư, ta cảm thấy, ngươi là có hay không đoán sai. Gia Cát Lượng nhíu mày, nghĩ kỹ một hồi, không nên dạng này, không đúng, Trần Dương nhất định là cố ý hắn đây là cho chúng ta truyền đạt một loại ảo giác, liền là hắn hoàn toàn vứt bỏ Quách Huyên, để cho chúng ta hạ thấp đối Quách Huyên đề phòng, đêm nay tất nhiên sẽ đột kích nghị cách cứu viện người, được sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lưu Phong nghiêm túc ngẫm lại, cảm thấy có chút ít khả năng, bởi vì Trần Dương quỷ kế đa đoan, thủ đoạn chồng chất, cái gì cũng làm được. Trần Dương còn tới đánh lén qua một lần, khẳng định sẽ còn có lần thứ hai. Kết quả là, quân lệnh trong nháy mắt truyền xuống đến, toàn quân lập tức đề phòng. Sở hữu binh lính không thể nghỉ ngơi, ẩn giấu tại trong lều vải mai phục. Một đêm đi qua, trong quân doanh hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Sở hữu binh lính một đêm chưa ngủ, mệt mỏi được kém chút ngã đầu liền ngủ. Thậm chí Gia Cát Lượng vậy có hai cái thật to mắt của thâm, từ trong lều vải đi tới, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Không nên dạng này, Trần Dương làm sao có thể không đến? Gia Cát Lượng lại một lần bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hắn tính toán kỹ đây hết thảy, lại có ngoài ý muốn. Quân sư, ta cho rằng Trần Dương khẳng định từ bỏ Quách Huyên. Trần Đáo xoa xoa khô khốc con mắt, một buổi tối không ngủ, hắn thật cảm thấy rất khó chịu. Không được, ta trước mang theo Quách Huyên đến dưới thành, ta muốn nhìn Trần Dương chơi là thủ đoạn gì. Gia Cát Lượng không tin cái này ta, vậy không tin Trần Dương cũng sẽ như thế bạc tình bạc nghĩa. Chương 548, vẻ bại sơ lộ. Chương 548, vẻ bại sơ lộ. Gia Cát Lượng sai người đem Quách Huyên cho mang tới, tập hợp binh mã, đi vào ba đông dưới thành. Trần Dương phơi Gia Cát Lượng lâu như vậy, rốt cục lại một lần nữa xuất hiện ở trên thành lầu, thờ ơ nhìn xem bọn họ. Trần Dương, ngươi nếu thực như thế bạc tình bạc nghĩa. Gia Cát Lượng xoa xoa thái dương huyệt, sau khi nói xong hắn cảm thấy có chút đau đầu, có thể là tối hôm qua một đêm không ngủ. Hắn cũng không biết rằng vì sao muốn hỏi ra lời như vậy, Trần Dương cái này thái độ không phải liền là rõ ràng bạc tình bạc nghĩa sao? Gia Cát Lượng lại nói, Trần Dương, đó là ngươi hài tử, ngươi thật mặc kệ. Trần Dương nhìn thấy đối phương đã là tâm phiền ý khô, tâm lý ổn định rất nhiều, nói, Gia Cát thôn phu, ngươi không khỏi quá nhàn đi. Chuyện của ta không có quan hệ gì với ngươi. Nhìn thấy hắn một mặt lạnh nhạt, cùng mây trôi nước chảy bộ dáng, Gia Cát Lượng có một loại cảm giác nguy cơ, thậm chí cảm thấy được trận này đỏ sức muốn thua. Đem hải tử mang cho ta tới. Gia Cát Lượng quyết tâm liều mạng, hắn vậy quyết định càng nhẫn tâm hơn một hồi, cũng không tin Trần Dương sẽ không lay được. Tốt mấy người lính đi đến Quách Huyên trước mặt, án lấy nàng liền muốn cướp đoạt hải tử. Yêu cầu các ngươi không nên thương tổn hải tử của ta. Quách Huyên gắt gao che chở, nhưng vậy địch không qua những binh lính kia khí lực. Hải tử bị cướp đi, lại bị kinh sợ, còn phát ra từng đợt khóc tiếng gáy âm. Quách Huyên còn muốn phản kháng, nhưng bị binh lính gắt gao án lấy, không có cách nào động đậy. Nàng nhìn một chút ba đông thành lâu, không có oán hận Trần Dương, mà là oán hận chính mình lúc trước làm sàng làm bậy. Gia Cát Lượng tiếp qua khóc sức mướt hải tử, giơ lên nói ra, Trần Dương, ngươi nếu là không đáp ứng chúng ta trao đổi, ta tại châu ngã chết hắn cho người xem. Trần Dương hai tay có chút nắm thành quả đấm, móng tay sắp đâm đến trong thịt đến, nhưng trên mặt vẫn là khinh thường, tùy ngươi thế nào. Hắn thừa nhận chính mình có cược thành phần, nhưng cược mở đầu liền không có biện pháp kết thúc, cứng rắn lên tâm địa hướng dưới cổng thành mặt đi đến, lại nói, Tử Long, giết ra đến, nếu như có thể đem người cứu trở về, hết sức đi cứu, nếu như không thể, đem bọn hắn đuổi đi liền có thể. Triệu Vân lĩnh mệnh, mang lên mấy ngàn người, mở cửa thành ra xuất chiến. Gia Cát Lượng giơ lên hải tử, đương nhiên không dám quẳng xuống, lại không nhìn thấy Trần Dương thân ảnh, liền tại tình thế khó xử lúc, nhìn thấy Triệu Vân giết ra đến. Rút lui. Gia Cát Lượng rốt cuộc tìm được xuống tới bậc thang, vội vàng nói: "Bọn họ binh lính, đêm qua một đêm chưa ngủ, như thế nào là Triệu Vân đối thủ?" Chốc lát sau, người ngã ngửa đổ. Triệu Vân nghĩ đến cứu Quách Huyên cùng Hải Tử, Gia Cát Lượng lại một mực dùng bọn họ đến uy hiếp Triệu Vân. Triệu Vân không có chỗ xuống tay, chỉ có thể đem người đuổi đi, liền về đến Ba Đông. Trở lại Ích Châu quân doanh, Gia Cát Lượng chân mày nhíu chặt hơn, lại khốn đốn rất. Chuyên lệnh dưới đến, đêm nay tiếp tục đề phòng, ta cũng không tin Trần Dương thật sẽ không lại tới cứu người. Gia Cát Lượng nói ra. Quân sư, còn như vậy rồi đến, chúng ta binh lính sẽ chỉ càng mệt mỏi. Trần Đáo lo lắng nói. Để bọn hắn ban ngày nghỉ ngơi, không đúng. Hẳn là từng nhóm nghỉ ngơi, không thể không có người phòng thủ. Gia Cát Lượng lại nói. Trần Đáo chỉ có thể dựa theo hắn phân phó đi làm. Ba Đông nội thành. Trần Dương trong phòng đi tới đi đến, không ngừng mà dạo bước, trong nội tâm khẩn trương cực kỳ. Ngươi nếu là lo lắng bọn họ an nguy, không bằng đem phương pháp giao ra đi thôi. Nhã Nhược nhìn xem Trần Dương dạng này, tâm lý không hiểu thấu bực bội. Không được, Gia Cát Lượng là không đáy, coi như đem vũ khí chế tạo phương pháp giao cho hắn, vậy không nhất định sẽ thả người. Trần Dương xoa xoa tay, lại nói, chỉ hy vọng bọn họ mẹ con không có việc gì, mọi chuyện đều tốt mạnh khỏe. Ngươi không phải nói, không xác định hài tử phải chăng ngươi, hiện tại còn lo lắng như vậy. Nhã Nhược tò mò nhìn Trần Dương. Coi như không phải, hài tử cũng là vô tội. Trần Dương vì chính mình tìm cái lý do. Hắn quyết định cùng Gia Cát Lượng hao tổn rồi đến, liền xem ai có thể hao tổn đến cuối cùng. Tướng quân, Triệu Vân rốt cục trở về. Trần Dương vội vàng nhảy dựng lên, khẩn trương bắt hắn lại cánh tay, hỏi, làm sao? Triệu Vân lắc đầu, không cứu lại được đến, nhưng bọn hắn vậy bình yên vô sự, Gia Cát Lượng không dám cẳng. Tướng quân, chỉ cần ngươi hạ lệnh, đêm nay ta đến tập doanh đem bọn hắn cứu ra. Trần Dương muốn một lát, cự tuyệt nói, không được, vẫn phải đợi thêm, đêm nay không mất thời cơ. Thời gian vẫn chưa tới, không thể tùy tiện trước đến, nếu không sẽ hoàn toàn ngược lại. Ban đêm, Gia Cát Lượng tại trong quân doanh, chỉ huy binh mã bố phòng. Tuy nhiên nghỉ ngơi một ban ngày, nhưng phổ thông binh sĩ tinh thần trạng thái còn thiếu rất nhiều, khốn đốn cực kỳ, lại không thể không làm theo. Một đêm đi qua, vẫn không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Quân sư, ngươi vẫn là từ bỏ kế hoạch này đi. Lưu Phong lo lắng tiếp tục rời đến, sẽ khiến binh lính hoa biến. Gia Cát Lượng cái gì cũng tốt, năng lực cũng rất mạnh, thế nhưng là đối đầu Trần Dương thời điểm, liền lộ ra cái gì đều không được, vô luận cái gì cũng biết sai. Trần Dương thật giống như là Gia Cát Lượng khắc tinh. Gia Cát Lượng xoa xoa khô khốc hai mắt, ngáp một cái, sau đó mới lên tiếng, Trần Dương đây là muốn cùng ta hao tổn rồi đến, hắn tất nhiên sẽ ở trong đó một buổi tối đột kích, vậy liền xem ai nhịn không được, đêm nay tiếp tục. Kết quả là, bọn họ lại bắt đầu ban ngày nghỉ ngơi, ban đêm bố phòng. Gia Cát Lượng bọn họ nghỉ ngơi được khá tốt, phổ thông binh sĩ cần trực luân phiên, giấc ngủ chất lượng rất kém cỏi. Bất chi bất giác, màn đêm lại buông xuống. Vậy mà, một mực chờ đến sắp hừng đông thời điểm, trong quân doanh bên ngoài đồng dạng yên tĩnh im ắng, gió êm sóng lặng. Quân sư, ngươi lại đoán sai. Trần Đáo chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra. Gia Cát Lượng hiện tại vậy rất tiểu tụy, hai cái mắt quần thâm càng ngày càng đậm. Đã là ngày hôm sau, làm sao người còn chưa tới? Quân sư, nếu không phải là quên đi. Trần Dương tâm tư, chúng ta căn bản nhìn không thấu. Lưu Phong khuyên, không có khả năng. Gia Cát Lượng bất đắc dĩ lắc đầu, nếu như Trần Dương thật vô tình, ngày đó hắn liền sẽ không để cho Triệu Vân tới cứu hài tử, hẳn là ta quá lo ngại, đêm nay tiếp tục. Quá tam ba bận, hắn đêm nay nhất định sẽ lại đến. Quân sư, sắp hừng đông, binh lính các loại một buổi tối vậy nhịn không được, trước hết để cho bọn họ đi nghỉ ngơi đi. Trần Đáo nói ra. Gia Cát Lượng khẽ cắn môi, nhìn bên cạnh Tiểu Tụy hai người, cảm thấy mình tinh thần trạng thái vậy không quá được, những người khác khả năng càng kém, đành phải gật đầu nói, đi về nghỉ ngơi trước đi. Trần Đáo hai người toàn thân một thả lỏng, cuối cùng kết thúc cái này dày vò thời khắc. Mệnh lệnh truyền xuống đến thời điểm, sở hữu trận địa sẵn sàng đón quân địch binh lính, cũng theo đó buông lỏng một hơi. Gia Cát Lượng gật gù đắc ý trở lại chính mình doanh trướng, đột nhiên hắn bước chân dừng lại, giống như nghĩ đến cái gì, hét lớn, không tốt, toàn quân tập hợp, không thể nghỉ ngơi, nhanh. Một loại không nhớ quá pháp, tại Gia Cát Lượng trong đầu xuất hiện. Mệt mỏi binh lính vừa nằm đi xuống nghỉ ngơi, liền bị kêu lên, hoán thanh nổi lên bốn phía, toàn bộ cũng rất bất mãn Gia Cát Lượng cách làm. Trần Đáo vừa định chất vấn cái gì, lại nghe đến bên ngoài trại lính mặt truyền đến một trận vang dội tiếng bước chân. Đóng giữ tại Ba Đông binh mã đã ra bên ngoài bây giờ, cực nhanh tiến tới hướng bọn họ quân doanh. Địch tập. Bên ngoài binh lính hốt hoảng kêu to. Chương 549, hải tử. Chương 549, hải tử. Bên ngoài trại lính mặt thủ vệ binh lính, nhìn thấy một đại đội binh mã từ Ba Đông phương hướng chạy đến, bọn họ cao giọng hô to. Gia Cát Lượng trong nội tâm lột bột một tiếng, kêu to không tốt, quả nhiên chính là như vậy, hắn vừa nghĩ tới chỗ này, thế nhưng muộn. Trần Dương cố ý đem bọn họ hao tổn được không sai biệt lắm thời điểm, liền đến đây tập doanh, nhân cơ hội này cứu đi Quách Huyên cùng hải tử, còn có thể đánh lui bọn họ. Ba Đông bên kia binh lính đã xâm nhập viên môn, trấn giữ vệ quân doanh binh lính toàn bộ giết. Lãnh binh người đương nhiên là Triệu Vân cùng Quan Vũ, bọn họ giết sau khi đi vào, ánh mắt trực tiếp khóa chặt Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng vội vàng tránh tại đông đảo binh lính bên trong, sau đó lại hô to nói, người tới, đến đem Quách Huyên mẹ còn cho ta bắt đến. Hắn còn muốn lợi dụng Quách Huyên đến uy hiếp Trần Dương, đáng tiếc kế hoạch này lại được thất bại, bởi vì Trần Dương vậy bắt đầu lập mưu như thế nào cứu mẹ con bọn hắn. Hơn 10 cái binh lính vừa tới gần Quách Huyên lều vải, chỉ gặp có một đạo kiếm quang tránh qua. Vương Việt giống như sát thần, tay nâng kiếm rơi, máu tươi phun tung tóe. Nhã Nhược đi đến bên trong, ôm lấy hài tử, lôi kéo Quách Huyên tay, lại nói, theo ta đi. Bọn họ vừa đi ra bên ngoài, càng ngày càng nhiều địch nhân tuân đi qua. Tiểu Thu vậy từ âm thầm hiện thân, muốn cướp đoạt hải tử. Nhã Nhược đem hải tử hướng Quách Huyên trong ngực bịt lại, liền cùng Tiểu Thu đánh nhau. Vương Việt một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông, che chở Quách Huyên không ngừng sau này rút lui, không có địch nhân dám cận thân. Tiểu Thu, Trần Dương mang theo mấy trăm người từ quân doanh một bên khác giết tiến vào. Triệu Vân cùng Quan Vũ chính diện xuất kích, Trần Dương bọn họ từ phía sau lưng đánh lén, bọn họ phân công hợp tác. Thế nhưng nhìn thấy Tiểu Thu trong nháy mắt đó, Trần Dương sững sờ một lát, nàng vậy mà cũng ở nơi đây. Nói cách khác, Liêu Diễn vậy cùng các bình đám người có chỗ liên hệ, thậm chí là một đám. Như vậy, Liêu Diễn cùng Lưu Bị đến cùng là quan hệ như thế nào? Cái nghi vấn này lại tại Trần Dương trong đầu hiện lên. Tất cả mọi người nghe lệnh, liều lĩnh giết Trần Dương. Gia Cát Lượng lời nói, đánh gây Trần Dương trầm tư. Hắn đối Trần Dương hận đã không cách nào hình dung. Đã sinh lượng, làm gì sinh Dương? Gia Cát Lượng người bên cạnh nghe, toàn bộ công hướng Trần Dương bên kia. Quan Vũ dẫn người ngăn lại bọn họ, cao giọng nói, tướng quân, các ngươi đi trước. Vân Trường, Tử Long, các ngươi phải cẩn thận. Trần Dương vội vàng thối lui đến bên ngoài trại lính mặt, hướng ba đông chạy về đến. Triệu Vân cùng Quan Vũ lại tránh lo âu về sau, đại sát tứ phương. Ích Châu binh mã giấc ngủ không đủ, mệt mỏi cực kỳ, hoàn toàn không phải là đối thủ, quân doanh rất nhanh bị bọn họ công hãm, sở hữu tướng sĩ tan tác mà đi về phía nam phương chạy trốn. Gia Cát Lượng thu thập tàn binh, hướng thuộc đô phương hướng trốn về đến, không còn dám ngấp nghé ba đông. Trần Dương nhìn thấy phía sau không có truy binh, Gia Cát Lượng quát to một tiếng cái tên này. Hắn lại một lần thất bại, bị bại rất triệt để. Đến thời gian, lòng tin tràn đầy, hăng hái. Về đến thời điểm, chật vật không chịu nổi. Trần Dương cũng không biết hắn đối với mình có bao nhiêu hận, đã mang theo Quách Huyên trở lại ba đông. Quách tiểu thư, ngươi không sao chứ? Trần Dương không biết như thế nào đối mặt Quách Huyên, lúc trước sự tình rất xấu hổ, hắn đối nàng vậy không có bất kỳ cái gì tình cảm. Cứu nàng trở về, chỉ vì hải tử thôi. Quách Huyên lắc đầu, đem hải tử giấu ngủ dưới về phía sau, liền ngồi ở một bên, không nói một lời. Ngươi tới, cho Quách tiểu thư an bài chỗ ở. Trần Dương tận khả năng ôn nhu nói, ngươi đi về nghỉ trước, có chuyện gì, chúng ta tối nay trò chuyện tiếp. Quách Huyên khẽ gật đầu, rất nhanh có nha hoàn mang nàng trở về phòng. Hai người lại một lần nữa gặp mặt thời điểm, đã là ngày này lúc chạm vào tối. Nghỉ ngơi tới Quách Huyên khôi phục tinh thần, kỳ thực nàng không biết làm sao đối mặt Trần Dương. Hai người mặt đối mặt ngồi cùng một chỗ, lẫn nhau xem trọng lâu. Ngươi hải tử, thật sự là hắn. Làm người đứng xem, Nhã Nhược nhìn thấy bọn họ dạng này vậy phiền, nàng mở miệng trước, nói ra Trần Dương muốn nói nhất. Không biết vì cái gì, trước kia Trần Dương đối mặt Quách Huyên lúc, hoàn toàn là muốn nói cái gì liền nói cái gì, bây giờ trở nên có chút xấu hổ, có chút lời đến khoẻ miệng, lại không biện pháp nói ra. Hắn nhìn xem cái đứa bé kia, trong lòng nghĩ, là hài tử nguyên nhân, để cho ta không biết như thế nào mở miệng. Hắn cũng chỉ có lời giải thích này, có thể cho chính mình tin phục. Là hắn. Quách Huyên khẽ gật đầu, đêm hôm đó, vẫn là ta lần thứ nhất. Từ khi đó bắt đầu, ta bị Tào Phi phỉ nổ, bị đuổi ra Hứa Đô. Kỳ thực, ta đến Lư Giang tìm ngươi, cũng muốn nói rõ chuyện này, không qua ngươi không có cho ta thời cơ, còn đem ta đuổi ra khỏi nhà. Nàng trong thanh âm còn có mấy phần đủ oán. Trong lúc Trần Dương rất phản cảm nàng, như thế nào lại cho cơ hội này? Ngươi tin không? Nhã Nhược nhìn về phía Trần Dương. Hẳn là, đại khái có thể tin tưởng đi. Trần Dương gãi đầu một cái, cổ đại không có thân tử giám định phương pháp, cái gì tích huyết nhận thân hoàn toàn liền là vô nghĩa, không có cách nào xác định. Còn lại vậy xem qua hài tử, trong lòng cũng rất ưa thích, có loại thân cận cảm giác, hẳn là chính mình đi. Ngươi có tin hay không, ta tỉnh không để ý. Quách Huyên lại lắc đầu nói ra, hài tử của ta, coi như không có phụ thân vậy không quan trọng, chỉ cần là hài tử của ta liền có thể. Nàng hiện tại thái độ, giống như cũng có chút cứng ngạnh. Chuyện khi trước, thật xin lỗi, ta cũng không thể không làm như vậy, bằng không Gia Cát Lượng là sẽ không để qua các ngươi. Trần Dương bất đắc dĩ nói ra, các ngươi là như thế nào đến Ích Châu? Quách Huyên đem chính mình rời đi Lư Giang về sau sự tình, cũng cùng hắn nói một lần. Trần Dương lại nói, về sau, các ngươi có thể trở về đến Lư Giang, thậm chí Tương Dương cũng được, nhưng là thân phận của ngươi, ta. Quách Huyên nói ra, ta không cần bất luận cái gì thân phận. Bọn họ lúc trước mâu thuẫn cùng xấu hổ, riêng phần mình cũng không bỏ xuống được. Trần Dương đối với nữ nhân này, trong lòng vẫn là có khúc mắc. Ta có thể hay không, ôm một cái hài tử? Trần Dương lại nói, mặc kệ hắn đối Quách Huyên tình cảm gì, chán ghét cũng tốt, thất vọng cũng được. Hải tử thật sự là hắn hải tử, nhìn một chút cũng không quá phận đi. Quách Huyên vậy đang do dự, vẫn là đem hải tử đưa đi qua cho hắn. Trần Dương rốt cục thấy rõ ràng, là đứa bé trai, rất đáng yêu, một đôi mắt to trâu lăn lông lốc nhất chuyển, nhìn xem cha mình. Hải tử không biết Trần Dương, hắn cũng không có mâu thuẫn hoặc là sợ hãi, ngược lại còn rất muốn thân cận. Hải tử có danh tự sao? Trần Dương nghĩ đến hắn so với Lữ Linh Khởi hải tử còn muốn hơn tháng, hẳn là mới là chính mình trưởng tử. Quách Huyên lắc đầu, nàng còn không có cho hắn đặt tên. Bất quá, nàng muốn một lát, nói, hiểu mà. Nàng chỉ hy vọng hai tử có thể hiếu thuận một điểm, coi như không có phụ thân, hắn còn có mẫu thân, một dạng có thể bình an lớn lên. Hiếu, tên không sai. Trần Dương nói khẽ, hiếu, cho phụ thân cười một cái. Tên tiểu tử thúi này vậy rất không cho Trần Dương mặt mũi, hắn bắt đầu tìm mẫu thân, hoa chân mua tay, muốn từ Trần Dương trong ngực giằng co. Cho ta đi. Quách Huyên ôm tới, nói, hiếu mà đói, ta vậy không có thời gian cùng ngươi nói chuyện phiếm. Sau đó nàng về đến trong phòng. Trần Dương sờ mũi một cái, trong lòng nghĩ nữ nhân này còn không dễ chơi ước lượng. Chỉ bất quá, từ vừa rồi cảm giác đến xem, hắn biết rõ Quách Huyên vậy không cần thiết nói dối. Nếu như không phải mình hài tử lời nói, Gia Cát Lượng vậy không có lý do gì có thể như vậy lợi dụng Quách Huyên đến ứng đối hắn. Ta thái độ vẫn là quá cường ngạnh. Trong phòng, Quách Huyên khẽ thở dài một tiếng, nhìn nhìn lại trong ngực hiếu, hai đầu lông mày tràn đầy u oán. Chương 550, mượn đao giết người. Chương 550, mượn đao giết người. Nàng đối ngươi, giống như không quá cảm thấy hứng thú. Nhã Nhược nói ra, chúng ta trước kia là địch nhân, nếu không phải là bởi vì hài tử, ta cùng nàng còn sẽ không như hôm nay dạng này, ngồi cùng một chỗ nói chuyện. Trần Dương gãi gãi đầu, đem những ân đoán kia ngắn gọn nói một lần, rồi nói tiếp, tính toán, không quan tâm những chuyện đó, chúng ta chuẩn bị có thể bắt thượng. Ta liền chờ ngươi câu nói này. Nhã Nhược nụ cười, vậy nhìn rất đẹp, như hoa đồng dạng nở rộ. Ngày thứ hai, Trần Dương chỉnh đốn tốt tại Ba Đông cùng một chỗ, quân vây bốn mặt Gia Cát Lượng hoàn toàn lui về đến thủ đô, Ba Đông tạm thời không có nguy hiểm, về sau liền không nói được. Hắn trước hết để cho người truyền tin về đến Tương Dương, nói cho Tào Tháo liên quan tới nơi này sự tình, liền bắt đầu chuẩn bị bắt thượng kế hoạch. Thời gian lại đếm rõ số lượng trời, Trần Dương cũng không có lại chủ động tìm qua Quách Huyên, chính khi hắn chuẩn bị xuất phát thời điểm, Hạ Hầu Hành ba người bọn họ hấp tấp từ Tương Dương chạy tới. Tướng quân, phụ thân nói qua, để cho chúng ta tiếp tục đi theo ngươi cùng một chỗ lăn lộn, lần này bắt thượng, ngươi vậy mang ta lên nhóm đi. Hạ Hầu Hành cười nói, các ngươi không sợ chết? Trần Dương hỏi thăm. Không liền là chết, được cho cái gì? Tào Phức vỗ tim nói ra, chúng ta có thể từ Hung Nô trở về, đã coi như là chết qua một lần người, hoàn toàn không sợ. Nhìn thấy bọn họ một tự tin bộ dáng, đã bọn họ phụ thân vậy đồng ý, Trần Dương liền gật đầu nói, cùng một chỗ đi, trước khi lên đường ta nhưng muốn nói minh bạch, lần này chúng ta đến Tiên Ti, tuyệt đối phải so trước đó một mình xâm nhập Hung Nô còn nguy hiểm hơn, hiện đang sợ còn kịp. Tào Phạm cũng nói, chúng ta còn không sợ. Bọn họ cùng tại Trần Dương bên người lăn lộn lâu như vậy, đối với nguy hiểm gì đã không thèm quan tâm, còn có cái gì so ra mà vượt đã từng bị Hung Nô truy sát nguy hiểm? Khẳng định không có. Lần này bắt thượng, Trần Dương vậy không mang theo số lớn binh mã, dạng này rất dễ dàng bị địch nhân phát hiện. Cân nhắc đến cuối cùng, hắn chỉ đem hơn 100 người xuất phát. Nhân số ít, còn muốn vượt ngang cả Hung Nô mới có thể đến đạt Tiên Ti, thật là so trước kia nguy hiểm rất nhiều. Chỉ bất quá, bọn họ rời đi Ba Đông ngày đó bên trong. Quách Liên đứng ở trên thành lầu, ôm hiếu mà xem Trần Dương xa đi có ảnh, thật dài thở dài một tiếng. Phu nhân, tướng quân vẫn là rất lo lắng ngươi. Quách Liên bên cạnh một cái nha hoàn nói ra, ngươi bị bên ngoài địch nhân bắt được thời điểm, tướng quân dùng phương pháp tuy nhiên có chút đặc biệt, nhưng hắn thường xuyên đứng ngồi không yên, một mực trong nhà đi tới đi đến, ta cũng nhìn thấy. Cái này tiểu nha hoàn, vẫn là Trần Dương tìm đến chiếu cố Nhã Nhược, về sau lại để cho nàng chiếu cố Quách Huyên, có một số việc, nàng là thật nhìn thấy. Chỉ mong đi. Quách Huyên thu hồi ánh mắt, rồi nói tiếp, ngươi có thể hay không liên hệ Tương Dương người? Ta muốn đến Tương Dương, nhưng không muốn đến Lư Giang. Nha hoàn lắc đầu, nàng chỉ là một cái nha hoàn, thân phận thấp, cái nào có năng lực như thế. Trần Dương còn không biết Quách Huyên nghĩ như thế nào chính mình, hắn từ Ba Đông xuất phát, qua Hán Trung, cơ bản tiến vào Tư Mã Ý địa bàn, lại hướng bắc thượng lời nói liền là Ngũ Trượng Nguyên phụ cận, tới gần Trường An. Căn cứ Nhã Nhược đề nghị, từ Hán Trung bắt đầu liền trực tiếp bắc thượng, trải qua Trường An về sau, từ bắc địa tiến vào nguyên bản Nam Hung Nô khu vực, sau đó lại hướng bắc phương đi. Mấy ngày sau, đám người lại một lần nữa trở lại Nam Hung Nô. Vô luận là Nhã Nhược, vẫn là Trần Dương, cũng hơi xúc động. Đáng tiếc, nơi này không còn là Hung Nô, gọi là Tấn. Nhã Nhược nhíu mày nói ra, những địa phương này, từ vừa mới bắt đầu liền không gọi Hung Nô, vốn là chúng ta Đại Hán thổ địa. Trần Dương nói ra. Nhã Nhược không có trả lời, đơn giản nghỉ ngơi một lát, tiếp tục xuất phát. Gia Cát Lượng rốt cục trở lại thủ đô, hắn vậy nhìn thấy Liễu Diễn, đem chính mình thất bại sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho Liễu Diễn. Quân sư, Trần Dương thật là ngươi lời này, địch nhân lớn nhất. Liễu Diễn thở dài nói. Gia Cát Lượng tràn đầy không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, vô luận là đã từng Tân Dã, Trường Phan Pha, vẫn là hiện tại Ba Đông, ta tại Trần Dương trước mặt đều là thất bại thảm hại. Chủ công nói đúng, hắn chính là ta cả đời chi địch, kỳ thực lần này thất bại, nguyên nhân ở chỗ ta tâm quá mau. Nếu như lại cho ta một cơ hội, ta có thể cam đoan, nhất định sẽ không lại như thế. Trên đường trở về, Gia Cát Lượng hoàn toàn nghĩ lại qua, hắn cho rằng là chính mình đối với Trần Dương phán đoán sai lầm, cùng nóng lòng biểu hiện mình thực lực, cấp thiết muốn đánh bại Trần Dương, mới có thể để Trần Dương có cơ hội để lợi dụng được. Quân sư, thực lực ngươi, chúng ta rõ như ban ngày, nếu không phải là ngươi, chúng ta còn không chiếm được to như vậy một tích châu, chỉ có thể trách Trần Dương rất khó khăn ứng phó. Liêu Diễn trầm giọng nói, năm đó Thủy Kính Tiên Sinh từng nói qua, ngọa long phượng sổ, hai người được một, có thể an thiên hạ. Quân sư có thể được đến Thủy Kính Tiên Sinh như thế khen ngợi, ta tuyệt đối tin tưởng quân sư thực lực ngươi. Hiện tại Gia Cát Lượng lại nghe được câu này, thậm chí còn có chút đỏ mặt, hắn cái này ngọa lòng so sánh lên Trần Dương, kém cách xa vạn dặm xa, chỉ sợ chính thức có thể an thiên hạ nhân, cũng chỉ có Trần Dương. Chủ công, băng vào ta thấy, Trần Dương động tác kế tiếp có khả năng bắt thượng, bởi vì Nam Hung Nô Nhã Nhược công chúa liền tại Trần Dương bên người. Gia Cát Lượng đem Nhã Nhược những chuyện kia, vậy nói cho Liễu Diễn, lại phân tích nói ra, Tư Mã Ý là chiếm trước người Hung Nô thế lực mà xưng đế, Nhã Nhược công chúa muốn báo thù, không thể không đầu nhập vào Trần Dương, nhưng là Nhã Nhược chỉ là một cá nhân, nàng muốn báo thủ, năng lực còn chưa đủ, thế nhưng là nàng công chúa cái thân phận này, nói không chừng còn có thể hiệu triệu một nhóm phản đối Tư Mã Ý người Hung Nô, thậm chí. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát, rồi nói tiếp, Tư Mã Ý xưng đế trước đó, cùng Tiền Ti người vậy có cựu án. Ta tại lúc trở về, một mực sai người nghe ngóng lấy Ba Đông sự tình, nghe nói Trần Dương đã rời đi Ba Đông, hướng Bắc Phương đi. Liêu Diễn trầm tư một hồi lâu, hỏi, chúng ta muốn phá hư bọn họ cùng Tiền Ti người hợp tác. Coi như phá hư, đối với mình Ních Châu, giống như không có chút nào chỗ tốt, dạng này không quá thỏa. Không, chúng ta muốn làm là mượn đao giết người. Gia Cát Lượng nói ra, nếu để cho Tư Mã Ý biết được, Trần Dương rời đi Ba Đông chuẩn bị đến tìm Tiền Ti người hợp tác, mà muốn đến Tiền Ti, nhất định phải trải qua Tư Mã Ý địa phương, nếu để cho Tư Mã Ý biết được tin tức này, hắn sẽ như thế nào? Tốt một mượn đao giết người. Liêu Diễn hai mắt sáng lên, Tư Mã Ý biết rõ chuyện này, nhất định sẽ toàn lực truy sát Trần Dương, ta cái này để cho người ta đến liên hệ Tư Mã Ý, lần này Trần Dương nhất định phải chết. Thời gian, lại đếm rõ số lượng trời, nghiệp thành bên trong. Bệ hạ, Liêu Diễn sai người đưa tới một phần tin tức. Dương Tu cung kính đem một phong mật tín trình lên, hắn còn không dám tùy tiện mở ra, cho nên không biết bên trong nội dung. Tư Mã Ý xem trọng một hồi, cười nói, Liêu Diễn là nghĩ mượn đao giết người. Dương Tu tò mò hỏi, Liêu Diễn tại trên thư cũng viết cái gì? Tư Mã Ý nói ra, ngươi xem liền biết rõ. Dương Tu tò mò cầm lên xem xét, trước những mày, sau đó trong lòng cũng hỉ. Thật sự là mượn đao giết người, nhưng cây đao này, chúng ta không thể không làm. Biết được Trần Dương tin tức này, bọn họ như thế nào lại để qua Trần Dương đâu? Chương 551, làm phản. Chương 551, làm phản. Trở lại đã từng Nam Hung Nô địa phương, Nhã Nhược giống như về nhà một dạng quen thuộc, đối với đây hết thảy như lòng bàn tay. Cũng không biết rằng muốn lúc nào, có thể đem nhà ta cho thu hồi lại. Nhã Nhược nhẹ giọng nói ra. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Nhã Nhược từ ban đầu so sánh yên tĩnh, cao ngạo, lại đến hiện tại sẽ chủ động nói chuyện, cùng bọn hắn cũng quen thuộc. Nhã Nhược công chúa, chỉ cần ngươi thành tướng quân phu nhân, liền có thể có nhà. Tao Phức vui tươi hớn hở cười nói. Lan một bên đến. Trần Dương không khách khí chút nào đạp hắn nhất cước. Tao Phức đau đến quát to một tiếng, lẫn mất xa xa, Hạ Hầu Hành cùng Tào Phạm liền nhìn có chút hả hê cười ha hả. Theo bọn hắn nghĩ, Nhã Nhược công chúa muốn bị bọn họ tướng quân tiếp nhận, đó là sớm tối sự tình. Cười đùa qua đi, bầu không khí vậy để thả lỏng rất nhiều. Bọn họ tiếp tục hướng phía trước xuất phát, đến Ngũ Nguyên tòa thành trì này phụ cận thời điểm, Nhã Nhược đột nhiên nói ra, ở chỗ này có Hung Nô lão bộ lạc, lúc trước bọn họ đều là phụ thân ta người, cùng chúng ta quan hệ không tệ, ta nếm thử liên hệ bọn họ. Tư Mã Ý chèn ép Hung Nô càng ngày càng lợi hại, nhưng vẫn là có không ít muốn phản kháng, nhưng lại không có năng lực, chỉ có thể trở lại loại này trong bộ lạc, không còn hỏi đến bên ngoài sự tình. Tư Mã Ý vẫn là được mượn dùng người Hung Nô, bổ sung binh lực mình, liền không có đuổi tận giết tuyệt. Trần Dương tại ban đầu suy nghĩ, lợi dụng người Hung Nô cùng Tiên Ti người đối Tư Mã Ý thống hận, tại Bắc Phương nhiễu loạn gây sự, đương nhiên vậy đồng ý Nhã Nhược đề nghị. Liên tại Nhã Nhược dẫn dắt phía dưới, đi nhanh một canh giờ, bọn họ đi vào một cái sơn cốc bên trong, nơi này có một thôn làng, quy mô vẫn còn lớn, bên trong hẳn là có hơn mấy trăm người, còn có rất nhiều ngựa cùng dê. Nhìn thấy Trần Dương các loại hơn 100 người xuất hiện, trong thôn người lập tức cầm vũ khí lên đi tới, chỉ cho là địch đến người. Không nên động thủ, là ta, Nhã Nhược. Nhã Nhược đi lên trước, dùng Hung Nô lại nói mấy câu. Lại tiếp sau đó, trong thôn người Hung Nô nghị luận lên, chỉ là bọn hắn nói cái gì, Trần Dương đám người toàn bộ nghe không hiểu. Đàm luận một hồi lâu, Nhã Nhược cùng bọn hắn thỏa đàm cái gì, quay đầu vung tay một cái nói, cùng một chỗ vào đi, nhưng bọn hắn muốn ở lại bên ngoài. Trần Dương có thể cùng Nhã Nhược cùng một chỗ tiến vào, nhưng Hạ Hầu Hành bọn họ hơn 100 người, nhất định phải chờ ở bên ngoài. Triệu Vân cùng Quan Vũ nghe theo mệnh lệnh, cảnh giác ở lại bên ngoài. Tướng quân, phải cẩn thận. Tào Phạm lo âu nói ra. Có ta tại, dù ai cũng không cách nào tổn thương người. Nhã Nhược xuất ra nàng làm công chúa uy nghiêm, lại lộ ra 10 phần cao ngạo. Nhìn xem bọn họ rời đi bóng lưng, Tào Phức lại nghĩ tới câu kia nói đùa lời nói, cười nói, Nhã Nhược công chúa càng ngày càng có làm tướng quân phu nhân cảm giác. Bọn họ lại tự giải trí cười lên. Từ đối với Nhã Nhược tín nhiệm, Trần Dương cùng ở sau lưng nàng, rất nhanh tới thôn làng tận cùng bên trong nhất, có mấy cái lao nhân ra nghênh tiếp Nhã Nhược, vẫn là dùng Hung Nô lời nói đến nói chuyện với nhau. Trần Dương liền buồn bực, trong lòng nghĩ, về sau nhất định phải học người Hung Nô lời nói mới được, nếu không ngôn ngữ không thông, nào đó một số chuyện liền tương đối khó làm. Vị này liền là Trần Dương Trần tướng quân. Lúc này, một Hung Nô lão nhân rốt cục hoán đổi tiếng Hán, đơn giản hỏi một câu. Trần Dương là ai? Tại Hung Nô nội bộ có thể nói không ai không biết, có đôi khi còn có thể dùng để hù dọa không nghe lời tiểu hải tử. Không sai. Trần Dương gật đầu đáp lại, sau đó ánh mắt rơi tại Nhã Nhược trên thân. Nhã Nhược nói ra, ta liền muốn hỏi các ngươi, có thể hay không vì đàn vu báo thủ? Ta chỉ muốn một trả lời chắc chắn. Cái kia mấy cái lao nhân nhìn nhau, vừa rồi người kia nói, Tu Bạc Đạt bây giờ thế lực càng lúc càng lớn, chúng ta là muốn phản đối hắn, nhưng chúng ta vậy lo lắng Tu Bạc Đạt không thả qua chúng ta. Mặt khác một lao nhân nói, Tu Bạc Đạt đối với chúng ta Hung Nô cựu tộc, đuổi tận giết tuyệt được không sai biệt lắm, nếu như lại phản kháng dưới đến, ta sợ ngay cả chúng ta bộ lạc cuối cùng vậy thủ không được, sẽ bị diệt tộc. Thứ ba lão nhân nói, Nhã Nhược công chúa, đan vu thủ khả năng khó mà báo, ngươi có thể may mắn sống sót liền rất không dễ dàng, ta đề nghị ngươi vẫn là không nên mạo hiểm. Bọn họ những người này, nói cho cùng liền là không muốn báo thủ. Tuy nói bọn họ đối Nhã Nhược còn có chút cung kính, nhưng thật muốn thảo luận đến báo thủ phía trên, lại ai cũng không nguyện ý gật đầu. Vì đan vu báo thủ, đối với chúng ta mà nói không phải việc khó, các vị dạng này chối từ, khó nói các ngươi cam nguyện nhìn thấy, thuộc về mình Hung Nô địa phương, bị Tu Bạc Đạt cường thế như vậy chiếm lấy sao? Trần Dương hỏi lại bọn họ. Bọn họ không nói gì thêm, đối với đây hết thảy, giống như không quan tâm như thế. Quấy rầy các ngươi. Nhã Nhược mắt thấy không cách nào thuyết phục những người này, do dự một chút, không tiếp tục cường điệu cái gì. Chúng ta thực tại không còn dám cùng Tu Bạc Đạt đối nghịch, hy vọng công chúa có thể lý giải chúng ta khó xử. Một lao nhân nói, đã công chúa cùng đại hán Trần tướng quân đến, bây giờ sắc trời không còn sớm, vậy liền tại chúng ta nơi này nghỉ ngơi một đêm, nhưng ngày mai nhất định phải rời đi. Rất nhanh có người tiến lên đây, đem Trần Dương cùng Nhã Nhược cũng cho mang xuống đến. Trần Dương nhíu mày nói ra, các ngươi hung nô bộ hạ cũng người, trừ Nhã Nhược công chúa ngươi, không còn có người muốn báo thủ. Nhã Nhược ôm đầu gối, ngồi ở một bên, buồn bã nói, Tu Bạc Đạt thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, đối với phản kháng bộ lạc, trực tiếp diệt tộc, dẫn đến bọn họ cũng không dám phản kháng. Trần Dương lắc đầu nói, nếu như ta là Tư Mã Ý, ta vậy nhất định sẽ đem các ngươi hung nô vương tộc, quý tộc, thậm chí có khả năng phản kháng cựu tộc, toàn bộ giết sạch. Ngươi thử nghĩ một cái, Tư Mã Ý từ người hung nô trong tay bạc quyền, như vậy hắn kiên kỵ nhất, khẳng định cũng là hung nô, như thế nào lại tùy ý để qua các ngươi? Nghe câu nói này, Nhã Nhược tâm lý nổi lên nồng đậm lo lắng, hồi lâu qua đi, nàng mới lên tiếng, ta có thể lại liên lạc một chút những bộ lạc khác. Trước khi tới, Trần Dương cùng Nhã Nhược cũng muốn qua cuối cùng sẽ bị cự tuyệt. Nhã Nhược cũng không hết hy vọng, Trần Dương liền bồi nàng, tiếp tục tìm những người khác. Bất chi bất giác đã là ban đêm. Người hung nô không biết là gian phòng không đủ, vẫn là cố ý an bài như thế, lại đem Trần Dương cùng Nhã Nhược an bài tại cùng một cái phòng bên trong mặt, không khỏi sẽ có chút xấu hổ. Ta đi ra bên ngoài đi đi. Trần Dương đẩy cửa ra đến, phát hiện bên ngoài rất yên tĩnh, bọn họ dê thu sạch, không nhìn thấy có người ở bên ngoài đi lại, thậm chí liền ban đêm khói bếp cũng không có. Các ngươi người hung nô, ban đêm đều không cần nấu cơm sao? Trần Dương quay đầu người được. Nhã Nhược thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài một chút, nàng cảm thấy không khí có điểm gì là lạ, do dự một chút, vội vàng nói, đi mau, gặp nguy hiểm. Gặp nguy hiểm. Bọn họ mới vừa đi tới phòng bên ngoài, đột nhiên có vài chục mũi tên nhọn từ nơi không xa kích xạ mà đến. Trần Dương biết rõ những người này không chỉ có không đồng ý, còn phản bội Nhã Nhược, vội vàng rút kiếm đánh, cận thân mũi tên toàn bộ rơi xuống. Trong bộ lạc thanh tráng niên toàn bộ hiện thân, bọn họ tay cầm vũ khí, đem Trần Dương cùng Nhã Nhược vây quanh ở trong đó. Một loạt tiếng bước chân từ thôn làng bên ngoài xuất hiện, chỉ gặp có mấy ngàn binh lính đột nhiên xuất hiện, thẳng đến hướng Trần Dương bọn họ. Chương 552, mặt đất phía dưới rung động. Chương 552, mặt đất phía dưới rung động. Tướng quân, không tốt. Hạ Hầu Hành bọn họ đã biết được tình huống như thế nào, mang theo còn lại người vừa vặn xông vào đến. Đám binh sĩ kia truy sát ở hậu phương, Tư Quan Vũ cùng Triệu Vân đoàn hậu. Hạ Hầu Hành bọn họ đã cùng cái này bộ lạc thanh tráng niên chém giết cùng một chỗ, không ngừng mà hướng phía Trần Dương phương hướng tới gần. Các ngươi làm như vậy, vì là cái gì? Nhã Nhược tức giận chất vấn, khó nói các ngươi quên, lúc trước nếu như không có Đan Vũ, liền không có các ngươi sao? Bọn họ cùng lúc túi đầu xuống, một lát sau mới có một lão nhân nói, nếu như chúng ta không làm như vậy, chúng ta tộc nhân đều sẽ chết, tại các ngươi trước khi đến, bệ hạ liền đoán được công chúa ngươi sẽ làm như vậy, sớm ở chỗ này mai phục, ta chỉ là trì hoãn các ngươi thời gian. Nói cách khác, nơi này từ vừa mới bắt đầu, liền là bẫy dập. Lão nhân lời mới vừa nói xong, đám kia thanh tráng niên liền hướng Trần Dương cùng Nhã Nhược động thủ. Bọn họ triệt để làm phản, không có cách nào lại nói phục, chỉ có thể giết ra đến. Trần Dương rút kiếm ra khỏi vỏ, nhanh chóng ngăn lại cận thân mấy người công kích. Nhã Nhược cắn răng một cái vậy lớn người mà lên, đi theo tại Trần Dương sau lưng. Không qua một lát, Trần Dương rốt cục cùng Triệu Vân bọn họ hợp thành hợp lại cùng nhau. Vậy mà, bên ngoài địch đến người còn có mấy ngàn nhiều, lại thêm mấy trăm trong bộ là người, Trần Dương bọn họ áp lực trước đó chưa từng có cự đại. Một phen chém giết qua đi, Trần Dương bọn họ hiện tại liền 100 người đều không đủ. Trần Dương, chết cho ta. Một đạo gầm thét từ tấn quân ở trong vang lên. Nói chuyện kia cá nhân liền gọi là Công Tôn Vương, hắn là Công Tôn Cung nhi tử, vì cha báo thù đến. Công Tôn Cung chết tại ôn dịch cảm nhiễm, Công Tôn Vương liền thi thể cũng không nhìn thấy, hắn đối Trần Dương càng là hận thấu xương. Biết được Trần Dương lại đến bọn họ đại tấn địa bàn, Công Tôn Vương tự đề cử mình, tự mình mang binh đến đây truy sát. Trường thương trong tay của hắn lưỡn một cái, liền đâm hướng Trần Dương. Keng. Trần Dương huy kiếm cái cản, đem hắn công kích ngăn cản xuống tới. Công Tôn Cung sau lưng, lại xông lên số Công Tôn gia thân binh, cùng lúc xuất thủ, bốn phương tám hướng công kích cùng nhau đánh út về phía Trần Dương. Trần Dương kiếm ở bên người vung lên, cận thân vũ khí toàn bộ bị hắn ngăn, đang muốn lại phản kích thời điểm, Công Tôn Vương lại nô lên trường thương đâm tới, hoàn toàn không cho Trần Dương phản ứng thời gian. Chết. Công Tôn Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Nhã Nhược gặp một màn này, vội vàng thân hình lóe lên, cản tại Công Tôn Vương trước mặt. Trần Dương chậm tới về sau, lấn người mà lên, cùng Nhã Nhược liên thủ phản kích, đánh lui Công Tôn Vương đáng người. Tướng quân, chúng ta hiện tại muốn làm sao? Hạ Hầu Hành hét lớn. Đến lúc này, bên cạnh bọn họ chỉ còn lại có hơn 30 người, mấy ngàn địch nhân liền vây quanh ở bên ngoài, hoàn toàn là nhân số bên trên nghiền ép, dạng này còn đánh đúa nhỏ, bọn họ còn chưa đủ địch nhân giết. Phiên phức Triệu tướng quân cùng Quan tướng quân đi theo ta, ta có thể giúp các ngươi giết ra đến. Nhã Nhược bước lui Công Tôn Phương về sau, nhanh chóng hướng Sơn Cốc tối hậu phương đi đến. Triệu Vân cùng Quan Vũ đạt được Trần Dương đồng ý, đuổi theo Nhã Nhược, giết ra một đường máu. Không qua trong chốc lát, Trần Dương bọn họ đi vào Sơn Cốc phía sau cùng, lúc này, trừ Hạ Hầu Hành bọn họ, còn thừa lại hơn 10 người có thể đuổi theo, những người khác toàn bộ chết. Nơi này có một dòng sông nhỏ, là trong bộ lạc duy nhất nguồn nước. Nhã Nhược dẫn dắt đám người dọc theo tiểu hà bên trên du tàu đến, sau lưng địch nhân vậy truy sát đến chính gấp, Triệu Vân không thể không quay đầu đoạn hậu. Vương Việt thay thế Triệu Vân vị trí, cùng Quan Vũ cùng một chỗ giết chết có thể đuổi theo địch nhân. Bọn họ tình cảnh càng ngày càng gian nan. Lại qua một hồi lâu, sơn cốc vậy đi đến cuối cùng. Địch nhân càng ngày càng nhiều mà dâng lên đến, đem bọn hắn chặn tại trong sơn cốc. Triệu Vân vậy ngăn không được, cái kia hơn 10 cái phổ thông binh sĩ hiện tại chỉ còn lại có 5 người, còn đang liều mạng phản kháng. Nhã Nhược công chúa, người rốt cuộc muốn mang bọn ta đi nơi nào? Tào Phức nhìn đến đây không có đường ra, một loại cảm giác tuyệt vọng cảm giác xông lên đầu. Ngay ở chỗ này, tiên tiến đến. Nhã Nhược tả hữu xem xét, đi đến bờ sông bụi cỏ bên trong, dắt lấy Tào Phức liền hướng bên trong ném đến. Càng qua bụi cỏ, liền là sơn thể, dòng sông từ trong núi xuyên ra tới, đây là Bắc Phương khô hạn khu vực số lượng không nhiều mạch nước ngầm lưu. Tào Phức lăn lông lốc lăn một vòng, liền đến mạch nước ngầm chảy ra một trong động đá vôi. Ở loại địa phương này, thế mà còn có một động đá. Tiến nhanh đến. Nhã Nhược quay đầu nói ra. Trần Dương từ đối với nàng tín nhiệm, cũng không đoái hoài tới cái gì, xem như hoảng hốt chạy bừa, trực tiếp đi đến bên trong đến, có lẽ là bọn họ đường ra duy nhất. Triệu Vân cùng Quan Vũ tiếp tục đoạn hậu, những người khác lần lượt tiến vào, trừ Hạ Hầu Hành ba người bọn họ, chỉ còn lại có ba phổ thông binh sĩ. Cái này động đá động khẩu không lớn, vừa vặn hơn người. Quan Vũ tại nhập khẩu địa phương vừa đứng, coi như địch nhân lại nhiều, cũng vô pháp xông vào đến. Nhã Nhược công chúa, chúng ta trong này, chẳng phải là được bị vây chết? Tào Phạm lo ngại nói. Sẽ không, đi theo ta. Nhã Nhược sờ soạng tại sơn động tận cùng bên trong nhất đi đến, những người khác không thể không đuổi theo, bởi vì không có lựa chọn nào khác. Quan Vũ vẫn là tại đoạn hậu, cái kia chút vừa mới đuổi theo người không qua một lát, lại bị Quan Vũ cho chém giết. Bởi vì thông đạo nhỏ hẹp, địch nhân mỗi lần tiến vào, chỉ có thể thông qua một cá nhân. Quan Vũ ứng đối, hoàn toàn không có áp lực. Đi một hồi lâu, không còn có dám địch nhân truy vào đến, nhưng là khói đặc nhanh chóng từ bên ngoài tuôn ra. Nhã Nhược công chúa, chúng ta còn thế nào ra đến? Khụ khụ. Hạ Hầu Hành một bên ho khan, lại vừa nói, nhanh có thể ra đến. Nhã Nhược không hề dừng lại, một đường hướng bên trong tiến vào, cũng không biết rằng đi bao lâu thời gian, cái này động đá vậy cơ hồ đến cuối cùng, dòng sông ở chỗ này liền tiến vào mặt đất. Nơi này đều không đường, còn thế nào ra đến? Tao phức mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi. Nhã Nhược không có cùng hắn nói nhảm, trực tiếp nhảy đến trong nước, sau đó hướng bên trong lặn. Xuất khẩu liền trong nước. Trần Dương đột nhiên minh bạch, hỏi, các ngươi có ai là không biết bơi tính sao? Nhã Nhược cái này sinh hoạt tại như vậy người phương Bắc đều sẽ nước, Tao phức bọn họ đương nhiên cũng đã biết, Triệu Vân cùng Quan Vũ đã từng luyện qua. Chỉ có đem ba tên lính không quá được, Trần Dương liền mệnh lệnh Quan Vũ bọn họ, kéo lấy bọn họ đi. Cùng một chỗ đến trong nước về sau, bọn họ đi theo Nhã Nhược thân ảnh, hướng phía thượng du mà đến, đoạn này dưới nước đường rất dài, bọn họ liều mạng ấm ức, tại sắp không nín được thời điểm, Nhã Nhược rốt cục nổi lên. Rầm rầm. Một trận tiếng nước vang lên, nơi này là lòng chảo sông, đã tại bên ngoài sơn động. Nhìn hai bên một chút, Trần Dương phát hiện nơi này vẫn là Hoàng Hà một nhánh sông, địch nhân đuổi không kịp đến, đám người vậy buông lỏng một hơi. Nhã Nhược thở dốc một hồi lâu, nói, khi còn bé phụ thân từng đem ta đưa tới cái này bộ lạc. Ta là ở chỗ này lớn lên, đối đây hết thảy cũng rất quen thuộc, cái này xuống núi động, ta trước kia lịch ngậm gây sự thời điểm, ngẫu nhiên phát hiện. Vậy đúng là như thế, Nhã Nhược nghĩ đến thử nghiệm có thể hay không thuyết phục bọn họ, dù sao nơi này cũng là nàng lớn lên địa phương, những lao nhân kia cũng là nhìn xem nàng trưởng thành, coi như cự tuyệt, vậy không sẽ đối với mình như thế nào. Sự thật chứng minh, là nàng muốn quá đơn giản. Nhã Nhược bất đắc dĩ lắc đầu, tâm lý có chút thấy nấy, hơn 100 người đi ra, hiện tại chỉ còn lại có bọn họ. Thật xin lỗi, những người khác là ta hại chết. Nhã Nhược thấp giọng nói ra. Nàng tại Trần Dương trước mặt bọn hắn, thật sâu cúi đầu. Nàng nhận lầm bộ dáng, Trần Dương còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nghĩ không ra một mực rất hiếu thắng cao ngạo Nhã Nhược, cũng sẽ có cúi đầu nhận sai thời điểm. Tao phức bọn họ nhìn xem bên người còn lại người, tuy nhiên có chút tức giận, nhưng cũng nói cũng không được gì. Chương 553, lại tiến sa mạc. Chương 553, lại tiến sa mạc. Chúng ta rời đi trước, nơi này khoảng cách thôn làng vị trí cũng không xa, địch nhân rất dễ dàng có thể tìm tới. Trần Dương không có muốn trách cứ Nhã Nhược ý tứ. Hắn lời nói lại nói toạc ra bọn họ trước mắt tình cảnh. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể mau rời khỏi, hướng phía bắc phương đi. Nhã Nhược dẫn đường đi rất xa, tiến vào mặt khác một bên trong dãy núi, cái này lúc sau đã ban đêm, đường núi gập ghềnh khó đi, địch nhân hẳn là cũng tìm không đến nơi đây. Gió núi nhẹ nhàng thổi qua, mang đến một trận lạnh ý, khiến cho bọn họ toàn thân run rẩy. Bọn họ rốt cục phát hiện, vừa từ trong sông đi ra, y phục đều là ướt đẫm, xác định bốn phía không có người thời điểm, chỉ có thể tại dã ngoại nhóm lửa sưởi ấm. Chờ ngại Nhã Nhược một nữ tử ở bên người, Trần Dương đám người ai cũng không dám cởi quần áo, chỉ có thể ngồi tại bên cạnh đống lửa nướng, thời gian lặng lặng đi qua. Đem y phục nướng được không sai biệt lắm, lưu lại Tào Phạm gác đêm, những người khác nằm ngủ đến. Nửa đêm về sáng thời điểm, Trần Dương mơ mơ màng màng tỉnh lại, đem Tào Phạm gọi đi nghỉ ngơi, mặc kệ Tào Phạm có đồng ý hay không, còn lại thời gian liền từ hắn đến thủ. Làm sao? Trần Dương mượn lưu lại yếu ớt hỏa quang, ngoài ý muốn nhìn thấy Nhã Nhược còn không có nghỉ ngơi, vô thần hai mắt lăng lăng nhìn xem sắp đốt hết đống lửa. Vậy không có gì. Nhã Nhược ngẩng đầu, cau mày nói, luôn cảm giác là ta hại chết những binh lính kia, trong thôn những trưởng bối kia. Trước tiên là nhìn ta lớn lên, bọn họ từng phản kháng qua Tu Bạc Đạt, nhưng bức bách tại áp lực không thể không thất bại, ta có thể lý giải, thế nhưng là bọn họ vậy mà cùng Tu Bạc Đạt liên thủ, ta trong lúc nhất thời vô pháp tiếp nhận. Nàng vẫn là không bỏ xuống được cái này tâm sự, tâm lý hổ thẹn, vậy một mực khó chịu. Người không phải đã hình thành thì không thay đổi, bọn họ lại biến thành dạng này, kỳ thực vậy rất bình thường. Trần Dương cũng không có cảm thấy thế nào, làm người hai đời, kiến thức cũng nhiều, nói, nhân tâm là khó khăn nhất suy đoán. Người đâu? Nhã Nhược đột nhiên nhìn xem hắn, hỏi, ngươi có thể hay không cũng thay đổi? Đương nhiên biến. Trần Dương trịnh trọng gật đầu nói, cùng trước kia so ra, ta cũng thay đổi rất nhiều, nếu như ngươi biết ngay từ đầu ta, liền biết ta biến hóa đến cùng lớn bao nhiêu. Nhã Nhược biết rõ hắn nói tới biến hóa, không phải mình chỗ lý giải loại kia biến hóa, do dự một hồi lâu, nàng có chút nhắm mắt lại, không nói gì nữa. Tuy nhiên Trần Dương bọn họ không có trách cứ chính mình, nhưng Nhã Nhược biết rõ, nàng là thật làm sai. Hơn 100 người đi ra, hiện tại cũng chỉ còn lại có bọn họ, nàng sai được thực tại quá bất hợp lý. Hưng Đông về sau, Trần Dương đem bọn hắn đánh thức, sau đó tuyên bố tiếp tục đi đường. Nhã Nhược công chúa, chúng ta còn muốn đến tìm cái kia chút bộ là sao? Trần Dương hỏi thăm. Nhã Nhược lắc đầu, nàng nơi nào còn dám tìm những người kia, liền sợ những người kia sẽ biến rồi lại biến, dạng này tình cảnh càng gian nan. Bất quá, vẫn là từ Nhã Nhược dẫn đường, bọn họ rời đi sơn mạch này, vừa mới chuẩn bị đi đến trên đường lớn, Triệu Vân đột nhiên nói ra, chờ một chút. Bọn họ nhanh chóng giấu đi, chỉ gặp chạy ở bên ngoài qua một đội kỵ binh, lĩnh đội người liền là hôm qua đã gặp mặt Công Tôn Vương. Bọn họ còn đang không ngừng đuổi giết chúng ta. Trần Dương nhíu mày nói ra, ta biết một con đường, có thể quấn qua bọn họ, cũng có thể thông hướng tiên ti, cũng không biết các ngươi phải chăng dám đi. Nhã Nhược nói ra, chúng ta có thể có chỗ nào là không dám đi. Nhã Nhược công chúa ngươi tùy tiện dẫn đường. Hạ Hầu Hành tự tin cười nói, đạt được Trần Dương đồng ý, Nhã Nhược mang theo bọn họ hướng phía tây bắc xuất phát, dùng đại khái 2 canh giờ, bọn họ lại đứng tại một sa mạc biên giới. Nhã Nhược chỉ sa mạc khu vực, nói, thông qua sa mạc, đến A Nhị Thái Sơn phụ cận, lại hướng phía tây đi, liền là tiên ti tây bộ, đây cũng là nhanh nhất phương thức. Nhìn thấy cái này sa mạc, vừa rồi lòng tin tràn đầy Hạ Hầu Hành, nụ cười vậy ngưng kết. Bọn họ mặc dù không có kinh lịch qua sa mạc, nhưng nghe được đi theo Trần Dương trở về binh lính nói qua, kém chút tại trên sa mạc mất mạng. Nghe nói bên trong ban ngày rất nóng, ban đêm lại rất lạnh, còn có ăn người sói đói, không có nguồn nước, tiến vào bên trong cựu tử nhất sinh, đáng sợ đến rất. Chúng ta muốn hay không thông qua sa mạc? Nhã Nhược hỏi thăm. Từ Long, ngươi trước đường cũ trở về, xem chúng ta tiến về tiên ti các nơi đường, phải chăng vậy có ngăn cản địch nhân? Trần Dương cũng không muốn tùy tiện đi vào trong sa mạc, tại phải chăng tiến vào trước đó, được điều tra rõ ràng tình huống. Tùy tiện hành động lời nói, hắn còn lo lắng sẽ tái hiện lần trước khốn cảnh. Triệu Vân vậy nghiêm túc, lĩnh mệnh về sau trực tiếp rời đi. Những người còn lại liền tại sa mạc biên giới đóng quân, Trần Dương phân phó cái kia 3 phổ thông binh sĩ, mau chóng đến chuẩn bị nước, lại để cho Tào Phức ra đến săn bắn, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Quan Vũ nhấc lên đại đao, hắn không được so mạo xưng làm thám báo, tại phụ cận đề phòng phải chăng có địch nhân có thể để tới. Chiến trường, liền còn lại Trần Dương cùng Nhã Nhược hai người. Chúng ta có thể hay không quấn qua sa mạc, hướng phía tây đi, lại đến A Nhị Thái Sơn phụ cận, sau đó đến tiên ti tây bộ. Trần Dương hỏi thăm. Đương nhiên có thể, bất quá chúng ta là đi bộ, hướng phía tây quấn đi qua được nhiều đi một tháng thời gian. Phía đông quấn đi qua lời nói, nếu như ta không có đoán sai, Tu Bạc Đạt dưới chướng người, khẳng định liền tại phía đông chờ lấy chúng ta, như thế cùng tự chui đầu vào lưới không có khác nhau. Nhã Nhược lạnh nhạt nói. Trần Dương có chút đau đầu, chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này. Nhiều đi một tháng lộ trình, hắn còn hao tổn không xuống đến, Tương Dương lão Tào vẫn chờ hắn trở về. Nếu như bọn họ có ngựa cổ đại, có thể thử một lần, đi bộ vẫn là tính toán, tự chui đầu vào lưới cũng không thể như thế. Trạng vạng tối thời điểm, Hạ Hầu Hành bọn họ toàn bộ trở về, săn bắn đánh tốt, nguồn nước vậy tìm được đầy đủ, còn kém Triệu Vân. Lấy Triệu Vân thực lực, hắn một cá nhân coi như gặp được vây quanh, muốn giết ra đến cũng không khó. Lúc đêm khuya, Triệu Vân mới mang theo đầy người mỏi mệt gấp trở về. Tướng quân, ngươi không có đoán sai, còn lại thông hướng tiên ti trên đường toàn bộ là địch nhân, thậm chí là Hoàng Sơn Giã Linh bên trong vậy có. Bọn họ đang không ngừng điều tra chúng ta, còn muốn triệt để đem chúng ta vây khốn tại Hung Nô, sau đó bao quanh tới giết chúng ta. Triệu Vân thở phì phò nói ra. Ánh mắt mọi người không thể không rơi tại trên sa mạc, xem ra chỉ có con đường này có thể đi. Chuẩn bị một chút, ngày mai tiến trong sa mạc. Trần Dương nói ra. Ta ngược lại muốn xem, sa mạc đến cùng nguy hiểm cỡ nào. Tào Phức tràn đầy tự tin nói ra. Rất nhanh liền là Hưng Đông. Chính khi bọn hắn muốn đi tiến sa mạc thời điểm, tại cái này bốn phía đột nhiên lao ra một đội binh mã. Tướng quân, bọn họ thật ngay ở chỗ này, nhanh giết ta. Người tới bên trong, có người hô to một tiếng. Sau đó, binh mã cùng lúc lao ra, triệt để mà đem bọn hắn vây quanh tại sa mạc biên giới. Không tốt, hẳn là ta tối hôm qua đi đường không cẩn thận bại lộ hành tung, đem địch nhân dẫn tới nơi này. Triệu Vân trong nháy mắt sắc mặt đại biến, tối hôm qua hắn có chút gấp, xem nhẹ điểm này. Nhanh hướng trong sa mạc đi, nhanh. Trần Dương cao giọng nói. Bọn họ muốn sống, chỉ có tiến sa mạc. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có chờ chết. Chương 554, báo cát. Chương 554, báo cát. Đừng cho Trần Dương trốn thoát. Công Tôn Vương vội vàng từ đại quân hậu phương lao ra. Bên cạnh hắn binh lính nhanh chóng đuổi kịp, Quan Vũ cùng Vương Việt đoàn hậu, giết lùi đợt công kích thứ nhất hơn 10 người, sau đó đi vào sa mạc. Thế nhưng, những binh lính kia đuổi tới sa mạc biên giới thời điểm, đều dừng bước không tiến. Bọn họ là người Hung Nô, đối với sa mạc xuất phát từ bản năng kính sợ, không dám tùy ý xông vào đến. Làm sao dừng lại? Mau đuổi theo a. Công Tôn Vương hét lớn. Tướng quân, phía trước là sa mạc, ở bên trong rất nguy hiểm, chúng ta còn không có mang đủ nước, không dám đến. Một sĩ binh sợ nói ra. Phế phẩm. Công Tôn Vương hét lớn, không sợ chết, liền đi theo ta. Dứt lời, hắn trực tiếp cưỡi ngựa chạy đến trong sa mạc đến. Trần Dương cũng dám đến địa phương, hắn sẽ không dám. Cái kia là không thể nào. Vậy mà, trừ Công Tôn Vương mấy chục thân binh, còn lại người hung nô vẫn là không dám bước vào sa mạc nửa bước. Công Tôn Vương do dự rất lâu, khẽ cắn môi, chỉ có thể không cam lòng chạy về đầu. Hắn biết rõ Trần Dương thực lực bọn hắn, chính mình cái này mấy chục người, chỉ sợ còn chưa đủ Trần Dương bọn họ giết. Không có đại quân đuổi theo, hắn cũng không dám trong sa mạc mạo hiểm. Toàn bộ các ngươi là phế phẩm. Công Tôn Vương chỉ vào những binh lính kia liền chửi mắng. Đây đã là Trần Dương lần thứ hai xâm nhập sa mạc, đi một hồi lâu, nhìn thấy phía sau không có truy binh, mới tạm thời dừng lại nghỉ ngơi. Sa mạc, giống như cũng không có gì đặc biệt đi. Tào Phạm xem thường nói. Bọn họ tiếp tục hướng phía trước đi, rất nhanh tới giữa trưa, hạt cát bị phơi nóng rát. Loại này bạo chiếu cường độ, đối với bọn hắn tới nói, đơn giản liền là giày vò, phản phất bị để tại trên miếng sắt sắt một dạng, cảm giác trên thân trình độ nhanh chóng bị bốc hơi. Không được, chết khát ta. Tào Phức vặn ra túi nước, một miệng lớn nước liền rót vào đến. Ngươi nếu là muốn chết được càng nhanh một chút, liền uống nhiều nước. Nhã Nhược nói ra. Tào Phức đống nhiên ho khan, lại không dám đem miệng bên trong nước cho ho ra đến, chỉ có thể khó chịu nuốt xuống đến. Hắn lúc này mới nhớ tới sa mạc bên trong không có nguồn nước, uống xong trên cơ bản chẳng khác nào không có. Chúng ta vẫn còn rất xa có thể rời đi. Trần Dương hỏi thăm. Nhã Nhược nhìn xem phương xa, nói, chỉ ít còn muốn đi 3 ngày. 3 ngày. Hạ Hầu Hành nhảy dựng lên, nhưng là hạt cát rất mềm, hắn đứng không vững đặt mông ngồi dưới đất, hét lớn, bỏng chết ta. Nhã Nhược nói ra, có thể đi ra đến, liền là 3 ngày, nếu như đường vòng, 1 tháng, thậm chí sẽ bị truy sát. Nơi này cơ hồ là bọn họ lựa chọn tốt nhất. Đi thôi. Trần Dương vung tay một cái, hắn kinh lịch qua sa mạc chạy trốn, đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng chỉ có Hạ Hầu Hành bọn họ không quá thích ứng, phản ứng tương đối lớn. Trên đường đi đều là hạt cát, cũng không có ốc đảo, bãi cỏ cái gì, ban đêm thì chỉ có thể nằm trên mặt cát nghỉ ngơi. Lạnh quá. Tào Phạm nói ra. Ban đêm liền bắt đầu hạ nhiệt độ, cũng không có một đầu có thể phát lên đống lửa sưởi ấm, mặc kệ nhiều lạnh, cũng chỉ có thể khẽ cắn môi cho nhịn xuống, ăn cứng rắn lương khô, một buổi tối liền là như thế ứng phó đi qua. Đi hơn 2 ngày thời điểm, nước cùng lương khô tiêu hao được không sai biệt lắm, bọn họ vậy từ từ lâm vào khốn cảnh. Đặc biệt là hiện tại bắt đầu hóng gió, phong vậy lướt mạnh cay cay mặt cát, cũng là nóng rát, thậm chí thổi lên hạt cát, mê con mắt, đám người rất là khó chịu. Nhã Nhược công chúa, sắp 3 ngày, làm sao còn không nhìn thấy bờ? Hạ Hầu Hành có chút nhịn không được. Ta đoán chừng, ngày mai không sai biệt lắm lúc này, liền có thể rời đi. Nhã Nhược lạnh nhạt nói. Còn phải đợi đến ngày mai. Hạ Hầu Hành khổ không thể tả. Đều khiến các ngươi không muốn đi theo ta tới, hiện tại thấy hối hận đi. Hối hận cũng vô dụng, tranh thủ thời gian kiên trì nổi, bằng không liền là chết. Trần Dương đá hắn nhất cước. Sa mạc có thể có cái gì tốt sợ? Ngươi thật sự là sợ. Tao Phức liếm liếm khô nước môi, nuốt nuốt nước bọt, lại phát hiện chính mình liền nước bọt đều không có, trong miệng khô cạn rất. Lâm, tiếp tục đi thôi, ban đêm sẽ dễ chịu rất nhiều. Trần Dương nói ra. Nghĩ đến ban đêm lạnh lẽo, kỳ thực tuyệt không dễ chịu. Vậy mà, càng đến xế chiều thời điểm, trong sa mạc phong lại càng lớn. Chúng ta không thể lại đi, đêm nay khẳng định sẽ thổi đại phong. Nhã Nhược nhìn xem hiện đang giận đợi, tại nàng dẫn dắt phía dưới, tìm tới một cùng loại với cựu thành di tích địa phương, nơi này lộ ra vài đoạn thấp bé rách dưới vách tường. Trần Dương có thể khẳng định, nơi này trước kia cũng là có người ở lại, nhưng bởi vì khí hậu ác liệt, không thể không dọn đi. Trần Dương còn có thể tinh tường nhìn thấy, nơi này hạt cắt lòng đất, chôn lấy có không ít vách tường cùng phong ốc vết tích, không qua đứng tại phía sau vách tường, đưa lưng về phía lưng gió, có thể tạm thời ngăn trở đại phong. Đêm nay sẽ có hay không có báo cát? Trần Dương hỏi thăm. Khả năng có. Nhã Nhược lông mày vậy nhăn lại đến, nàng dẫn dắt cái kia 3 tên lính, nhanh chóng đem phụ cận vách tường tận khả năng ngóc ra, sau đó muốn phương pháp tại hạ đầu gió ra cố, đêm nay liền phải dựa vào cái này chút đến ngăn trở đại phong. Báo cát, có thể hay không rất khủng bố? Tào Phạm hỏi thăm. Có thể người chết. Trần Dương nói ra. Ta dựa vào. Hạ Hầu Hành kém chút lại nhảy dựng lên. Rất nhanh, đến tối. Trần Dương tránh tại cái kia chút tường vây phía dưới, uống một chút nước, lại ăn lương khô, nghe gào thét đại phong, mơ hồ trong đó còn có thể nhìn thấy hạt cát không ngừng mà từ bên người thổi qua. Tại loại hoàn cảnh này phía dưới, tất cả mọi người không có ý đi ngủ. Tướng quân, ngươi xem đó là cái gì? Tào Phức đột nhiên chỉ vào một cái phương hướng, đám người xem đi qua, chỉ gặp một điểm điểm lục quang xuất hiện rất kỳ quái, thấy có thể làm người ta hoảng hốt. Tướng quân, đó là sói đói. Triệu Vân lập tức đem hắn trường thương cho cầm lên. Không cần lo lắng, hiện tại đại phong, sói đói cũng là ở chỗ này tránh gió, tạm thời sẽ không tập kích người, nhưng nếu như phong ngừng, vậy liền không nhất định. Nhã Nhược nói ra. Trần Dương nhìn thấy cái kia chút sói đói một run run rẩy rẩy bộ dáng, minh bạch Nhã Nhược nói không sai, động vật là sợ nhất thiên nhiên uy lực. Ta không yên lòng, Vân Trường ngươi cùng ta cùng một chỗ, trước tiên đem cái kia chút sói đói giết. Trần Dương nói ra. Bọn họ nói làm liền làm, cái kia vài đầu sói đói, thật giống như con cừu non mở dạng, tại đại phong bên trong căn bản không có phản kháng chỗ trống, trực tiếp bị giết. Làm xong đây hết thảy, Trần Dương bọn họ vừa muốn về đến cái kia dưới vách tường phương, đột nhiên bên người vách tường phát ra hoành một tiếng, đổ sụp xuống tới. Tường vây theo do cái kia một mặt, dành dụm không ít hạt cát, sắp cao qua tường vây, tại tường vây đổ sụp trong nháy mắt, Hạt Cát đem Trần Dương cùng Quan Vũ cũng chôn ở trong đó.
Tướng quân,
lao ra. Triệu Vân cùng Vương Việt cùng lúc nào tới, luôn cuống tay chân đào mở Hạt Cát, đem bọn hắn lôi kéo đi ra. Không có tường vây chắn gió, hiện tại đại phong rất mãnh liệt, bọn họ vừa đứng lên, lại bị thổi ngã, trên mặt cát lăn lộn tầm vài vòng mới có thể dừng lại. Hạ Hầu Hành bọn họ cũng muốn xông lại cứu viện, thế nhưng là sau một khắc, bên cạnh bọn họ tường vây cũng bị thổi đến đổ sụp, đồng dạng bị chôn ở trong đó. Vẫn là Nhã Nhược phản ứng so sánh nhanh, trước phá vỡ Hạt Cát nhảy ra, miễn cưỡng ổn định thân hình, luôn cuống tay chân cứu người. Nhanh, đến một bên khác tường vây bên trong. Nhã Nhược một bên nào, một bên kêu to. Chỉ bất quá, nàng thanh âm, tại gió gào thét âm thanh bên trong, lập tức bị xông đến tán loạn. Chương 555, đi ra khốn cảnh. Chương 555, đi ra khốn cảnh. Đám người cơ hồ là đem hết toàn lực, cuối cùng ổn định chính mình, hướng còn lại tường vây ở trong đi đến. Trần Dương ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn xem, có thể nhìn thấy tường vây chỉ còn lại có một. Bọn họ tuần tự trốn vào đến, hy vọng còn có thể kiên trì đến buổi sáng ngày mai, bằng không bọn họ coi như không bị gió thổi đi, cuối cùng cũng sẽ bị Hạt Cát cho chôn sống. A. Đột nhiên, đi tại tối hậu phương Nhã Nhược kinh hô một tiếng, dưới chân đứng không vững, lại bị cuồng phong thổi qua, lôi kéo Trần Dương tay vậy buông ra té ngã trên mặt cát, tại Hạt Cát ở trong lăn tầm vài vòng, mắt thấy liền bị cuồng phong thổi đi. Các ngươi không được qua đây. Trần Dương buông tay ra, hướng phía Nhã Nhược phương hướng dốc sức đi qua, đem nàng ôm vào trong ngực, hai người tại sa mạc không ngừng mà lăn lộn. Bang. Trần Dương rút kiếm ra, dùng lực cắm tại mặt cát bên trên cố định, cứ như vậy cũng bị gợi lên rất lâu, bọn họ miễn cưỡng dừng lại, ôm Nhã Nhược cố định tại mặt cát phía trên.
Tướng quân.
Ở phía trên, Triệu Vân cùng Vương Việt bọn họ thanh âm, nương theo lấy đại phong thổi tới. Phong thanh hô hô rung động, bọn họ thanh âm cũng bị tê liệt, rất khó nghe. Chúng ta đều vô sự, các ngươi không cần loạn đi, ta sẽ tìm chỗ trốn. Trần Dương cao giọng la lên, cũng không biết rằng thanh âm hắn, tại phong thanh ở trong có thể hay không truyền về đến.
Tốt.
Qua một hồi lâu, mới nghe được Vương Việt thanh âm truyền đến. Bên kia, còn có thể chỗ núp phương. Nhã Nhược chỉ một cái phương hướng. Trần Dương đang muốn đứng lên, nhưng bị Nhã Nhược kéo một phát, lại nằm rạp trên mặt đất, nói, ngươi nếu là muốn được gió thổi đi, liền đứng lên đi. Rơi vào đường cùng, hai người chỉ có thể dùng bỏ phương thức, chậm rãi tới gần cái chỗ kia. Nơi này cũng là một đoạn tường vây, nhưng là càng thấp bé hơn, theo gió mặt đồng dạng rành rụm hạt cát, cũng không biết rằng có thể hay không chống đến ngày mai.
Tướng quân, các ngươi không có sao chứ?
Hạ Hầu Hành thanh âm vậy theo gió truyền đến.
Ta không sao, các ngươi không được qua đây.
Trần Dương cao giọng gào thét, bọn họ hẳn là nghe được đi.
Không chiếm được đáp lại, hẳn là nghe được.
An tĩnh lại về sau, Trần Dương thở phào một hơi, nghĩ đến vừa rồi mạo hiểm, hắn đầy người mồ hôi lạnh, không nghĩ tới chính mình vậy có anh dũng như vậy thời điểm.
Ngươi tại sao lại muốn tới cứu ta?
Nhã Nhược hỏi thăm.
Không có ngươi lời nói, chúng ta đều chớ nghĩ sống lấy rời đi sa mạc.
Trần Dương thuận miệng nói ra. Nhã Nhược đối câu trả lời này cũng không tính rất hài lòng, nhưng nàng không nói gì nữa. Nghe bên ngoài gào thét cuồng phong, ngay từ đầu bọn họ không có ngủ ý tứ, nhưng theo bóng đêm dần dần sâu, cuối cùng vậy chống đỡ không bao lâu, lặng lặng nằm ngủ đến. May mà là đổ sụp sự tình không tiếp tục phát sinh, một đêm bình an vô sự. Trần Dương khi tỉnh dậy, đại phong đã đình chỉ, nhưng phong vẫn là tiếp tục thổi phá, phong thanh cũng không bằng tối hôm qua vang dội. Môi hắn động động, tràn đầy hạt cát, bao quát trên thân, trên tóc, toàn bộ đều là hạt cát. Hắn vừa muốn đứng lên, hạt cát nhao nhao rơi xuống. Đột nhiên, Trần Dương cảm thấy trên thân nhất trọng, túi đầu xuống xem đến, nhưng gặp Nhã Nhược không biết là lúc nào, hai tay ôm hắn, dựa sát vào nhau tại trong ngực hắn, phảng phất đó là nàng duy nhất dựa vào. Cảm nhận được Trần Dương cái kia chút động tác, Nhã Nhược vậy tỉnh lại. Khi nàng nhìn thấy chính mình hiện tại tình huống lúc, ánh mắt ngưng tụ, vội vàng đứng lên. Chỉ bất quá, đưa lưng về phía Trần Dương thời điểm, Nhã Nhược gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, có chút nóng lên, nhưng nàng làm bộ điểm nhiên như không có việc gì, ngẩng đầu nhìn một chút, nguyên lai đã hừng đông. Hai người cũng không hỏi, vì sao lại ôm cùng một chỗ, phản phất hình thành ăn ý.
Tướng quân, các ngươi không có việc gì liền tốt.
Hạ Hầu Hành vội vàng chạy tới, bọn họ một mặt kích động.
Hôm nay là không phải liền có thể đi ra đến.
Tào Phước hỏi thăm.
Có thể.
Nhã Nhược gật đầu nói.
Tướng quân, chúng ta nước cùng lương khô, toàn bộ không thấy.
Tào Phạm chạy tới, khẩn trương nói ra.
Không có nước, chẳng khác nào sinh mệnh không có bảo hộ.
Đám người vội vàng kiểm tra xong một hồi, trừ Trần Dương cùng Vương Việt, những người khác nước cùng lương khô cũng tại tối hôm qua rơi mất, khả năng bị gió thổi đi, cũng có thể là bị vùi lấp tại hạt cát phía dưới. Tối hôm qua tình huống nguy cấp, bọn họ cũng không có để ý chính mình vật phẩm tùy thân.
Ta chỗ này còn có một chút, chúng ta phân một điểm, uống trước lớp nước đi.
Trần Dương lấy ra, Vương Việt vậy chủ động lấy ra.
Vương Việt thể chất rất tốt, uống ít, hắn còn lại đơn giản phân một lần, chịu đựng đói khát tiếp tục đi đường.
Đi đến cơ hồ một ba ngày thời gian, bọn họ rốt cục nhìn thấy nơi xa sơn thể xuất hiện ở trước mắt, cái kia chính là A Nhị Thái Sơn.
Đi ra, chúng ta rốt cục đi ra.
Tào Phức kích động reo hò một tiếng, cực nhanh hướng phía trước phương đi đến. Đi đến sa mạc bên ngoài, chỉ chốc lát về sau, bọn họ tìm tới một từ trên núi chạy xuống tiểu hà, ba người kích động đến trực tiếp nhảy đến dòng suối bên trong, thoải mái thở dài một tiếng.
Các ngươi có phải hay không bị khát ốc, đem nước cũng biến thành dạng này, còn thế nào uống?
Trần Dương một bên nói, một bên liền hướng bên trên du tàu đến.
Ba người bọn họ cùng lúc cười ha hả, đời này cũng chưa ăn qua nhiều như vậy khổ, hiện tại kích động một cái cũng là bình thường.
Rốt cuộc uống đầy đủ nước, bọn họ bắt đầu lên núi săn bắn, cuối cùng ăn non nê,
thoải mái mà ngồi bên cạnh dòng suối nhỏ một bên. Các loại mệt mỏi hậu di chứng, lúc này một mạch mà dâng lên đến, tay chân đau nhức cực kỳ, toàn thân không có tí sức lực nào. Tướng quân, ta mới phát hiện, nơi này bầu trời đêm rất đẹp, chấm nhỏ giống như con mắt mở dạng, nháy nháy. Tào Phạm nói ra. Tiểu tử ngươi, lúc nào trở nên như vậy có văn hóa? Tào Phức cầm lấy một khối đá, liền hướng phía hắn ném đi qua. Hẳn là cùng tướng quân học được. Tào Phạm vậy nhặt lên một khối đá đánh trả. Không nên nói bậy, ta cái gì cũng không có giáo qua ngươi. Trần Dương vội vàng nói. Khổ chung tác nhạc, bọn họ cùng lúc cười lên. Nghỉ ngơi suốt cả đêm thời gian, bổ sung tinh lực về sau, bọn họ không thể không tiếp tục đi đường, lần này là hướng phía đông đi, hoàn toàn lách qua người Hung Nô, vậy không lo lắng sẽ có truy binh. Nếu như đánh bại Tu Bạc Đạn, về sau ngươi sẽ làm cái gì? Nhã Nhược rảnh rỗi thời điểm, đột nhiên hỏi ra vấn đề này. Làm cái gì? Trần Dương nghĩ kỹ một hồi, nói, giúp thừa tướng bình định thiên hạ, sau đó thiên hạ là ai làm chủ, ta muốn nhúng tay vào không, ta sẽ tìm một thích hợp sinh hoạt địa phương, cứ như vậy tính toán. Ngươi suy nghĩ thật đơn giản. Nhã Nhược hâm mộ nói ra. Ngươi cũng có thể đơn giản như vậy, báo thù về sau, dứt khoát không cần quản Hung Nô những phá sự kia, đồng dạng có thể không buồn không lo. Trần Dương nói ra. Nhã Nhược nghiêm túc cân nhắc một hồi lâu, nói, nếu quả thật có ngày đó, ta đến tìm ngươi, tốt không? Trần Dương gật đầu nói, đương nhiên hoan nghênh, có ngươi cái này công chúa làm bằng hữu, vậy rất không tệ. Bằng hữu? Nhã Nhược nghiêm túc nói, không sai, chúng ta liền là bằng hữu. Từ địch nhân biến thành bằng hữu. Bọn họ lại đuổi vài ngày đường, rốt cục xuất hiện tại Tây Bộ Tiên Ti Phạm Vi, nơi này là Bao La Thảo Nguyên. Đi vào Tiên Ti, không phải Nhã Nhược đã từng phạm vi hoạt động, nàng cũng không hiểu như thế nào dẫn đường, không biết Đan Vu Vương Đỉnh cụ thể ở nơi nào. Bất quá, khi tìm thấy Vương Đỉnh trước đó, trước tiên cần phải tìm một bộ lạc xem có thể hay không tá túc một đêm. Bọn họ suy nghĩ là mỹ hảo, hiện thực lại có vẻ có chút tàn khốc. Thật vất vả tìm tới một Tiên Ti bộ lạc, Trần Dương còn tới không bằng tiến vào tá túc, đột nhiên nhìn thấy một đám kỵ binh từ Nam Phương xông lại. Xem quần áo bọn hắn cùng cách ăn mặc, toàn bộ đều là người Hung Nô, cũng chính là hiện tại Tân Quốc quân đội. Trần Dương đám người sắc mặt đại biến, một loại không tốt cảm giác xông lên đầu. Khó nói, địch nhân còn truy tới nơi này, thậm chí ở chỗ này chờ bọn họ. Chương 556, tá túc. Chương 556, tá túc. Tấn quân kỵ binh, thế mà xuất hiện ở đây. Tướng quân, chúng ta muốn làm sao? Hạ Hầu Hành hỏi thăm. Đi mau. Trần Dương cao giọng nói. Bọn họ chút người này, muốn chống lại nhiều như vậy Hung Nô kỵ binh, cùng chịu chết không có khác nhau. Những người khác sững sờ một hồi, không thể không đi theo Trần Dương chạy. Vậy mà, kết quả lại ngoài dự liệu của bọn họ. Những kỵ binh này cũng không phải là truy sát Trần Dương, bọn họ thẳng đến hướng cái kia một bộ lạc, sau đó xông vào đi giết người, cướp bóc. Cái kia Tiên Ti bộ lạc bên trong, vậy có hơn mấy trăm thanh trắng niên, toàn bộ cơ lấy ra hỏa liền phản kháng. Tấn quân kỵ binh chiếm hết ưu thế, nhân số vậy rất nhiều, phản kích Tiên Ti nhân nạn lấy ứng đối, ngã xuống càng ngày càng nhiều. Còn tốt, bọn họ không phải hướng về phía chúng ta mà đến. Tào Phạm bôi một thanh trên trán mồ hôi lạnh. Người Hung Nô khắp nơi đến cướp bóc, bọn họ không có không biết, trước kia cũng không có thiếu cướp bóc đại hán địa phương. Ta cảm thấy, có thể cứu bọn họ. Trần Dương trầm tư một lát, nói thẳng, Vân Trường Tử Long, động thủ. Vừa dứt lời, Trần Dương dẫn đầu trùng đi qua, cầm kiếm đâm một cái, đem một Hung Nô kỵ binh đâm dưới ngựa. Giết người đoạt ngựa, một mạch mà thành. Triệu Vân hai người động tác càng nhanh, riêng phần mình cướp đoạt một thất chiến mã. Người tại lập tức, bọn họ lòng tin tăng nhiều, vũ khí trong tay vung lên, trong chớp mắt liền giết số kỵ binh. Những kỵ binh này rốt cục phát hiện Trần Dương bọn họ chỗ tại, dùng Hung Nô lời nói hét lớn một tiếng, một bộ phận người xông lại muốn giết Trần Dương, một phần khác người tiếp tục đối cái này bộ lạc người động thủ. Nhã Nhược công chúa, ngươi nói cho cái kia chút Tiên Ti người, nếu như không muốn chết lời nói, liền phải nghe từ chúng ta chỉ huy. Trần Dương cao giọng nói. Nhã Nhược quấn qua những kỵ binh kia đi vào trong bộ lạc, dùng Tiên Ti tiếng người nói xong một hồi, nàng không chỉ có sẽ tiếng Hán, liền ngay cả Tiên Ti lời nói cũng đã biết, tinh thông đa quốc ngôn ngữ. Cái kia chút Tiên Ti người do dự một hồi lâu, cuối cùng đồng ý Nhã Nhược căn bài. Trần Dương trước hết giết đến trong bộ lạc, chỉ huy Tiên Ti người phản kháng. Cái kia chút thanh trắng niên, toàn bằng một thân khí lực, không có huấn luyện qua như thế nào đánh trận. Tại Trần Dương chỉ điểm phía dưới, ngay từ đầu còn luống cuống tay chân, nhưng xuất phát từ sinh tồn hy vọng, bọn họ cắn cắn răng kiên trì xuống tới. Cái này mấy trăm thanh trắng niên, đầy đủ lợi dụng, lực chiến đấu còn không tính, bọn họ một bộ phận người cũng là có chiến mã, giao cho Quan Vũ cùng Triệu Vân dẫn dắt. Song phương chém giết không kém hơn nửa canh giờ, Tiên Ti người càng ngày càng hung mãnh. Quan Vũ cùng Triệu Vân hai người, tại địch nhân ở trong mạnh mẽ đâm tới, những kỵ binh kia không chiếm được nửa điểm chỗ tốt, cuối cùng cũng chỉ có thể đủ chật vật chạy trốn về đến. Theo tiếng vó ngựa từ từ xa đến, người Hung Nô vứt xuống hơn 200 thi thể, còn có chiến mã, liền biến mất tại trước mắt mọi người. Trong bộ lạc, vậy chết hơn 200 người. Bộ lạc bộ trưởng là năm 60 tuổi lão nhân, giờ phút này thở phào một hơi, xem trước một chút tộc nhân nằm trong vũng máu thi thể, sau đó ánh mắt liền rơi tại Trần Dương trên thân. Các ngươi là người Hán? Hắn dùng so sánh sức sẹo tiếng Hán hỏi thăm. Sau khi nói xong, bộ trưởng trên dưới đánh giá một phen Trần Dương đám người, đối với ngoại tộc người bọn họ cũng có chút cảnh giác. Không sai, tại hạ Trần Dương, vừa vặn đường qua nơi này, nhìn thấy người Hung Nô làm ác, muốn cướp đoạt các ngươi đồ vật, ta cùng Hung Nô có thủ, liền định cùng các ngươi liên thủ giết mấy cái người Hung Nô giải hận. Trần Dương chắp tay một cái, đối với mình tên, hắn vậy không giấu giếm. Trần Dương. Bộ trưởng nhắc tới một hồi lâu, luôn cảm thấy cái tên này rất quen tai, giống như ở nơi nào nghe qua giống như. Bộ trưởng, hắn liền là đại Hán vị kia Trần tướng quân, đã từng giết hung nô Tả Hiền Vương người Hán. Vào lúc này, bộ trưởng sau lưng một biết nói tiếng Hán người trẻ tuổi kinh ngạc kêu to lên. Trần tướng quân, ngươi chính là đại Hán Trần tướng quân. Bộ trưởng vậy kinh hô một tiếng. Hung nô cùng tiên ti khoảng cách không xa, lại thêm song phương tương hỗ là cựu địch, địch nhân liền là bằng hữu, Trần Dương sự tích có thể truyền đến tiên ti bên trong vậy rất bình thường. Chính là tại hạ. Trần Dương còn nói thêm. Nhanh Trần tướng quân tiến vào. Bộ trưởng tin tưởng hắn lời nói, vậy buông xuống chính mình cảnh giác. Không nói trước Trần Dương xuất hiện, cứu bọn họ bộ lạc, liền là Trần Dương đã từng tại hung nô nội bộ sự tích, đủ để cho bọn họ kính nể, tại thảo nguyên loại địa phương này, bội phục chính là cường giả. Còn có hạ lại bạn tại Tây vực, đã từng cùng Trần Dương hợp tác sự tình, Tây bộ cùng Trung bộ thiên thi, đã là không ai không biết. Trần Dương bọn họ vấn đề chỗ ở, giống như này đạt được giải quyết. Bộ trưởng đám người xử lý tốt những thi thể này, liền thiết tiến khoản đãi. Tao phạm bọn họ không biết bao lâu không ăn qua đồ tốt, ăn như hổ đói, sợ có người cùng chính mình đoạt như thế. Trần tướng quân, nếu như không có ngươi, chúng ta cái này bộ lạc chỉ sợ đã bị những người hùng đầu kia diệt. Bộ trưởng cảm kích nói ra. Bộ trưởng ngươi khách khí, chúng ta vừa vặn đường qua, dùng chúng ta người Hán lời nói tới nói, liền là gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, không đáng giá nhắc tới. Trần Dương khách sáo nói. Kỳ thực, Trần Dương sẽ cứu được cái này bộ lạc, nguyên nhân có hai cái. Thứ nhất, thông qua bọn họ, tá túc một hai ngày, sau đó hỏi rõ ràng đến Đan Vu Vương đỉnh đường. Thứ hai, cũng là nghĩ thông qua bọn họ, nói cho Tư Mã Ý chính mình đến tiên ti, cho Tư Mã Ý chế tạo áp lực, cũng cho huyện thành cùng Nhữ Nam làm dịu áp lực. Vị tiểu thư này giống như là người hung nô. Bộ trưởng ánh mắt rơi tại Nhã Nhược trên thân, thanh âm bên trong tràn ngập cảnh giác, vậy đủ để chứng minh hai quốc gia quan hệ không tốt lắm. Vị này là Nhã Nhược công chúa, đã từng Nam Hung Nô công chúa. Trần Dương không có giấu giếm, giới thiệu nói, Nam Hung Nô quốc sư, liên hợp Bắc Hung Nô Đan Vu chiếm đoạt Nam Hung Nô về sau, liền đối đã từng vương tộc đuổi tận giết tuyệt, Nhã Nhược công chúa cũng là gánh vác lấy thâm cửu đại hận, mới hợp tác với ta. Nam Hung Nô sự tình, bọn họ cũng nghe nói qua. Lại nghe đến Trần Dương lời nói này, bộ trưởng không tiếp tục nhiều hoài nghi, chỉ là vì Nhã Nhược mà cảm thấy đáng tiếc. Ăn uống không sai biệt lắm, bộ trưởng lại phân phó mấy cái bọn họ tiên ti mỹ nữ tiến lên ca múa trợ hứng. Trần Dương bị rót rượu, bắt đầu mơ mơ màng màng. Tiến hội kết thúc thời điểm, một tiên ti mỹ nữ ôn nhu đem Trần Dương đỡ đến bọn họ chiêu đài khách nhân trong phòng. Tướng quân, cái này tiên ti mỹ nữ cũng sẽ có điểm tiếng Hán, thét lên một lát không chiếm được đáp lại, sẽ vì Trần Dương cởi áo núi dây lưng. Đây là bọn họ chiêu đài khách nhân thông lệ. Người đi xuống trước đi. Mỹ nữ vừa mới giải khai Trần Dương dây thắt lưng, liền có âm thanh từ phía sau vang lên. Nàng quay đầu xem đến. Chỉ thấy người tới vẫn là Nhã Nhược, không dám phản đối, chỉ có thể lui ra đến. Nhã Nhược nhìn xem Trần Dương cái này dáng vẻ chật vật, lắc đầu, tự thân vì hắn lau mặt. Vị này cao ngạo công chúa, tại thời điểm ôn nhu tinh tế tỉ mỉ, đáng tiếc Trần Dương không nhìn thấy. Cái kia chút trốn về đến hung nô binh lính, rất mau trở lại đến bọn họ trong quân doanh. Trong đó một sĩ binh đi vào Công Tôn Phương trước mặt, đem những chuyện kia cho nói một lần, lại run giọng nói, chúng ta vốn là muốn cấp tiên ti nhân mã cùng dê trở về cho tướng quân, nào biết được bị mấy cái người Hán đánh bại. Người Hán? Công Tôn Phương hai tay nắm thành quả đấm, ánh mắt trở nên băng lãnh, lập tức cho ta tập hợp đại quân, ta muốn đến hủy diệt cái kia bộ lạc, ta ngược lại muốn xem những người Hán kia là ai. Hắn có một loại cảm giác, người Hán liền là Trần Dương bọn họ. Bọn họ đi ra sa mạc. Nhất định là như vậy. Công Tôn Vương ở chỗ này, các loại Trần Dương thật lâu. Chương 557, đại bại Công Tôn Vương. Chương 557, đại bại Công Tôn Vương. Trần Dương tỉnh rượu thời điểm, đã là sáng ngày thứ hai. Rượu sữa ngựa hậu kình thật lợi hại. Trần Dương lắc nặng nề đầu, mở hai mắt ra, liền thấy Nhã Nhược ngồi tại bên cạnh mình, hắn ngậm một hồi. Tâm lý có một loại thật không tốt suy nghĩ, chính mình sẽ không phải lúc uống nhỏ nhặt thời điểm, đem Nhã Nhược cho cái kia đi. Nhã Nhược công chúa, ngươi chừng nào thì đến? Trần Dương cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Vừa tới không lâu. Nhã Nhược nói ra, liền là muốn nhìn xem, ngươi tỉnh rượu không có. Còn tốt chỉ là vừa đến không lâu, nói cách khác hắn chỉ là uống quá nhiều, vụ trộm bung lỏng một hơi. Trần Dương xoa xoa chính đau đớn thái dương huyệt, gật đầu nói, tỉnh không sai biệt lắm, vẫn có chút đau đầu, tối hôm qua hẳn là ngươi chiếu cố ta đi. Tạ. Đi đến bên ngoài, Trần Dương nhìn xem cái này bộ lạc. Cùng hôm qua còn sót lại người hung nô chiến mã, hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, kém chút bởi vì uống say mà quên, vội vàng tìm tới người bộ trưởng kia thương lượng. Trần tướng quân ngươi nói là, người hung nô sẽ không bỏ qua cho chúng ta, còn biết trở lại. Bộ trưởng lo lắng khẩn trương nói ra. Bọn họ nhất định còn sẽ trở lại. Trần Dương nói ra, không qua bộ trưởng vậy ngươi không cần lo lắng, ta có một kế, có thể đánh lui bọn họ, nhưng cần các ngươi làm ra bỏ qua. Hắn tại bộ trưởng bên hai, nhẹ giọng nói mấy câu. Bỏ qua liền bỏ qua, nếu như không phải Trần tướng quân các ngươi hỗ trợ, liền tại hôm qua chúng ta liền bị người hung nô toàn bộ giết sạch. Bộ trưởng trầm tư một hồi lâu, cuối cùng vỗ tay một cái, đồng ý Trần Dương phương pháp này. Thời gian đi qua rất nhanh, đến ngày nọ buổi chiều thời điểm, quả nhiên có một đội kỵ binh khí thế như hồng từ nam phương xuất hiện, sau một lát, bọn họ đuổi tới bộ lạc phụ cận, đem bộ lạc cho bao vây lại. Tiến vào, đem bên trong tất cả mọi người toàn bộ giết. Công Tôn Vương chỉ vào cái kia bộ lạc, hét lớn một tiếng. Những binh lính khác trong nháy mắt tràn vào đến, thế nhưng là cái này to như vậy một trong bộ lạc không có một ai, thậm chí liền xúc vật cũng không thấy. Tướng quân, cái này bộ lạc người hẳn là toàn bộ dọn đi, không nhìn thấy có người. Một sĩ binh lập tức quay lại nói ra. Công Tôn Vương sau đó đi vào đến, nhìn một chút cái này bộ lạc, cao giọng nói, tiếp tục đuổi, mới một ngày thời gian, một bộ lạc nhiều người như vậy, bọn họ khẳng định đi không xa. Liên tại bọn hắn đang chuẩn bị đuổi theo giết lúc, một cỗ khói đặc từ bộ lạc phía sau cùng dâng lên, sau đó liền là bay lên hỏa quang, sóng nhiệt trong nháy mắt này lan tràn. Tướng quân, không tốt, lửa cháy. Binh lính kinh hô chạy về đến. Công Tôn Vương vậy nhìn thấy khói đặc cùng hỏa quang, lập tức hướng bốn phía xem đến, chỉ gặp bộ lạc phụ cận, chất đầy khô cạn, tuổi cùng có khô, những vật này chỉ cần một đốm lửa, liền có thể dây lát nhanh bị nhen lửa mà biến thành biển lửa. Bọn họ kịp phản ứng thời điểm, hỏa quang đã đem cả bộ lạc cho bao vây lại, khói đặc cuồn cuộn, càng ngày càng kinh khủng. Nhanh, rời đi. Công Tôn Vương quát to. Hắn biết rõ chú kế, cái này chút nhu kế, trừ Trần Dương không có thứ hai cá nhân có thể nghĩ ra được, càng có thể xác định những người hắn kia liền là Trần Dương bọn họ. Mấy chục kỵ binh tại vây quanh vòng lửa bên trong, xông ra một lỗ hổng, Công Tôn Vương thừa cơ chạy ra đến. Vậy mà, theo đại hỏa tiếp tục thiêu đốt, chiến mã vậy bắt đầu bối rối không bị khống chế, trong biển lửa kỵ binh không thể không xuống ngựa đi bộ, có thể trong nháy mắt liền bị hỏa quang thôn phệ, kêu rên liên tục. Tướng quân, chúng ta tìm tới phóng hỏa người. Lúc này, có binh lính đẩy bụi đất trở về nói ra. Bắt lấy đến. Công Tôn Vương đầy mình lửa giận không có cách nào phát tiết, nghe được câu này, phản phất để hắn tìm tới một phát tiết miệng. Đi, đi mau. Phụ trách phóng hỏa người liền là Hạ Hầu Hành, hắn mang theo hơn 10 cái tiên ti người đốt bộ lạc, không qua để song hỏa không có lập tức đi, cố ý bị Công Tôn Vương đám người phát hiện. Công Tôn Vương không biết Hạ Hầu Hành là ai, nhưng là hắn vậy nhận ra Hạ Hầu Hành, gặp qua từ Trần Dương bên người xuất hiện qua. Trong nháy mắt này, Công Tôn Vương càng khẳng định trong lòng mình suy nghĩ, mệnh lệnh bên người còn thừa kỵ binh, tốc độ cao nhất đuổi kịp đến. Hạ Hầu Hành xoay người chạy, nhưng là người chỉ có hai cái đùi, chạy không qua chiến mã bốn đầu chân, tại sắp muốn bị đuổi kịp thời điểm, đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng chiến mã tê minh. Truy sát Hạ Hầu Hành những chiến mã kia, nhất tức giẫm trên đồng cỏ một trong lỗ nhỏ. Cái hang nhỏ kia rất khéo léo, vừa vặn có thể dung nạp xuống móng ngựa lớn nhỏ, thẻ tiến vào, tại chạy thời điểm liền không nổ ra được. Tại tấn công quán tính tác dụng dưới, móng ngựa bị trượt chân, đùi ngựa xương cốt cũng bị bẻ gãy, trực tiếp đem kỵ sĩ trên ngựa ngã xuống, rơi thất điên bắt đảo. Phóng nhãn xem đến, nguyên một khu vực trải rộng các loại cái này chút dùng để vấp chân ngựa lỗ nhỏ. Chiến mã tấn công tốc độ rất nhanh, là trước sau lần lượt đuổi theo chạy đến, không phải nói muốn dừng lại liền lập tức có thể dừng lại. Truy sát Hạ Hầu Hành địch nhân vừa đi vào khối khu vực này, không ngoài dự tính toàn bộ bị cái kia một ít động trượt chân, kỵ binh cũng bị quẳng dưới ngựa. Ngã xuống mấy trăm chiến mã qua đi, Hạ Hầu Hành bọn họ không có chạy trốn, ngược lại còn chạy về đến, cầm vũ khí lên liền giết người. Công Tôn Vương gặp một màn này giận tí mặt, hắn biết rõ phía trước vậy có đối phó chiến mã bầy dập, cao giọng nói, toàn bộ xuống ngựa, giết bọn hắn. Chỉ bất quá, bọn họ hậu phương đột nhiên xuất hiện hơn 200 người, toàn bộ là cái kia tiên ti bộ lạc bên trong thanh trắng niên. Bắc Phương Thảo Nguyên bên trên dân tộc Du Mục, dân phong tự nhiên là bưu hãn, bọn họ trừ phóng ngựa mục dương, liền là đi săn. Chính vì vậy, cơ hồ mỗi một cá nhân trong nhà cũng có cung tiễn, uy lực tuy nhiên không bằng Trần Dương cái kia chút cung nỏ lợi hại, nhưng là dùng để đối phó Công Tôn Phương vậy đầy đủ. Hơn 200 người nhanh chóng tới gần, Dương cung bắn tên, tối hậu phương người hung nô vừa mới xuống ngựa, lần lượt bị bắn giết. Nhìn thấy phụ cận còn có mai phục, Công Tôn Phương luống cuống tay chân, hắn đang muốn lại lên mã trùng sát, thế nhưng là cái kia chút thanh tráng niên đã cẩn thận, lại là một vòng mưa tên phóng tới, bọn họ một liên tiếp ngã xuống. Đoạt bọn họ chiến mã. Trần Dương hô to một tiếng, mang theo cuối cùng hơn 100 tiên ti người lao ra. Trên thảo nguyên sinh hoạt người đều là lập tức hảo thủ, tại cung tiễn thủ hiểm hộ phía dưới, nhanh chóng cưỡi ngựa, sau đó bắt đầu phản sát. Bọn họ tuy nhiên chỉ có mấy trăm người, thế nhưng là tại Trần Dương chỉ huy phía dưới, chỉnh tề, trong nháy mắt đền bù nhân số không đủ thế yếu. Song phương một mực chém giết đến cuối cùng, Công Tôn Vương rất khó khăn đoạt lại chính mình chiến mã, tại còn lại kỵ binh bảo hộ phía dưới chật vật chạy trốn. Trần Dương nhanh chóng tập hợp đám người, thu lấy thắng lợi phẩm, bộ trưởng bọn họ một đám người già, phụ nữ và trẻ em vậy hiện thân đi ra. Trần tướng quân, quả nhiên lợi hại a. Bộ trưởng tán thưởng một tiếng, ánh mắt rơi tại còn không có dập tắt trong biển lửa, nói, đáng tiếc là, chúng ta ở hơn 10 năm bộ lạc, cứ như vậy bị một mùi lửa cho đốt. Những người khác tuy nhiên rất hưng phấn có thể đánh thắng trận, không qua nhìn thấy bộ lạc trở thành đất khô cằn, trong lòng cũng thầm kêu đáng tiếc. Kỳ thực chúng ta trước tiên có thể rời đi, tránh địch nhân một đoạn thời gian, sau đó lại trở về sinh hoạt, không cần thiết đốt cả bộ lạc. Cùng tại bộ trưởng bên người, một có chút hoài cựu lão giả thở dài nói. Những lão nhân khác cũng đều oán hận nhìn xem Trần Dương. Chương 558, Trung bộ tiên ti. Chương 558, Trung bộ tiên ti. Các ngươi muốn tránh né, đương nhiên không có vấn đề, nhưng có thể tránh né một là, lại tránh né không vĩnh viễn. Trần Dương chỉ phụ cận địa hình, nói ra, nơi này cùng hung nô khoảng cách cũng không xa, bọn họ một lần đánh lén không thành, khẳng định còn sẽ có lần thứ hai, khi đó các ngươi vật khí, liền sẽ không có hôm nay tốt như vậy. Lão giả kia còn muốn nói gì nữa, chỉ gặp bộ trưởng vung tay một cái cắt đứt, nói, được, Trần tướng quân lời nói có đạo lý, chẳng lẽ chúng ta cả một đời đều phải trốn tránh người hung nô hay sao? Hôm nay có thể khoảnh khắc ga nhiều địch nhân, cướp đoạt mấy trăm chiến mã, đối với bọn hắn tới nói, là trước đó chưa từng có thắng lợi. Trần tướng quân, ngươi thật nhận biết Hạ Lại tướng quân, có thể đem chúng ta mang đến Đan Vu Vương đỉnh sao? Bộ trưởng hỏi thăm. Đây cũng là Trần Dương cho bộ trưởng làm ra một hứa hẹn, nếu không như thế, hắn cũng sẽ không nhẹ như vậy mà quyết định từ bỏ bộ lạc, phản kích Công Tôn Vương đám người. Trần Dương muốn đến Đan Vu Vương đỉnh, cho nên đem bọn hắn buộc chặt ở bên người, để bọn hắn dẫn đường. Chúng ta những người này cũng cùng Hạ Lại tướng quân từng uống rượu, sao dám lừa gạt bộ trưởng đâu? Trần Dương cười nói. Bộ trưởng trong lòng lớn vững vàng, vội vàng chỉnh đốn tốt tộc nhân mình, mang lên cái kia chút dê cùng ngựa. Về phần chạy trốn Công Tôn Vương, nếu như Trần Dương nhất định phải giết hắn, kỳ thật cũng không khó. Không có làm như thế, Trần Dương được lại lợi dụng hắn, đem chính mình tin tức mang về đến cho Tư Mã Ý. Công Tôn Vương vậy không cô phụ Trần Dương hy vọng, rời khỏi Tiên Ti về sau, không tiếp tục nhớ lại đầu trả thù giết Trần Dương, cũng không dám mang binh xâm nhập Tiên Ti, chỉ có thể nam hạ. Công Tôn Vương trở lại Nghiệp Thành, đã là nửa tháng sau. Bệ hạ, thần để ngươi thất vọng. Công Tôn Vương cung kính chắp tay, đứng tại Tư Mã Ý trước mặt, đem truy sát Trần Dương thất bại sự tình, nói một cách đơn giản một lần. Tư Mã Ý hai tay nắm chặt, dạng này lộ ra hắn rất không cam lòng. Tốt một lúc sau, Tư Mã Ý nói ra, ngươi nói là, Trần Dương bọn họ đã đến Tiên Ti. Công Tôn Vương gật đầu nói, vâng. Tiên Ti. Tư Mã Ý nhắc tới một hồi cái tên này, nói, ngươi mang binh đến giữ vững Bắc Phương, mang nhiều đại bác, nhìn thấy Tiên Ti người Nam Hạ, trực tiếp liền đánh. Công Tôn Vương khó xử nói, binh lực chúng ta đại bộ phận tụ tập tại Nam Vương, chuẩn bị đánh hạ như Nam, huyện thành các vùng, Bắc Phương binh mã cũng không nhiều. Tư Mã Ý nghĩ một lát, nói, ta sẽ phân phối một nhóm binh mã cho ngươi, trừ cái đó ra, ngươi tại Bắc Phương đại quy mô trưng binh, tận khả năng thu thập người Hung Nô. Hắn muốn không ngừng mà tiêu hao người Hung Nô thực lực, đem bọn hắn đưa đến tiền tuyến làm bia đỡ đạn. Vâng. Công Tôn Vương vội vàng dưới đến an bài. Trần Dương bọn họ vậy đi thời gian nửa tháng, rốt cục đi vào Tiên Ti trung bộ vị trí, đến Vương đỉnh phụ cận. Mang theo một bộ lạc nhiều người như vậy, nam nữ lao hấu cũng có, còn có bầy cừu, tuy nhiên cướp đoạt không ít chiến mã, nhưng bọn hắn đi đường tốc độ vẫn là quá chậm quá chậm. Đi đến cuối cùng, Trần Dương cũng có chút ghét bỏ bọn họ dạng này dẫn đường phương thức, thế nhưng là hứa hẹn qua sự tình lại không quá tốt đổi ý. Lúc trước phản kích Công Tôn Vương, Trần Dương mượn dùng bọn họ lực lượng, hủy bọn họ bộ lạc, không tốt lắm làm được vô tình. Nhã Nhược đối Hung Nô hết thảy rất quen thuộc, nhưng rời đi Hung Nô, đi vào Tiên Ti, nàng đối với nơi này rất lạ lẫm. Trần tướng quân, dựa theo chúng ta tốc độ, xế chiều ngày mai có thể đến tới Vương đỉnh. Bộ trưởng nhìn về phía Đông Vương, rồi nói tiếp, tướng quân còn nhớ được, ngươi đối với chúng ta hứa hẹn. Trần Dương gật đầu nói, bộ trưởng cảm thấy, ta là một nói không giữ lời người sao? Bộ trưởng cười ha ha nói, dĩ nhiên không phải. Hắn đây là đang lo lắng, dù sao bọn họ bộ lạc đã là đánh bạc đến, chơi đến quá lớn. Lúc chạm vào tối, bọn họ tại giã ngoại đóng quân, chuẩn bị ở đây nghỉ ngơi một đêm. Bất quá, bọn họ vừa đóng trại, vậy có một đội nhân mã từ Bắc Phương chạy đến, đồng dạng đóng quân tại cái này cách đó không xa. Vừa nhìn thấy Bắc Phương những người kia đến thời gian, bộ trưởng bọn họ có chút hoảng hốt, không qua đều là tiền ti người, vậy không chút để ở trong lòng, chỉ cần không dính dáng đến nhau liền có thể. Bộ trưởng còn có thể nhìn ra, những người kia ăn mặc ngăn nắp, khải giáp rõ ràng, hẳn là bọn họ tiền ti vương tộc binh lính, càng không muốn đến trêu chọc. Nhiều khi, lại không như mong muốn. Các ngươi, cho ta 100 dê đầu đàn. Những người kia ở trong một thủ lĩnh, mang theo hơn 10 cái binh lính đi tới, hắn vinh váo tự đắc địa chỉ lấy một canh gác bảy cựu thanh niên. Người thanh niên kia có chút sợ hãi, chỉ có thể đem bộ trưởng cho tìm tới. Vị tướng quân này, hỏi có chuyện gì không? Bộ trưởng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cho ta 100 dê đầu đàn. Thủ lĩnh lặp lại nói ra. Bọn họ bầy cừu hết thể chỉ có hơn 200 đầu, đối phương mở miệng liền muốn 100 đầu, bộ trưởng hơi nghi hoặc một chút, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, không biết tướng quân có thể cho chúng ta cái gì trao đổi? Trao đổi? Thủ lĩnh cười ha ha một tiếng, ngươi cũng đã biết, muốn các ngươi dê người là người nào. Hỏi tướng quân, là ai? Bộ trưởng hỏi thăm. Tộc Dạ công chúa. Thủ lĩnh cao ngạo nói. A. Bộ trưởng kinh hô một tiếng. Lúc này Tiên Ti phân mỗi cái bộ, có Tây bộ, Trung bộ cùng Đông bộ, càng đông phương còn có Liêu Tây cùng Liêu Đông các loại bộ. Bộ trưởng bọn họ chỗ tại là Tây bộ Tiên Ti, tại nhiều năm trước liền bị Trung bộ bộ độ Căn Đan Vu chỗ chinh phục thống nhất lại, Tộc Dạ công chúa liền là bộ độ Căn Đan Vu nữ nhi. Trừ cái đó ra, Đông bộ các cái khác Tiên Ti các tộc bị một cái tên là Kha Bị Năng Đan Vu thống nhất. Song phương quan hệ giống như đã từng Nam Bắc Hung Nô mở dạng, làm theo ý mình, không liên quan tới nhau. Trần Dương biết rõ Hạ Lại bạn, liền là Trung bộ Tiên Ti đại tướng quân, chủ trương muốn tấn công người Hung Nô Tiên Ti Đan Vu, cũng chính là bộ độ Căn Đan Vu. Hiện tại bộ độ Căn Đan Vu nữ nhi muốn bọn họ dê, bộ trưởng có chút phản ứng không kịp, xem bọn hắn bộ dáng vẫn là muốn trắng trợn cướp đoạt. Tại sao phải cho các ngươi? Vừa rồi người thanh niên kia cao giọng nói ra, đây là chúng ta tài sản, các ngươi muốn liền đến trao đổi. Vì cái gì? Thủ lĩnh khinh thường cười lạnh một tiếng, bởi vì cả Tiên Ti là chúng ta Tộc Dạ công chúa địa phương, mà các ngươi lại là Tiên Ti người, các ngươi đồ vật đó chính là chúng ta, bao quát tính mạng các ngươi. Hắn rất khoa trương nói, không cho chúng ta liền đoạn. Tại phía sau hắn binh lính nghe mệnh lệnh, trong nháy mắt muốn động thủ, nhưng là trong bộ lạc những người khác vậy cầm lấy ra hỏa chuẩn bị phản kích, quản bọn họ là ai, không nên vọng động. Bộ trưởng không dám đắc tội vị công chúa kia, vội vàng đem bọn hắn cho cả lại. Bọn họ bên kia động tĩnh, Trần Dương đương nhiên vậy nhìn thấy. Xảy ra chuyện gì? Trần Dương hỏi thăm. Cái này chút Tiên Ti binh lính muốn cướp bọn họ dê. Nhã Nhược nói ra. Tiên Ti nhân bộ đội không có chút nào kỷ luật. Trần Dương lắc đầu. Hắn cũng không quá muốn quản những chuyện này, đối phương muốn dê, cho cùng không cho, cùng hắn không quan hệ nhiều lắm. Trần tướng quân, ngươi mau giúp ta nhóm đem dê lưu lại. Một bộ lạc tiểu thanh niên cực nhanh đi đến Trần Dương trước mặt, dùng tiếng Hán cầu khẩn nói. Dê thế nhưng là bọn họ toàn bộ tài sản,
thậm chí vẫn là bọn hắn lương thực, ở đây có thực lực này bảo trụ người, cũng chỉ có Trần Dương. Trần tướng quân, là ngươi dẫn chúng ta tới đây, chuyện này nên từ ngươi đến phụ trách giải quyết.
Nói không sai, Trần tướng quân ngươi không phải nói qua, nhận biết hạ lại tướng quân sao? Ngươi mau đưa những người này toàn bộ đổi đi, chúng ta dê sẽ không không công đưa ra đến.
Lúc này, hắn coi như không muốn quản, vậy không có cách nào.
Chương 559, Thiên Ti công chúa.
Chương 559, Thiên Ti công chúa.
Có cái kia tiểu thanh niên mở đầu, những người khác nhao nhao đưa ánh mắt rơi tại Trần Dương trên thân, bọn họ đem sở hữu trách nhiệm cũng giao cho Trần Dương. Về phần cái kia chút dê, là tuyệt đối không thể đưa ra đến, coi như bộ trưởng nguyện ý, bọn họ cũng không chịu. Bọn họ chỉ có thể khẩn cầu, Trần Dương có thể đem những người này đuổi đi.
Bộ trưởng khó xử nhìn một chút Trần Dương, về phần cái kia người thủ lĩnh ánh mắt, này thì vậy rơi tại Trần Dương bọn người trên thân.
Các ngươi là người Hán?
Thủ lĩnh kinh ngạc nói ra.
Trần Dương chỉ có thể đi lên trước, gật đầu nói, người Hán.
Người tới, nơi này có người Hán, toàn bộ bao vây lại.
Thủ lĩnh hô to một tiếng, mấy trăm người xuất hiện tại Trần Dương trước mắt, bọn họ nhìn liền không có hảo ý, bộ trưởng đám người trong nháy mắt này bối rối lên, nghĩ không ra sự tình còn biết náo thành dạng này.
Những người này giống như đối người Hán có chỗ thành kiến, thủ lĩnh nhìn xem Trần Dương ánh mắt vậy rất không thân thiện.
Các ngươi muốn làm cái gì?
Trần Dương hỏi thăm.
Trước bắt lấy đến.
Thủ lĩnh không có trả lời, mà là vung tay một cái.
Ngay trong nháy mắt này, Vương Việt lớn người tiến lên, bọn họ còn thấy không rõ lắm xảy ra chuyện gì, thủ lĩnh liền cảm thấy cổ một trận rét lạnh, túi đầu xem đến, một thanh ra khỏi vỏ kiếm trinh cái tại trên cổ hắn.
Băng lên kiếm phong, phảng phất tản ra nhàn nhạt hàn ý, kích thích thủ lĩnh thần kinh.
Những người khác nhìn thấy thủ lĩnh bị quản chế, toàn bộ dừng lại, không còn dám loạn động.
Ngươi muốn làm gì?
Thủ lĩnh nuốt nuốt nước bọt.
Vừa rồi ngươi muốn làm cái gì, chúng ta liền muốn làm gì.
Trần Dương đem hắn vũ khí cho đoạt lại, quắc, để ngươi người toàn bộ lui về sau.
Vương Việt tay thuận thế dùng sức ép một chút, thủ lĩnh không chịu nổi như thế áp lực, hai chân mềm nhũn, kém chút liền muốn quỳ xuống.
Toàn bộ các ngươi lui lại.
Thủ lĩnh kêu to nói.
Ngươi còn muốn đoạt dê, còn có, phải chăng còn muốn bắt ta?
Trần Dương lạnh giọng chất vấn.
Dê là chúng ta công chỗ muốn, chúng ta cũng không dám không đoạt.
Thủ lĩnh sợ nói ra.
Trần tướng quân, vẫn là quên đi.
Bộ trưởng không muốn gây chuyện thân trên, vội vàng nói, dê các ngươi tùy tiện mang đi, chuyện này cứ như vậy tính toán, có thể chứ?
Có thể, đương nhiên có thể.
Thủ lĩnh vừa định gật đầu, cảm nhận được trên cổ dán băng lãnh kiếm phong, lại không dám lại tùy ý loạn động.
Bộ trưởng, ta không đồng ý.
Lập tức liền có người nói.
Bọn họ rời xa vương đình, niên kỷ còn nhỏ, còn không có gặp qua đại nhân vật gì, giống như nghe con mới sinh không sợ cọp như thế, toàn bằng đầy ngập nhiệt huyết.
Ta cũng không đồng ý, dựa vào cái gì có thể cho bọn họ mang ta đi nhóm dê?
Bọn họ muốn, liền lấy ra đồ vật đến trao đổi.
Trần tướng quân, ngươi không phải nhận biết hạ lại tướng quân sao?
Nhanh để bọn hắn dừng tay.
Những người khác lại nhao nhao ồn ào lên, dạng này vẫn không thuận bất nào.
Ngươi biết hạ lại tướng quân?
Thủ lĩnh kỳ quái nhìn xem một chút Trần Dương.
Khó nói ta liền không thể nhận biết.
Trần Dương âm thanh lạnh lùng nói, nếu như ngươi muốn dê, nhất định phải xuất ra đầy đủ giá trị đồ vật đến trao đổi, nếu như không muốn, liền lăn một bên đến.
Giải thích, Trần Dương vung tay một cái, để Vương Việt bắt hắn cho để.
Thủ lĩnh toàn thân một thả lỏng, sờ lấy cổ sợ hãi lui về sau, hắn vừa định sai người lại phát động công kích. Thế nhưng là nhìn thấy Trần Dương cùng Vương Việt đằng sau, còn có Triệu Vân cùng Quan Vũ hai cái đại hán, một cầm trong tay ngân thương, một cầm trong tay đại đao, sát khí đằng đằng xem xét liền là ngon nhân, chỉ một thoáng cũng không dám làm loạn.
Dê đâu?
Làm sao còn không có tìm đến?
Liền ở đây lúc, tuật giả công chúa mang theo còn lại người, nhanh chân đi đến, bất mãn nói, bọn họ không cho, chúng ta trực tiếp liền đoạn, tiên ti đều là phụ thân ta, bao quát cái kia chút dê, còn không động thủ cho ta.
Cái này công chúa có chút điêu ngoa tùy hứng, Trần Dương tuy nhiên nghe không hiểu nàng nói cái gì, nhưng từ cái kia hùng hổ dọa người mà cực kỳ cao ngạo ngự khí nghe tới, nàng nói còn không phải cái gì tốt lời nói.
Nhã Nhược tuy nhiên cũng có chút cao ngạo, nhưng là cùng cái này công chúa so ra, lộ ra bình dị gần gũi nhiều.
Thủ lĩnh tiến thối lưỡng nan, nói: "Công chúa, những người này không dễ trêu chọc, nếu không vẫn là quên đi."
Hắn lo lắng là Vương Việt đám người, luôn có một loại cảm giác, nếu như đánh nhau, Vương Việt sẽ đệ nhất giết chết hắn.
Hắn thậm chí cảm thấy được, Vương Việt cái kia băng lãnh ánh mắt, một mực rơi trên người mình.
"Cút ra."
Tốt ra nhìn xem bộ trưởng đám người, nghiêm nghị nói: "Các ngươi bộ là nào?"
Bộ trưởng vội vàng nói, chúng ta là Tây Bộ.
Hắn lời còn chưa nói hết, tuột giã liền ngắt lời nói, tiên ti Tây Bộ bộ lạc.
Ai bảo các ngươi đến Trung Bộ?
Bất thủ quy củ, toàn bộ đoạn.
Cái này công chúa người bên cạnh nghe được mệnh lệnh, trực tiếp liền động thủ.
Bộ trưởng tâm lý kêu to không tốt, nhìn thấy bên cạnh mình người còn muốn phản kháng, hắn vội vàng quát bảo ngưng lại.
Người hắn tâm tư, rất hư, đem bọn hắn vậy bắt lấy đến.
Tuột giã nhàn nhạt nhìn xem Trần Dương.
Thủ lĩnh kiên trì để cho người ta động thủ, thế nhưng là Vương Việt trong nháy mắt này lại xuất kiếm.
Nhã Nhược ánh mắt khóa chặt tuột giã, cổ tay khẽ đảo, xuất ra đoạn đao đâm về đối phương.
Các ngươi đừng lại đánh.
Bộ trưởng khẩn trương đến kêu to lên.
Song phương đánh nhau, hết sức căng thẳng, hắn cũng vô pháp ngăn cản.
Nhã Nhược tới gần đến tuột dạ bên người, đối phương rút ra mã đao ngăn lại đoạn đao.
Nhã Nhược công kích thất bại, sau đó cái kia chút công chúa hộ vệ cùng lúc đánh út về phía Nhã Nhược.
Trần Dương lấn người mà lên, giúp Nhã Nhược ngăn những hộ vệ kia công kích, cùng Nhã Nhược liên thủ hợp tác, lần nữa tới gần tuột dạ công chúa.
Nhã Nhược thân hình lóe lên, đi vào tuột dạ sau lưng.
Trần Dương cầm kiếm đâm một cái, vậy đánh út về phía cái này điều ngoa công chúa. Trước sau thủ đánh, Thuật Dạ trong lòng lớn hoảng, vội vàng dùng tiên ti lời nói cao giọng nói một câu. Những hộ vệ khác nghe, đang muốn tiến lên đây cứu viện, nhưng toàn bộ bị Triệu Vân cùng Quan Vũ đỡ được. Hạ Hầu Hành bọn họ vậy đi theo tại Quan Vũ sau lưng, anh dũng địa sát lui địch nhân. Cái kia người thủ lĩnh cổ lại một lần bị Vương Việt kiếm sắt trên kệ. Thu tay, Trần Dương dùng lực nhất kích, đem Tột Dạ đao cho đánh bay ra đến. Nhã Nhược thừa cơ từ phía sau chế trụ Tột Dạ bả vai, âm thanh lạnh lùng nói, không nên động. Sau một khắc, đoạn đao đao phong đụng phải Tột Dạ cổ trên da. Trận này đánh nhau phát sinh rất nhanh, kết thúc càng nhanh, ngay trong nháy mắt, liền lấy Tột Dạ bị bắt mà kết thúc, thậm chí bộ trưởng bọn họ cũng còn không có rõ ràng phát sinh cái gì. Tột Dạ bên này, tuy nhiên nhân số rất nhiều, thế nhưng là Trần Dương thực lực bọn hắn cường đại. Bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần bắt lấy Tột Dạ, những người khác cũng không dám lại làm loạn. Các ngươi thả ta ra. Tột Dạ rất ngạo kiều nói, ta là tiên ti công chúa, các ngươi nếu là dám thương tổn ta, phụ thân ta nhất định sẽ không để qua các ngươi. Trần tướng quân, mau thả Tột Dạ công chúa. Bộ trưởng là một người hiền lành, vẫn là nhát gan sợ phiền phức, đặc biệt là gặp được tiên ti vương tộc người, hắn từ trong nội tâm hiện ra đến kính sợ, rồi nói tiếp, Tột Dạ công chúa, Trần tướng quân cùng chúc lại đại tướng quân là nhận biết, hắn thật không có ác ý, về phần dê các ngươi vậy cầm đi đi, yêu cầu các ngươi để qua chúng ta. Ngươi cùng hạ lại bạt là nhận biết. Tột Dạ dùng tiếng Hán hỏi thăm. Trước kia tại Tây vực nhận biết. Trần Dương gật gật đầu, nếu không phải là xem tại hắn phân thượng, ngươi đã chết. Thấy được nàng tâm tình giống như bình tĩnh trở lại, Trần Dương lại nói, Nhã Nhược, buông nàng ra. Nhã Nhược buông tay ra. Hạ lại bạt nói qua, các ngươi người Hán đều không có người tốt. Tột Dạ băng lanh ánh mắt, nhìn xem Trần Dương. Chương 560, xâm nhập vương đỉnh. Chương 560, xâm nhập vương đỉnh. Kiến thức qua Trần Dương thực lực bọn hắn, Tột Dạ khôi phục tự do về sau, không còn dám làm cản, nhưng y nguyên nhìn chằm chằm Trần Dương đến xem, rất không thân thiện. Ngươi chính là Hạ lại bạt nói qua, cái kia gọi là Trần Dương người Hán. Tột Dạ còn nói thêm, nguyên lai công chúa vậy nhận biết tại hạ, đây là ta vinh hạnh. Trần Dương khách sáo cười nói, giữa bọn hắn mâu thuẫn nhìn hóa giải, nhưng bầu không khí y nguyên rất ngột ngạt cùng xấu hổ. Cái này điêu ngoa công chúa không có muốn thả qua Trần Dương ý tứ, tuy nhiên ở chỗ này không dám động thủ, nhưng vậy bắt hắn cho ghi ở trong lòng. Hạ lại bạt sau khi trở về thường xuyên nói, các ngươi người Hán bên trong, tâm địa xấu nhất liền là Trần Dương, hôm nay xem ra quả nhiên không sai. Tột Dạ nhìn xem không muốn chờ người, còn nói thêm, ta không có đoán sai lời nói, ngươi hẳn là lợi dụng qua bọn họ. Tao phức bọn họ nghe được Tột Dạ câu nói này, kém chút còn lớn hơn bật cười, chỉ có thể liều mạng kìm nén. Lúc trước tại Tây vực, đề nghị phơi lấy Hạ lại bạt mặc kệ người liền là Trần Dương, sau đó đề nghị một bên thu lấy xong chỗ, lại một bên không quan tâm cũng là Trần Dương. Hạ lại bạt trong lúc quá vội vàng, mà xem nhẹ nào đó chút vấn đề, nhưng sau khi trở về, rất nhanh liền muốn rõ ràng cái này chút. Trong lòng hắn, Trần Dương đã là xấu nhất người Hán. Bộ trưởng đám người gãi đầu một cái, cùng lúc nghi ngờ nhìn xem Trần Dương. Xem ra Hạ lại tướng quân đối ta có chỗ thành kiến, ta nhất định sẽ cùng hắn giải thích rõ ràng. Trần Dương lúng túng nói ra. Ngươi tới nơi này, muốn làm gì? Tột Dạ lại hỏi. Đương nhiên là tìm Hạ lại tướng quân, coi như là lao giữa bằng hữu ôn chuyện. Trần Dương thuận miệng nói ra, lúc trước tại Tây vực, là Hạ lại tướng quân xa đổ mà tìm đến ta, chúng ta đại hán coi trọng nhất liền là có qua có lại. Hắn không có trực tiếp nói rõ, là muốn cùng tiên ti hợp tác. Tột Dạ xem bọn hắn, thua tay nói, xem tại Hạ lại bạn phân thượng, hôm nay coi như. Nàng cũng là cho mình một cái hạ bậc thang đến, liền lấy vừa rồi Trần Dương bọn họ biểu hiện đến xem, tuy nhiên không làm gì được chính mình sở hữu hộ vệ, nhưng lại bắt nàng, giết nàng, hoàn toàn không thành vấn đề. Cái này công chúa tuy nhiên có chút điêu ngoa, tại nào đó một số chuyện bên trên, nàng tâm tư vẫn là rất rõ ràng, không đến mức vô não. Dù sao Trần Dương cuối cùng cũng là muốn đến tìm Hạ lại bạn, như vậy nhất định sẽ đến bọn họ vương đỉnh, đến lúc đó đang từ từ tính toán rõ ràng hôm nay sổ sách. Tiểu nữ tử báo thủ, 100 năm vậy không tính là mượn. Bộ trưởng, ngươi cầm 10 đầu dê đưa cho Tột Dạ công chúa, tính toán tại trên đầu ta, đến vương đỉnh, ta lại dùng càng có giá trị đồ vật cùng ngươi trao đổi. Trần Dương còn nói thêm. Bộ trưởng cũng là người biết chuyện, rất nhanh chậm tới, vội vàng nói, người tới, đem ta dê, đưa cho Tột Dạ công chúa, đây là ta phải làm, không cần Trần tướng quân ngươi đến phụ trách. Rất nhanh, 10 đầu dê liền giao mang về cho bọn họ, Tột Dạ cũng không có cự tuyệt. Toàn bộ đều là phế phẩm, liền mấy cái cá nhân cũng không chế không nổi. Tột Dạ nhìn xem cái kia người thủ lĩnh, bất mãn nói. Thủ lĩnh không dám phản bác, túi người, liên tục bồi tội. Trần tướng quân, vừa rồi. Bộ trưởng bôi một thanh trên trán mồ hôi lạnh, lại nói, các ngươi làm như vậy, chỉ sợ đến vương đình, Tột Dạ công chúa còn sẽ không cứ như vậy tính toán. Trần Dương xem thường nói, không sao, ta có thể ứng đối tới, liền sợ sẽ liên lụy các ngươi. Như vậy đi, các ngươi trước ở chỗ này đóng quân, ta vào thành nhìn thấy Hạ lại tướng quân về sau, lại thuyết minh các ngươi muốn di chuyển đến vương đình sự tình, dạng này có thể thuận lợi đường đi đến. Ngươi vậy yên tâm, ta tuyệt đối không phải lừa đảo, nếu không vừa rồi liền không sẽ vì các ngươi ra mặt. Bộ trưởng gật đầu nói, ta đương nhiên tin tưởng tướng quân. Hắn không có phản đối, dù sao vừa mới đắc tội một công chúa. Vạn nhất vị kia Hạ lại tướng quân giải quyết không được công chúa, bọn họ còn có thể mau rời khỏi, chứ không muốn đến vương đình tốt. Đồng dạng là công chúa, ta cảm thấy Nhã Nhược công chúa so với nàng tốt nhiều. Hạ Hầu Hành nói ra, khó nói ngươi quên sao. Lúc trước Nhã Nhược công chúa muốn đuổi giết chúng ta thời điểm, so với nàng còn muốn hung ác. Tào Phạm cười nói, Lâm, trước kia sự tình liền không nên nói nữa, hiện tại chúng ta xem như minh hữu.
Trần Dương đánh gãy bọn họ cái này chút đối thoại. Nhã Nhược vậy không thèm để ý trước kia sự tình, lặng lặng mà ngồi xuống tới nghỉ ngơi.
Hướng đông về sau, Trần Dương hỏi rõ ràng bộ trưởng đến Vương Đình phương hướng, bọn họ lại bắt đầu đi đường.
Đúng lúc, Tuất Dạ bên kia vậy xuất phát, nàng mang theo địch ý ánh mắt nhìn một chút Trần Dương, liền đi ở trước nhất.
Có người chịu dẫn đường cho chúng ta, vậy liền tốt nhất, trước đuổi theo đến.
Trần Dương nói ra.
Không có bộ lạc người làm vương hữu, bọn họ đi đường tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát liền thấy một tòa thành trì xuất hiện ở trước mắt, đó chính là bọn họ Vương Đình.
Tuất Dạ làm công chúa, vừa mới tiến thành, có một đám người ủng hộ.
Nhưng là, nàng lại quay đầu nhìn một chút Trần Dương, không có hảo ý.
Quả nhiên, Trần Dương vừa tới gần thành môn, liền bị cản lại.
Người Hán.
Lập tức có binh lính tới hỏi thăm.
Không sai, chúng ta là hạ lại tướng quân tại Đại Hán bằng hữu, phiền phức tạo thuận lợi.
Trần Dương nói ra.
Cút ra khỏi đến.
Binh lính cũng sẽ tiếng Hán, căn bản không có thời cơ Trần Dương lý do.
Nếu như ta nhất định phải tiến vào đâu?
Trần Dương nói ra.
Vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí.
Binh lính vung tay lên, sau lưng hơn 10 người đi tới, khí thế hung hùng.
Động thủ.
Trần Dương vừa mới nói xong dưới, Vương Việt lấn người mà lên, nhất cước đem lời mới vừa nói người đã bay.
Còn lại Triệu Vân đám người, vậy lập tức hành động.
Không qua một lát, cái kia hơn 10 người toàn bộ bị thu thập, ngã trên mặt đất kêu rền không thôi.
Còn lại binh lính nhìn đến đây biến cố, lập tức xông lại phản kích, bọn họ có chừng hơn 100 người, thế nhưng là vậy ngăn không được Trần Dương bọn họ, rất nhanh liền giết xuyên, trực tiếp xâm nhập nội thành.
Trần Dương cũng không có hạ sát thủ, không thể ở chỗ này trực tiếp giết người, nếu như náo ra nhân mạng, mâu thuẫn liền thật không có biện pháp hóa giải, ra tay được có chừng mực.
Còn lại còn có hơn 10 người hoảng sợ xem bọn hắn, nuốt nuốt nước bọn, ai cũng không dám tiến lên nữa.
Cái này mấy cái cá nhân, thật quá kinh khủng.
Tuất Dạ công chúa, ngươi chơi chắn đi.
Trần Dương cao giọng nói ra.
Phía trước trường ngay bên trong, rời đi Tuất Dạ ứng thanh trở về.
Trần Dương biết rõ nàng không hề rời đi, khẳng định phải xem chính mình như thế nào không may.
Một đám phế phẩm.
Tuất Dạ tức giận chửi một câu, lại nói, ngươi là gan rất lớn, hy vọng ngươi còn có thể một mực bảo trì rồi đến, thả bọn họ tiến vào.
Các binh sĩ không dám không tử.
Hạ lại tướng quân nhà, ở nơi nào?
Trần Dương bắt được một sĩ binh liền hỏi.
Người lính kia sẽ không tiếng Hán, vẫn là được Nhã Nhược phiên dịch, vẫn an một hồi, rốt cục đạt được phương hướng.
Tướng quân, chúng ta cứ như vậy đến sao?
Tao phang hỏi, trong lúc hạ lại bạn tới tìm chúng ta, đưa rất nhiều thứ, hiện tại hai chúng ta tay trống trơn, không tốt lắm.
Trần Dương lắc đầu nói, không có cái gì không tốt, nếu như chúng ta giống cái kia dạng, mang đến lễ vật, đã nói lên chúng ta thật sự là nhất định phải yêu cầu bọn họ không thể.
Tao phức gật đầu nói, tướng quân nói có đạo lý.
Bọn họ đi vào hạ lại bạn ngoài phủ để mặt.
Đạt được Trần Dương đồng ý. Tào Phạm trước đến gõ cửa.
Trần Dương vậy không quá khẳng định, có thể hay không thuận lợi thành công hợp tác, hạ lại bạt liệu sẽ giống đã từng tại Tây vực mở dạng, chỉ hoãn chính mình thời gian.
Chương 561, trả thù.
Chương 561, trả thù.
Tiếng đập cửa vừa mới rơi xuống, hạ lại bạt trong phủ, một người trung niên nam nhân xuất hiện tại hắn nhóm trước mắt.
Nam nhân kinh ngạc hỏi, các ngươi là người Hán?
Người Hán cùng tiên ti người khác nhau, rất là rõ ràng, bọn họ một chút liền có thể phân biệt ra được.
Không sai, ta gọi Trần Dương, muốn gặp hạ lại tướng quân, phiền phức thông báo một chút.
Trần Dương gật gật đầu.
Nam nhân nhìn từ trên xuống dưới Trần Dương, lắc đầu nói, tướng quân của chúng ta hôm nay không ở nhà.
Giải thích, hắn dùng lực đóng cửa lại, vậy đem bọn hắn cho chặn ở ngoài cửa, cái này để Trần Dương cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Nam nhân sớm đã đạt được phân phó muốn làm như thế, hắn đi vào hạ lại bạt trước mặt, cung kính nói ra, tướng quân, ngươi quả nhiên không có đoán sai, mấy ngày này sẽ có người hắn muốn tới tìm ngươi, ta nói cho bọn hắn, tướng quân ngươi không ở nhà.
Hạ lại bạt mị mị hai mắt, giống như nắm giữ lấy đây hết thảy, đã tính trước, cười nói, tiếp đó vô luận bọn họ tới tìm ta bao nhiêu lần, trực tiếp đem người cho đuổi đi, không cần để ý tới.
Lúc trước tại Tây vực sự tình, hạ lại bạt còn nhớ rõ nhất thanh nhị sở, đã Trần Dương có thể trì hoãn hắn thời gian, như vậy hắn cũng có thể trì hoãn Trần Dương, xem ai trước luộc không xuống đến.
Nghĩ tới đây, hạ lại bạt thỏa mãn cười lên, phảng phất đem Trần Dương tâm tư cho suy nghĩ đấu.
Kia cá nhân gật gật đầu, sau đó xuống lần nữa đến ăn bài.
Tướng quân, hạ lại bạt khẳng định ở nhà, chúng ta xông tiến vào, đến lúc đó liền từ không được hắn không thấy chúng ta.
Tao phức tức giận nói ra,
ta cho rằng không có cần thiết này. Như thế sẽ chỉ lộ ra chúng ta rất lo ngại, hạ lại bạt làm như thế, là cố ý chỉ hoãn chúng ta, trả thù chúng ta lúc trước tại Tây vực cách làm.
Triệu Vân vậy đoán được hạ lại bạt tâm tư, nói, tướng quân, ta cho rằng, đợi chút nữa đến.
Trần Dương gật đầu cười nói, vẫn là Tử Long so sánh hiểu ta, ta tin tưởng hạ lại bạt sẽ chủ động tìm tới cửa, đã hắn muốn cùng ta chịu, ta đương nhiên vui lòng phục bồi.
Nhìn xem bên ngoài đường đi, Trần Dương lại nói, hiện tại trọng yếu nhất, vẫn là trước tìm một có thể ăn cơm ngủ địa phương.
Cũng có thể là nơi này là Tiên Ti Vương Đình, cùng Đại Hán hoàn toàn không giống.
Trần Dương trong thành đi dạo một vòng, chỉ tìm tới một nhà có thể ở túc địa phương.
Vậy mà, bọn họ người Hán dùng tiền, lại cùng tiên ti hoàn toàn không giống, nơi này thậm chí vẫn tồn tại lấy vật đổi vật thói quen.
Nói cách khác, coi như muốn dừng chân, bọn họ còn không bỏ ra nổi tiền, hoặc là trao đổi hàng hóa.
Tướng quân, xem ra chúng ta vẫn là được ngủ đầu đường.
Hạ Hầu Hành nói ra, bất quá, chúng ta dứt khoát mạnh mẽ xông tới hạ lại bạt nhà.
Không cần.
Nhã Nhược từ trên thân móc ra một khối trong suốt sáng long lanh ngọc bài, trực tiếp giao cho cái kia khách sạn trưởng quỹ, nói, khối ngọc bài này đầy đủ chúng ta những người này tại ngươi nơi này ở một tháng đi.
Trưởng quỹ bỗng nhiên hai mắt sáng lên, ngọc loại vật này, bọn họ là có, vô luận là dạng gì ngọc, tại tiên ti cũng là cực kỳ chân quý, vội vàng nói, có thể, đương nhiên có thể. Hắn ngay cả chào hỏi lấy đám người đến trong phòng, an bài hiếu khách nhất phòng ở lại. Nhã Nhược công chúa, nếu như ta không có nhớ lầm, khối kia ngọc bài, giống như là ngươi làm công chúa biểu tượng đi. Trần Dương hỏi thăm. Trên người hắn vậy có hai khối ngọc bội, đó là tiểu đoạn cùng tiểu thiến tỷ bội cho mình, hắn cũng không tốt lấy ra trao đổi, nếu như ngọc bội không tại, về đến khẳng định chịu một trận công khai xử lý tội lỗi. Ta quốc gia đã không, lưu lại ngọc bài không dùng được. Nhã Nhược Vân đạm phong khinh nói ra, chẳng hề để ý như thế. Trần Dương khẽ nhíu mày, lại không nói gì nữa, lại đem chuyện này ghi ở trong lòng. Có thể có một rừng chân địa phương, bọn họ rốt cục có thể thư thư phục phục ngủ một giấc. Rất nhanh liền là sáng ngày thứ hai, đám người tụ tập cùng một chỗ về sau, Tào Phạm lo lắng hỏi, tướng quân, thật không cần đến tìm hạ lại bạn. Trần Dương lắc đầu nói, không cần, mấy ngày này chúng ta trước ở chỗ này tốt tốt đi dạo một vòng, cảm thụ một chút dị vực phong tình, lại thư giãn một tí chính mình. Lại tiếp sau đó, Trần Dương thật không có lại để ý tới hạ lại bạn, một mực đang du sơn ngoạn thủy, thật giống như quên chuyện này như thế. Hạ lại bạn kỳ thực từ trong nội tâm liền muốn cùng Trần Dương hợp tác, nói đúng ra đó là cùng Đại Hán hợp tác. Bọn họ tiên ti người gần nhất bị Tư Mã Ý Tấn Quốc đè ép đến đánh, tại cái kia chút cường đại đại bắt trước mặt, không có phản kháng năng lực. Không chỉ có là hạ lại bạn, liền là bộ độ căn cũng có chút không quá thoải mái Tư Mã Ý, đáng tiếc thực lực bọn hắn lại có chút đơn bạc, đánh không qua Tấn Quốc đại quân. Phơi lấy Trần Dương liền là trả thù, thế nhưng là hắn cũng không thể một mực như thế phơi, chỉ muốn xem Trần Dương đụng mấy lần vết tưởng, chính mình ra một hơi, đón thêm gặp Trần Dương. Trần Dương, lần này có lẽ vẫn là ngươi thắng. Hạ lại bạn có chút các loại không bằng. Hắn đang chuẩn bị sai người đến tìm Trần Dương thời điểm, có hạ nhân liền báo, Tột Dạ công chúa đến. Hạ lại tướng quân, ta nghe nói ngươi cùng một cái tên là Trần Dương người Hán quan hệ rất không tệ. Tột Dạ công chúa thân phận, hạ lại bạn trong nhà hạ nhân không có dám ngăn trở. Nàng đi sau khi đi vào, không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề hỏi hạ lại bạn. Nàng gần nhất muốn đối Trần Dương làm chút gì, nhưng lại một mực không có cách, do dự đến cuối cùng, liền muốn từ hạ lại bạn bên này ra tay. Là có chuyện này, Trần Dương là chúng ta tiên ti minh hữu, ta vậy cùng đàn vu nói qua. Hạ lại bạn cẩn thận hỏi, hắn đã từng đắc tội qua công chúa sao? Tột Dạ nói ra, cái này cá nhân đã từng cưỡng ép qua ta. Cái gì? Hạ lại bạt nhịn không được nhảy dựng lên, hét lớn, người này là gan quá lớn, công chúa ngươi yên tâm, ta cái này để cho người ta đến đem Trần Dương cho bắt trở về. Tuyệt ta biết, muốn bắt hắn còn không dễ dàng, cái này cá nhân đối với chúng ta tiên ti tới nói, còn trọng yếu như vậy. Tột Dạ lắc lắc đầu nói, ngươi trước đi gặp hắn, lại dẫn hắn đi gặp Đan Vu, ta có khác biện pháp giáo huấn hắn, về phần ta sẽ làm thế nào, vậy không có quan hệ gì với ngươi. Hạ lại bạt không biết cái này công chúa muốn làm gì, nhưng hắn biết rõ Tột Dạ tính cách đặc điểm. Khuyết điểm liền là thù rất dai, tâm lý vì Trần Dương mặc niệm, gật đầu nói, ta cái này đến tìm Trần Dương. Coi như không có Tột Dạ phân phó, hạ lại bạt cũng muốn hiện tại đến tìm Trần Dương. Chỉ bất quá, hạ lại bạt đi vào cái kia khách sạn thời điểm, lại phát hiện người đã không tại, rơi vào đường cùng, chỉ có thể rời đi. Tại bên ngoài khách sạn, một cái góc nào đó bên trong, Trần Dương bọn họ nhìn xem hạ lại bạt rời đi thân ảnh, cũng có chút buồn cười. Hắn thật đúng là đến. Tào Phước cười nói, ngày mai hắn còn biết lại đến. Trần Dương nói ra, nhìn xem hạ lại bạt sau khi đi. Trần Dương bọn họ không có vội vã về đến, ở bên ngoài đi một vòng, mới trở vào trong phòng. Rất nhanh lại là ngày thứ hai. Trần Dương bọn họ vừa vặn ra ngoài, lại nhìn thấy bên ngoài khách sạn, có hơn 10 cái binh lính tại chỗ này chờ đợi lấy. Trần Tướng Quân, các ngươi chờ một chút. Binh lính đem Trần Dương cho cản lại, không cho hắn lại chạy loạn khắp nơi. Lại qua một hồi lâu, hạ lại bạt thở hồng hộc chạy tới. Trần Tướng Quân, hoan nghênh ngươi đến chúng ta vương đỉnh. Hạ lại bạt vẻ mặt tươi cười, thái độ 10 phần nhiệt tình. Chương 562, tìm cơ hội trả thù. Chương 562. Tìm cơ hội trả thù. Trong nhà hạ nhân từng nói cho ta biết, Trần tướng quân ngươi tìm đến qua ta, khi đó vừa vặn ta không tại, hạ nhân cũng không hiểu sự tình, ủy khuất ngươi ở tại nơi rách nát này. Hạ lại bạt một khách tức giận bộ dáng, ta đã trở về một hai ngày, tướng quân làm sao lại không tiếp tục tới tìm ta đâu? Hạ lại tướng quân có việc phải bận rộn, ta sao dám tùy ý quấy rầy? Trần Dương lắc đầu nói ra, hạ lại tướng quân tới tìm ta, cũng giống như vậy, huống chi hạ lại tướng quân đối ta cũng có chút thành kiến, liền nói người Hán ở trong ta xấu nhất, cho nên ta cũng không tiện lại đến tìm ngươi. Hạ lại bạt khẽ miệng giật một cái, xấu hổ được sủng ái hồng. Những lời này hắn đối với Đan Vu bọn họ nói qua, Tột Dạ cũng là biết rõ, xem bộ dáng là Tột Dạ bắt hắn cho bán. Hạ lại bạt cười xấu hổ nói, đến tướng quân, cùng ta về đến. Trần Dương cười nói, phiền phức hạ lại tướng quân. Trần Dương danh chính ngôn thuận đi vào hạ lại bạt nhà đại môn, cái sau lập tức thiết tiến khoản đãi, nhiệt tình khách khí, hoàn toàn phá vỡ trước đó cố ý khó xử Trần Dương cái kia thái độ. Trần tướng quân lần này đến tiên thi cần làm chuyện gì đâu? Hạ lại bạt hỏi thăm. Hạ lại tướng quân ngươi đây là biết rõ còn cố hỏi, ta là bởi vì người Hung Nô, cũng chính là hiện tại Đại Tấn mà đến. Trần Dương đặt chén rượu xuống, trinh trọng nói, trước đó chúng ta liên thủ đối phó Hung Nô, nhưng phát sinh một điểm ngoài ý muốn. Hạ lại tướng quân bị Hung Nô quốc sư Tu Bạc Lịt dùng đại bác tập kích, cơ hồ toàn quân bị diệt. Sau đó, người Hung Nô một mực cướp bóc các người tiền ti biên cảnh bộ lạc, nhiều lần chèn ép khiêu khích, khó nói hạ lại tướng quân có thể nuốt xuống khẩu khí này sao? Đề cập chuyện này, hạ lại bạt một quyền đánh trên bàn, trên mặt đều là phẫn nộ. Lần kia thất bại, là hắn cả một đời sỉ nhục. Vậy mà, lại nhìn thấy Trần Dương cái kia nụ cười, hắn trong nháy mắt minh bạch, tâm tình mình dạng này bị Trần Dương kéo theo. Hạ lại bạt lại là thật tức giận, coi như không bị kéo theo, cũng không được. Trần tướng quân muốn lần nữa liên hợp chúng ta, đối phó Tu Bạc Đạt. Hạ lại bạt chịu đựng lửa giận hỏi thăm. Không sai, chúng ta trước kia từng có qua hợp tác, tuy nhiên quá trình không quá vui sướng, nhưng cái này quan hệ vẫn còn, hiện tại Tấn Triều là chúng ta địch nhân chung, nhất định phải trừ chi. Trần Dương nhìn xem hắn, lại nói, lần này chúng ta muốn thu phục mất đất, hạ lại tướng quân các ngươi muốn báo thủ, chúng ta lần nữa hợp tác chính là thuận theo tự nhiên. Hạ lại bạt không đáp ứng, khẽ gật đầu nói, hợp tác chuyện này, ta không thể trở về ứng, còn cần chúng ta đan vu gật đầu, ta không có quyền lực này. Trần Dương cười nói, ta có thể lý giải, trong khoảng thời gian này, ta sẽ một mực lưu tại Vương Đình, chờ đợi các ngươi đan vu đồng ý. Đơn giản cho chuyện một hồi chính sự, Trần Dương lại xảo diệu nói sang chuyện khác, đám người nhiệt tình ăn uống. Trần tướng quân, ngươi đắc tội qua chúng ta tổ sứ giả công chúa. Hạ lại bạt đột nhiên nhớ tới chuyện này, tò mò hỏi. Không cẩn thận đắc tội qua. Trần Dương chỉ có thể đem xung đột sự tình nói một cách đơn giản một lần. Chúc lại cảm khái Trần Dương bọn họ lá gan quá lớn, năng lực cũng quá mạnh đi. Tại mấy trăm người trong vòng đây, còn có thể cưỡng ép lấy bọn hắn công chúa. Cái này công chúa cũng không phải tốt như vậy đắc tội, hạ lại bạt biết rõ Trần Dương tại Vương Đình, nói không chừng ngoài ra còn có phiền phức. Hạ lại tướng quân, còn có một việc, ta nghĩ ngươi hỗ trợ. Trần Dương nói ra, bị tột dạ công chúa cướp đoạt dê cái kia bộ lạc, là ta từ Hung Nô đi vào tiền ti thời điểm, vừa vặn nhìn thấy người Hung Nô cướp bóc một bộ lạc. Ta nhìn thấy bọn họ như vậy đáng thương, thuận tay cứu, còn đem bọn hắn mang đến nơi này, làm phiền ngươi an trí một cái. Chuyện này đối với hạ lại bạt tới nói, hoàn toàn không là vấn đề, không cần nghĩ, liền đặt đầu đáp ứng. Bọn họ yến hội kết thúc thời điểm, đã là lúc xế chiều. Tiên ti người thật giống như rất thích cùng rượu sữa ngựa, coi như hiện tại còn không phải mùa đông, tại chiến yến tiệc đó cũng là thiết yếu đồ vật. Trần Dương bị rót, say khướt về đến hạ lại bạt vì hắn chuẩn bị gian phòng. Hạ lại bạt không có uống say, đổi một bộ quần áo về sau, hướng Vương Đình nội thành đến, đó chính là bọn họ đan vu nơi ở địa phương. Liên quan tới Trần Dương chuyện này, hắn được trước tiên báo cáo cho bộ độ căn. Hạ lại tướng quân, ngươi cho rằng muốn thế nào cùng Trần Dương hợp tác? Tiên ti trong hoàng cung, bộ độ căn ngồi tại trên một cái đài cao, nhàn nhạt nhìn phía dưới hạ lại bạt. Nơi này hoàng cung đương nhiên không có đại hán hào hoa, thậm chí còn không có hiện tại tương dương tốt, nhưng tại tiên ti bên trong, đã là tốt nhất kiến trúc. Hạ lại bạt nghĩ kỹ một hồi, nói, thần cho rằng, Trần Dương khí thế rất đựng, nếu như không thất bại khí thế của hắn, liền là hắn tại kiểm chế chúng ta, mà không phải ta nhóm hợp tác với hắn, thậm chí chúng ta còn làm không được kiểm chế hắn. Đây là hạ lại bạt cùng Trần Dương tiếp xúc đến nay, đối với hắn cảm giác đầu tiên. Trần Dương nguyện khí, có thể nói duệ không thể làm, thậm chí quỷ kế đa đoan. Hợp tác chuyện này, nhất định phải thuận lợi hoàn thành, nhưng chúng ta cũng không nổi, tương phản hẳn là gấp người khẳng định là Trần Dương bọn họ. Hạ lại bạt đối với Tây vực sự kiện kia, canh cánh trong lòng, sẽ không cứ như vậy quên, rồi nói tiếp, lúc trước thần đi sứ Tây vực, liền là Trần Dương một mực làm hao mòn thần thời gian, thần cảm thấy, cũng có thể dùng đồng dạng phương pháp, đến làm hao mòn Trần Dương. Bộ độ căn khẽ gật đầu nói, hạ lại tướng quân nói không sai, ngươi cùng Trần Dương là nhận biết, về phần làm sao làm hao mòn, xử trí như thế nào chuyện này, liền giao cho ngươi đến xử lý, có thể chứ? Đương nhiên không có vấn đề. Hạ lại bạt tâm lý đại hỉ, hắn muốn chính là như vậy. Phụ thân, không cần phiền phái như vậy. Liền ở đây lúc, tuật giả công chúa từ bên ngoài đi vào đến, nói, ta có biện pháp, có thể làm hao mòn Trần Dương nguyện khí, còn không cần trì hoãn thời gian. Trần Dương ở tại hạ lại bạt trong nhà, hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm, đã là tối hôm đó. Lần này ngẩng đầu, đồng dạng nhìn thấy Nhã Nhược ngồi tại bên cạnh mình. Nhã Nhược công chúa, làm sao vẫn là ngươi? Trần Dương trong nội tâm cảm kích. Nhã Nhược không nói gì, từ trong tay xuất ra một khối ngọc bài, để tại Trần Dương trước mặt. Ngọc bài này chính là ngày đó bọn họ cho cái kia khách sạn trưởng quỹ dùng để dừng chân tiền thuê nhà. Bất quá, Nhã Nhược vừa rồi ngoài ý muốn từ Trần Dương trên thân tìm tới, nàng muốn giải thích. Ngọc bài đối với ngươi mà nói, hẳn là rất trọng yếu, cho nên ta tìm thời gian từ cái kia người trưởng quỹ trong tay trộm trở về, còn tới không bằng trả lại cho ngươi. Trần Dương cười cười, lại nói, bất quá, Nhã Nhược công chúa, ngươi dạng này tùy tiện lục soát ta thân thể, không phải rất đúng không? Ta thế nhưng là một đại nam nhân. Nhã Nhược khuôn mặt đỏ lên, nhưng nàng quay đầu đến, nói. Trần Dương xoa thái dương huyệt, lưng tựa ở trên vách tường, cười nói, chúng ta là bằng hữu, làm gì khách khí như vậy? Muốn nói cảm tạ, vẫn là ta nói, vừa rồi nhất định lại là ngươi chiếu cố ta. Nhã Nhược nói ra, ngươi uống say. Hắn uống say, cần phải có người chiếu cố. Cỡ nào đơn giản lý do. Nàng đem ngọc bài để tại Trần Dương bên người, lại nói, nếu là ngươi trộm trở về, từ giờ trở đi, liền là ngươi. Trần Dương lắc đầu nói, không được, ta đây không thể nhận. Ngọc bài là Nhã Nhược thân phận biểu tượng, đối nàng vậy rất trọng yếu, Nam Hung Nô xem như không, ngọc bài rất có kỷ niệm ý nghĩa. Ta nói, để ngươi cầm, ngươi liền cầm lấy đi. Nhã Nhược sau khi nói xong, trực tiếp rời đi gian phòng này. Chương 563, Tả Hiền Vương, Tư La Hầu. Chương 563, Tả Hiền Vương, Tư La Hầu. Đừng Trần Dương, trở lại trong phòng mình, Nhã Nhược đột nhiên vành mắt phiếm hồng. Một mực rất kiên cường nàng, giờ phút này nhẹ nhàng nức nở, nhưng rất nhanh lại có chút cười lên. Cũng có thể là nàng nghĩ đến Nam Hung Nô, vì vậy mà tiếng khóc, vì cái gì lại sẽ cười, kỳ thực nàng vậy không rõ ràng lắm. Ngọc bài mất đến trong nháy mắt đó, Nhã Nhược tâm lý trống rỗng, nhưng là trong lòng một nơi khác lại lấy được phong phú, các loại tâm tình rất phức tạp trong nháy mắt này hiện lên. Trong đầu của nàng không ngừng nổi lên người, liền là Trần Dương. Trong nháy mắt này, Nhã Nhược tâm tình rất phức tạp, vậy rất loạn, có một số việc thậm chí là nghĩ không ra. Một bên khác, Trần Dương thưởng thức một hồi ngọc bài, liền thu lại. Hắn vẫn có chút không biết rõ, Nhã Nhược dạng này là thế nào. Cuối cùng nói câu nói kia, trở nên dữ dằn. Đem các loại suy nghĩ trí chi sau đầu, Trần Dương dự định đi ra bên ngoài đi đi. Trần Tướng Quân, ngươi tỉnh. Hạ Lại Bạt tới nói ra. Vừa mới tỉnh lại, các ngươi rượu xương ngựa, quá lợi hại. Trần Dương một rất khó chịu bộ dáng. Nghe được hắn tán thưởng ngựa mình ngay tiểu, Hạ Lại Bạt nhất thời vui mừng, lại nói, Đan Vu bảo ngày mai muốn gặp tướng quân, dạng này phải chăng có thể đâu. Trần Dương lập tức nói ra, đương nhiên không có vấn đề, đến lúc đó còn Hạ Lại tướng quân giúp ta nói thêm mấy câu, để cho lần này hợp tác mau chóng tiến hành. Trong lòng của hắn vẫn đang suy nghĩ, chính mình cơ hội tới. Ngày thứ hai gần giữa trưa thời điểm, Hạ Lại Bạt lại tìm đến Trần Dương, muốn dẫn hắn đến hoàng thành. Bộ độ căn Đan Vu chỉ muốn gặp Trần Dương một người, Vương Việt bọn họ không yên lòng muốn cùng đến, nhưng không bị cho phép. Trần Dương cũng là không lo lắng bộ độ căn sẽ đối với mình như thế nào, để bọn hắn lưu lại chờ mình, rất nhanh liền đi vào một cung điện bên trong. Trần tướng quân, làm phiền ngươi ở chỗ này chờ một lát, chúng ta Đan Vu rất nhanh liền đến. Hạ Lại Bạt nói xong cũng rời đi. To như vậy một trong cung điện, chỉ có Trần Dương một người, nơi này trống rỗng, trừ nơi này độc đáo đặc sắc cái bản, còn lại liền không có cái gì, cũng không có người đến chiêu đãi hắn. Trần Dương liền biết bọn họ còn biết phơi lấy chính mình, làm hao mòn tính nhẫn lại, đối với cái này không thèm để ý chút nào, dứt khoát ngồi tại một trường trên giường, hơi híp mắt lại, chậm đợi thời gian đi qua. Trong chớp mắt, chính là một canh giờ, hắn kém chút ngủ. Hạ Lại Bạt không tiếp tục xuất hiện, bộ độ căn cũng không có triệu kiến hắn, thật giống như tất cả mọi người bắt hắn cho lãng quên một dạng. Lại là loại thủ đoạn này, có chút nhàm chán a. Trần Dương giãn gân cốt một cái, đã bọn họ muốn hao tổn, như vậy chính mình liền bồi bọn họ cho hao tổn rồi đến. Dù sao ở chỗ này nhàn rỗi, cái gì cũng không cần làm, hắn hao tổn bao lâu cũng không có vấn đề gì. Rất nhanh, lại đi qua một canh giờ, cái cung điện này đại môn rốt cục có người mở ra. "Ngươi, đi ra cho ta." Một cung nữ bộ dáng nữ tử đi vào đến, chỉ Trần Dương. "Ta." Trần Dương mơ mơ màng màng tỉnh lại, hỏi, "Ngươi có phải hay không tìm nhầm người?" Hắn đang nghĩ, coi như bọn họ Đan Vu triệu kiến mình, cũng sẽ không dùng loại thái độ này đi. Cung nữ lắc đầu nói ra, "Không có tìm sai, ở chỗ này cũng chỉ có ngươi một cá nhân, làm sao có thể tìm nhầm. Đi theo ta." Trần Dương trầm tư một lát, ở chỗ này hao tổn cũng là nhàm chán, chẳng đi xem một chút có chuyện gì. Bọn họ tại cái này vương đình bên trong đi một hồi lâu, đi vào một trên đất trống. Đất trống bên cạnh, đứng đấy mấy trăm thị vệ, tại phía đông còn có một đài cao, phía trên ngồi mấy cá nhân, vị kia Tột Dạ công chúa liền ở trong đó. Tột Dạ công chúa bên cạnh còn có một người nam tử, không biết hắn là ai, có thể cùng Tột Dạ ngồi cùng một chỗ, thân phận và địa vị tự nhiên vậy không thấp, quan hệ bọn hắn tựa hồ còn rất khá, lẫn nhau vừa nói vừa cười. Cung nữ đem Trần Dương đưa đến Tột Dạ bên người, nói một hồi lời nói về sau, liền lui ra đến. Nguyên lai là nàng muốn tìm ta. Trần Dương trong nội tâm nói thầm, rất nhanh cảm thấy Tột Dạ công chúa tìm chính mình, hẳn là không có chuyện tốt lành gì. "Ngươi, tới đây cho ta." Tột Dạ chỉ Trần Dương. "Hắn là người Hán." Tột Dạ bên người nam tử kia nói ra. "Hắn giống như là đại Hán tướng quân, thực lực không kém." Tột Dạ nhìn xem bên người nam tử kia, còn nói thêm, "Hắn liền là ngươi đối thủ cạnh tranh, phụ thân ta so sánh coi trọng một cá nhân, kém chút liền muốn đáp ứng hắn. Ngươi muốn thuyết phục phụ thân ta, trước hết đánh bại hắn, mới có ưu thế." Nam tử thân hình cao lớn, lưng hùm vai gấu, hắn nhìn xem Trần Dương, trừ dáng dấp đẹp trai, còn lại đều là thường thường không có gì lạ, hoàn toàn liền không để trong lòng. Muốn ta đánh bại hắn, liền là khi dễ hắn, một điểm tính khiêu chiến đều không có. Nam tử khinh thường nói. Hắn thấy, chỉ cần động một chút ngón tay, là có thể đem Trần Dương cho đẻ chết. Chỉ bất quá, bọn họ nói cái gì, Trần Dương hoàn toàn nghe không hiểu, chỉ có thể một mặt mộng bức đứng tại trước mặt bọn hắn. Bọn họ lại trò chuyện một hồi lâu, Tột Dạ mới lên tiếng, "Trần Dương, ngươi nếu là muốn lấy được ta phụ thân đồng ý, liền phải đánh trước bại bọn họ." Nàng chỉ nam tử, rồi nói tiếp, "Cái này cá nhân là Tiên Ti Đông Bộ Đan Vu thân đệ đệ, gọi là Tư La Hầu, Đông Bộ Tiên Ti Tả Hiền Vương." Lại là một Tả Hiền Vương, Trần Dương nghĩ mãi mà không rõ là chính mình cùng bộ độ căn hợp tác, vì cái gì còn muốn đánh bại cái này Tư La Hầu. Bộ độ căn còn chưa có xuất hiện, Trần Dương không biết hắn tính cách làm người như thế nào, không dễ đoán đo nguyên nhân trong đó, muốn chốc lát nói, "Tốt." Tư La Hầu còn nói thêm, "Tốt Dạ công chúa, ngươi cũng biết ta có bao nhiêu lợi hại, để cho ta cùng hắn đánh, rất rõ ràng là ta khi dễ người, ngươi nhìn hắn cái thân thể này, còn ngăn không được ta một quyền đâu." Hắn vậy biết nói tiếng Hán, Trần Dương nghe được hắn đối với mình như vậy khinh thường, trong nội tâm có chút không thích. "Ngươi muốn làm như thế nào?" Tột Dạ hỏi thăm. "Ta không muốn khi dễ một người bình thường, ngươi đến đánh bại hắn." Tư La Hầu sau này vẫy tay, một cùng ở bên cạnh hắn hộ vệ đi lên trước, nói ra, "Không qua ngươi được nhớ kỹ, hắn vẫn là đại Hán tướng quân, không nên quá dùng lực, ta còn lo lắng người Hán kia quá yếu, ngươi một quyền là có thể đem hắn cho đánh chết, ta cũng không tốt cho đại Hán bằng dao." "Vâng." Cái kia tên hộ vệ gật đầu nói. Cũng không biết rằng người Hán là thật không có người, vẫn là mắt mù, liền hắn dạng này cũng có thể làm người Hán tướng quân, trách không được đại Hán sẽ bị Tấn Quốc đánh cho thảm như vậy. Tư La Hầu cười lạnh nói, liền giống như ngươi người yếu, vậy có mặt tới gặp Tột Dạ công chúa, dùng các ngươi người Hán lời nói tới nói, cái kia chính là tự tìm khi nhục. Trần Dương cũng không biết, vị này Tả Hiền Vương đối với mình nơi nào đến nặng như vậy ý.
đại biểu Tư La Hầu xuất chiến nam nhân kia đã từng bước một đi vào đến Trần Dương bên người. Sắc mặt hắn rất nghiêm trọng, trong đôi mắt mơ hồ trong đó vậy nổi lên sát khí, thế nhưng là lại bị hắn tận lực cẩn giấu đi. Nam nhân muốn giết Trần Dương, nhưng lại bởi vì Tư La Hầu lời nói, cho nên đè nén sát khí. Hắn còn muốn giết ta? Trần Dương trong lòng nghĩ. Sau một khắc, nam nhân hét lớn một tiếng, vung vẩy lên đống cắt quả đấm to, dùng lực đánh về phía Trần Dương. Hô! Nắm đấm còn đánh ra sắc bén phong thanh. Tốt giả công chúa, người hắn kia khẳng định liền một quyền này vậy không chặn được đến, ngươi liền đợi đến xem đi. Tư La Hầu đắc ý cười nói. Tốt giả nhàn nhạt xem Trần Dương một chút, có thể hay không đỡ được, nàng không quan tâm. Hôm nay coi như là xem kịch. Chương 564, chơi lớn một chút. Chương 564, chơi lớn một chút. Quả đấm đối phương trong nháy mắt liền tới đến Trần Dương trước mắt. Trần Dương nghe quyền kia phong gào thét, không nhanh không chậm giơ tay lên dùng lực chặn lại, cùng đối phương trên lực lượng ngạnh bính. Phanh! Hai người nắm đấm thật đụng vào nhau, không có quá rung động kinh người hình ảnh, vậy không còn tại Trần Dương bị một quyền đánh bay ra đến chẳng diện, thân thể chỉ là đơn giản lay động một hồi. Nam nhân lại là chật vật lui lại mấy bước, có thể miễn cưỡng dừng lại. Thấy thế, Tư La Hầu nụ cười đột nhiên ngưng kết, vừa rồi hắn đối Trần Dương đến cỡ nào khinh thường, bây giờ bị đánh mặt, liền có bao nhiêu đau nhức, gương mặt đều là nóng bỏng. Tốt Dạ cười nói, còn tưởng rằng ngươi cái kia tên hộ vệ có thể mạnh bao nhiêu, hiện tại xem ra cũng không có gì đặc biệt, còn không có một người hán lợi hại. Tại Tột Dạ công chúa trước mặt bị đánh mặt, Tư La Hầu có chút tức giận, quắc, ngươi vì cái gì thủ hạ lưu tình? Dùng toàn lực động thủ, chỉ cần đánh không chết người, liền hung hăng đánh cho ta. Cái này tên hộ vệ cũng muốn hung hăng đánh Trần Dương, thế nhưng là một quyền kia đã dùng tới hắn lực khí toàn thân, dễ dàng như thế bị Trần Dương ngăn cản xuống tới, hắn biết rõ cái này cá nhân không dễ dàng đối phó. Cái này muốn làm sao đánh? Nam nhân khẽ cắn môi, giơ lên nắm đấm, lần nữa xuất kích. Trần Dương thực lực bây giờ sớm đã xưa đâu bằng này, cứ việc còn không bằng Triệu Vân bọn họ cái kia chút đỉnh tiêm cao thủ lợi hại, nhưng là muốn ứng phó một tiên ti người, hoàn toàn còn không thành vấn đề. Đơn giản một những người, Trần Dương thoải mái mà né tránh quả đấm đối phương, đưa tay bắt lấy đối phương lắc cổ tay đốn éo. Nam nhân hai mắt trừng lớn, vội vàng muốn đem lấy tay về, nhưng là không cách nào buông lỏng mảy may. Hắn nhanh chóng xem Trần Dương một chút, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia hoảng sợ, mặt khác tay huy quyền xuất kích, ý đồ hóa giải chính mình nguy cơ. Chỉ bất quá, hắn nắm đấm vừa giơ lên, Trần Dương năm ngón tay dùng lực bóp, cường đại lực đạo đè xuống cổ tay, nam nhân cơ hồ cảm giác được xương tay muốn bị bóp nát, đang chuẩn bị thống khổ kêu đi ra lúc, Trần Dương tiện tay nết lên. Nam nhân toàn thân không bị khống chế, vậy đứng không vững, bị Trần Dương cho ném lật lên, lại nhất cước đá ra đến, chính giữa hắn ổ bụng. Phanh! Nam nhân bay ngược ra đến, quẳng xuống đất lăn tầm vài vòng, miệng phun máu tươi, dãy rủa lấy còn muốn bò lên, thế nhưng là không còn có khí lực. Đã nhường. Trần Dương chắp tay một cái, giống như chỉ là làm một kiện rất đơn giản sự tình. Tư La Hầu đằng đứng lên, hắn không nghĩ tới Trần Dương thực lực vậy lợi hại như vậy. Cái này tên hộ vệ mạnh bao nhiêu, Tư La Hầu rõ ràng nhất, liền xem như hắn động thủ, cũng làm không được nhẹ như vậy thả lòng mà đem đánh bại. Người hắn này, như thế nào lợi hại như vậy? Tư La Hầu kinh ngạc nói. Tốt Dạ nhiều hứng thú nhìn xem Trần Dương, nàng thật bất ngờ, sau đó vừa cười nói, Tả Hiền Vương, lần này là ngươi gặp được đối thủ, không qua còn phải lại tỷ thì sao? Ta sợ ngươi thất bại rất triệt để, đến lúc đó phụ thân ta sẽ chỉ càng thiên hướng về hắn. Liền hắn, còn chưa xứng cùng ta tranh. Nghe vậy, Tư La Hầu cười lạnh, nhanh chân đi dưới đài cao, ánh mắt rất không thân thiện mà nhìn xem Trần Dương. Trần Dương lại là nhìn về phía Tột Dạ, tuy nhiên nghe không hiểu bọn họ nói cái gì, nhưng là hắn có thể phán đoán ra, nhất định là Tột Dạ châm ngòi một cái Tư La Hầu phẫn nộ, dẫn đến người này tìm đến mình phiền phức. Tột Dạ công chúa, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Trần Dương hỏi thăm. Vậy không làm cái gì, liền là muốn nhìn ngươi một chút có hay không thực lực này, làm cho phụ thân ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Tột Dạ vậy chậm rãi đi xuống, nàng lời nói lập lờ nước đôi, Trần Dương nghe là một ý tứ, Tư La Hầu nghe lại là một cái ý khác, mâu thuẫn cứ như vậy đi ra. Nàng cảm thấy mình đem bọn hắn đùa bỡn tại vỗ tay chức nghiệp, một mặt cao ngạo nói, chỉ cần ngươi chiến thắng hắn, có lẽ còn có thể. Trần Dương minh bạch đối phương lại là đang cố ý khó xử chính mình, không qua cũng không có cự tuyệt, giơ lên nắm đấm nhìn về phía Tư La Hầu. Không, chúng ta không thể so với cái này, không có ý nghĩa. Tư La Hầu đây là kiêng kỵ Trần Dương võ lực giá trị, lại nói, ta muốn cùng ngươi so kỵ sạn, có dám hay không? Chỉ có hiểu được kỵ sạn mới thật sự là dũng sĩ, nếu như ngươi sợ hãi, vậy liền cút cho ta ra nơi này đến. Kỵ sạn. Trần Dương sững sờ một lát, sau đó biết rõ bọn họ cái này chút dân tộc du mục, từ nhỏ tại lưng ngựa bên trên lớn lên, đối với lưng ngựa có thể nói so ghế dựa còn muốn quen thuộc. Đại Hán kỵ binh tại kỵ sạ phương diện thực lực chênh lệch một điểm, nhưng cái này chút tiên ti người hoàn toàn không giống, bọn họ không bao giờ thiếu liền là lưng ngựa bên trên năng lực. Kỵ sạ, tốt. Nhưng ta có một cái điều kiện, ta cần dùng chính ta ngựa cùng ngươi so, các ngươi cái kia chút ngựa, ta dùng không quen. Trần Dương ngựa mặc dù là từ người hung nô trong tay cướp tới, vì chính mình thuận tiện, cũng làm một đơn giản bản đạp ngựa. Thật phiền phức, đi thôi. Tư La Hầu không có cự tuyệt, bởi vì hắn không cho là mình thất bại. Sau gần nửa canh giờ, Trần Dương nắm hắn ngựa, lại về tới đây. Tư La Hầu đơn giản nhìn một chút, khinh miệt cười nói, ta còn tưởng rằng là cái gì tuấn mã, danh mã, nguyên lai cứ như vậy, không đáng giá nhắc tới. Hắn sai người đem ngựa mình cho mang ra, đó là một thất cao lớn hắc mã, tứ chi dài, xương cốt kiên cố, gân bắp thịt phát đạt. Liền xem như Trần Dương loại này đối ngựa không quá người am hiểu, cũng có thể nhìn ra,
tuyệt đối là một thất ngựa tốt. Sau một chốc, có người đưa tới hai tấm đại cung. Chúng ta cứ như vậy tỉ thí, giống như vậy không có ý gì, nếu không thêm một chút tiền đặt cược. Tư La Hầu lại khiêu khích nhìn xem Trần Dương. Ngươi còn dự định đánh cược như thế nào? Trần Dương cũng đã lâu không có cược qua, đã hắn muốn chủ động tìm hai vạn, chỉ có thể tắc thành cho hắn. Tư La Hầu ngẫm lại nói ra, chúng ta tỉ thí ba mũi tên, xem ai có thể bắn trúng mục tiêu, mũi tên càng đến gần hồng tâm làm người người thắng, thua người kia liền muốn quỳ xuống đến, kêu to ba tiếng ta là phế phẩm, như thế nào? Gia hỏa này rất tự cho là, Trần Dương liếc thấy mặt hắn suy nghĩ, muốn để chính mình tại tột dạ trước mặt mất mặt thôi. Đã muốn cược, nếu không chúng ta lại chơi lớn một chút. Trần Dương vậy khiêu khích nhìn xem hắn. Chơi lớn một chút? Có chút ý tứ. Tư La Hầu khiêu mi nói, ngươi còn muốn chơi như thế nào? Ai thua, trừ hô to phế phẩm, còn phải lại đoạn chính mình một đầu cánh tay, ngươi có dám hay không? Trần Dương ánh mắt trực tiếp hắn. Tư La Hầu nhìn thấy Trần Dương tự tin, cùng cái kia băng lạnh ánh mắt, hắn cảm thấy lưng phát lạnh, trong lòng nghĩ chính mình vậy mà lại bị Trần Dương cho uy hiếp được. Không có khả năng. Ta tuyệt đối không sợ hắn. Tư La Hầu tự mình an ủi một lát, lại nói, ai sẽ không dám, nhưng đợi lát nữa có người thua, không dám tự đoạn cánh tay, thì tính sao? Trần Dương đã nghĩ kỹ vấn đề này, nói, nếu như không dám tay gãy cánh tay, như vậy thì tốt như chó, vây quanh vương đỉnh chạy một vòng, dạng này như thế nào? Tốt. Tư La Hầu cười lớn một tiếng. Hắn cảm thấy, Trần Dương dám cùng chính mình như thế đánh cược, hắn đây là muốn chết hành vi. Muốn nói kỵ xạ năng lực, tại cả tiên ti, hắn nhận thứ hai, vẫn chưa có người nào dám nhận đệ nhất. Nghĩ đến đợi lát nữa liền có thể xem Trần Dương như thế nào mất mặt, Tư La Hầu tâm tình rất là vui sướng. Tốt giả nghe xong Trần Dương lời nói về sau, tâm lý có một loại không tốt cảm giác. Giống Trần Dương loại người này, như thế nào lại làm không có nắm chắc sự tình. Chỉ có Tư La Hầu loại này tự cho là đúng người, mới có thể bị Trần Dương lừa gạt. Chương 565, làm nóng người. Chương 565, làm nóng người. Trừ cái đó ra, Tuật Dạ tâm lý đang nghĩ, Trần Dương dạng này chơi đến quá lớn, đến lúc đó sẽ không có cách nào kết thúc. Tuy nhiên nàng không thế nào ưa thích Trần Dương, nhưng cũng vô pháp phủ nhận một sự kiện, liền là Trần Dương đối với bọn hắn tới nói, vậy rất trọng yếu. Mặt khác, Tư La Hầu cái này cá nhân, nàng càng là chán ghét, thế là liền chế tạo lần này xung đột thời cơ, để bọn hắn lẫn nhau đấu tranh. Nhưng là, Tuật Dạ lại không thể để Tư La Hầu có bất kỳ tổn thất, bởi vì hắn còn có một cái thân phận, cái kia chính là nàng vị hôn phu. Tuật Dạ mới dùng lập lờ nước đôi lời nói, để Tư La Hầu cho rằng Trần Dương cũng là đến cầu thân muốn cưới Tuật Dạ. Tư La Hầu đến trung bộ vương đỉnh là vì để thân, sau đó thành hôn, đột nhiên nhìn thấy tình địch Trần Dương, đương nhiên giận dữ. Nếu như Tư La Hầu ở chỗ này xảy ra chuyện gì, có khả năng sẽ châm ngòi lên hai bộ ở giữa chiến tranh. Nàng cảm thấy Trần Dương chắc chắn sẽ không thua, đến lúc đó tay gãy người nhất định là Tư La Hầu. Nghĩ tới đây, Tuật Dạ muốn quát bảo ngưng lại bọn họ, ngẩng đầu nhìn đến, chỉ gặp Tư La Hầu đã trở mình lên ngựa. Chuyện này chính như trên dây tiễn, không phát không được. Coi như Tuật Dạ muốn ngăn cản, lấy Tư La Hầu tính cách, tuyệt đối sẽ không nghe từ. Đối với Tư La Hầu mà nói, đây là hắn làm nam nhân tôn nghiêm, không thể tại chính mình vị hôn thê trước mặt nhận thua. Ta tới trước. Tư La Hầu nhấc lên đại cung, quay đầu dương dương đắc ý xem một chút Tuật Dạ, lại nói, Tuật Dạ công chúa làm chứng kiến, ai dám đổi ý, cái kia chính là chết. Trần Dương gật đầu nói, không có vấn đề. Tuật Dạ cảm thấy đau đầu, trong lòng nghĩ Tư La Hầu liền là tự chịu diệt vong. Cái này đất trống cũng đủ lớn, đã sớm có người ở trên không biên giới mang lên ba mục tiêu chờ. Tư La Hầu cưỡi ngựa chậm rãi đi lại, sau đó roi ngựa dương lên, dùng sức đánh tại mông ngựa bên trên. Cái kia cao lớn chiến mã bung ra bốn vó chạy, giống như một đạo như bóng đen tại trước mắt mọi người tránh qua. Quả nhiên là một thất ngựa tốt, dạng này đột nhiên bạo phát đi ra tốc độ, không phải bình thường chiến mã so ra mà vượt. Bên trong, Tư La Hầu tự tin hét lớn một tiếng, giơ lên đại cung, rút ra mũi tên, tận lực giảm xuống tốc độ chạy về sau, dương cung cài tên. Mũi tên rời dây cung bắn ra, hướng phía mục tiêu phương hướng bắn ra đến. Siêu. Mũi tên chính giữa một mục tiêu, nhưng không phải hồng tâm, không qua cũng nói hắn kỵ xạ năng lực bất phàm. Tốt. Tuật Dạ xem, nhịn không được la lên. Tư La Hầu nghe được thanh âm này, huyết khí trong nháy mắt này dâng lên, cưỡi ngựa lại đi đi về về chạy, dùng tốc độ nhanh nhất nắm lên một mũi tên lần nữa bắn ra. Nghe được bén nhọn tiếng xe gió vang lên, mũi tên lại rơi tại mục tiêu bên trên, vị trí muốn so lên mũi tên thứ nhất kém một chút. Sau đó, hắn thừa thắng xông lên, mũi tên thứ ba nhanh chóng bắn ra đến, rơi tại mục tiêu bên dưới, còn kém một điểm liền phải bắn không trúng địa. Đối với kết quả này, Tư La Hầu vẫn là rất hài lòng, hắn biết rõ thực lực mình như thế nào. Liên tục 3 mũi tên, có thể có 2 mũi tên trúng địa. Trong bọn hắn bộ còn không có bao nhiêu người có thể làm được như thế. Hiện tại toàn bộ chúng địa, Tư La Hầu cảm thấy mình xem như vượt xa bình thường phát huy. Muốn biết không bàn đạp ngựa, tại kỵ xạ thời điểm rất khó giữ vững thân thể, thể lực vậy tiêu hao rất lợi hại, chỉ cần hai tay vừa bưng lỏng, liền có quẳng dưới ngựa nguy cơ, chỉ có thể dựa vào hai chân kẹp vững vàng bụng ngựa. Tư La Hầu khinh thường ánh mắt, chậm rãi nhìn về phía Trần Dương. Trong lòng của hắn thậm chí cho rằng, Trần Dương sẽ liền một tiếng cũng không thể bên trong, sau đó hô to phế phẩm, tự đoạn một tay, lại hoặc là tại vương đình phụ cận bỏ một vòng. Hắn phảng phất đã nhìn thấy màn này. Tả Hiền Vương quả nhiên lợi hại. Trần Dương tán thưởng vô vô tay. Tư La Hầu cơ hồ là dùng cằm xem người, ngẩng đầu cao ngạo nói, hiện tại đến ngươi. Trần Dương nói ra, ta khả năng không có Tả Hiền Vương ngươi lợi hại như vậy, cho nên có thể hay không để cho ta thử 5 mũi tên, qua đi ta lại bắn 3 mũi tên cùng ngươi so. Ngươi sẽ không?
Không quá sẽ, như thế nào?
Ngươi tùy tiện thử.
Tư La Hầu tâm lý đã là vui vẻ nở hoa.
Trần Dương sẽ không kỵ xạ sao?
Vậy hắn còn cần cái gì cùng mình so?
Còn dám đoạn một cánh tay, hoàn toàn liền là muốn chết, tìm hai vạn.
Một liên kỵ xạ cũng sẽ không ngời, đừng nói là thử 5 mũi tên, coi như 50 tiễn, 500 tiễn, sẽ không cùng dạng là sẽ không, lại thế nào thử cũng vô dụng.
Tốt giả công chúa hỏi, Trần Tướng Quân, ngươi thật sẽ không kỵ xạ?
Trần Dương một mặt kiên định nói, không phải sẽ không, là không quá sẽ.
Hắn đương nhiên sẽ kỵ xạ, nhưng dưới đại đa số tình huống là dùng cung nỏ, loại kia đơn giản thuận tiện, chính xác phương diện hắn sẽ không kém.
Loại này cung tiễn, Trần Dương làm lâu như vậy tướng quân, đương nhiên vậy luyện qua, đáng tiếc duy nhất liền là luyện được tương đối ít, làm sao cũng phải làm vận động nóng người, tìm một cái cảm giác mới có thể cùng Tư La Hầu tiếp tục so dưới đến.
Có bàn đạp ngựa tiện lợi, Trần Dương hoàn toàn không cần lo lắng thắng thua vấn đề.
Trần Tướng Quân, ngươi thua nhất định phải.
Tại tột dạ xem ra, không quá sẽ, liền là sẽ không.
Cũng không quá sẽ, còn thế nào cùng Tư La Hầu tỉ thí?
Tột dạ cải biến ngay từ đầu suy nghĩ, cũng nghĩ không thông, Trần Dương vì sao có dũng khí muốn cùng Tư La Hầu lại chơi lớn.
Tột dạ công chúa, ngươi liền để Trần Tướng Quân thử một lần.
Tư La Hầu ôm tay, đùa cợt cười nói, vạn nhất, Trần Tướng Quân thử xong 5 mũi tên về sau, thật đúng là kiểm tra xong đến đâu.
Đó là đương nhiên, ta có dự cảm, ta có thể kiểm tra xong đến.
Trần Tướng Quân quả nhiên là tự tin, không qua ngươi thua lời nói, tiền đặt cược không liệu sẽ nhận đúng không?
Đương nhiên sẽ không, như vậy Tả Hiền Vương ngươi đâu?
Ngươi cảm thấy, ta còn lấy sau khả năng thua sao?
Tư La Hầu hạ hạ cười to, giống như nhìn xem ngu ngốc một dạng, nhìn về phía Trần Dương.
Trần Dương không có để ý hắn nụ cười, nhấc lên cung, rút ra 5 mũi tên nhọn, trở mình lên ngựa bắt đầu đi lại.
Ta nhìn hắn đợi lát nữa chỉ cần buông tay ra, liền sẽ trực tiếp ngã xuống.
Tư La Hầu cười nói.
Trần Dương buông tay ra về sau, không có ngã xuống, mà là tốc độ càng lúc càng nhanh.
Làm tốc độ tới trình độ nhất định thời điểm, Trần Dương dương cung cài tên, hướng phía mục tiêu bắn ra đến.
Sát vai mà qua, không trúng.
Hắn giống như không có ngã xuống đến.
Tốt giả nói ra.
Cái nào lại như thế nào?
Còn không phải muốn thua.